Chương 100, heo vừa liệp chương 100, heo vừa liệp bây giờ đi về phía Tây là Phật môn đại sự, không được bất kỳ địa phương nào xảy ra vấn đề, cho nên từ đầu đến giờ Tây phương Phật môn đều đem chuyện này nhìn rất nặng. Nhưng là bây giờ vừa mới bắt đầu cái này thỉnh kinh người liền xảy ra vấn đề, cái này khiến Quan Âm Bồ Tát không thể không hoài nghi khẳng định là có người đang tinh kế. Nàng cũng tương tự không có trả lời Đường Huyền Trang lời nói, dùng nguyên thần lực không ngừng mà dò xét Đường Tăng, nhìn có người hay không ở trên người hắn làm tay chân. Dò xét một phen sau cái gì cũng không phát hiện, cùng mới yên tâm. Hẳn là Đường Tăng suy nghĩ nhiều, hoặc là gặp Phật pháp bên trên không thể lý giải đạo lý. Huyền Trang, ngươi là thiên định tỉnh kinh người, chỉ cần nhớ kỹ đem chân kinh thu hồi lại, tương lai có thể độ hóa thế nhân, để bọn hắn không bị khổ khó, đây mới là ngươi bây giờ phải làm, sự tình khác không nghĩ ra cũng không cần nghĩ quá nhiều, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Quan Âm lại tại nơi này cho Đường Tăng tẩy não, nói rất nhiều. Đường Tăng thần sắc lúc này mới tốt một chút, đa tạ Bồ Tát điểm hóa. Ân, tốt, nơi này chính là Lượng Giới Sơn, trước mặt dưới núi đè ép 500 năm trước đại náo Thiên Cung hầu tử, ngươi cứu hắn đi ra đến lúc đó hắn có thể bảo đảm ngươi Tây Thiên tỉnh kinh, trên đường đi khó khăn đều có thể giải quyết. Giao phó xong đây hết thảy, Quan Âm liền trở về phục mệnh, Đường Tăng cưỡi ngựa chậm rãi đi về phía trước. Chuyện phát sinh phía sau cùng nguyên tắc chỗ ghi chép không kém bao nhiêu, không lâu sau đó Đường Tăng liền cứu ra Tôn Ngộ Không, nhưng lại cũng không giống nguyên tắc như vậy nhường bái Đường Tăng vi sư. Đối với việc này, Đường Tăng cũng là chưa từng tận lực cưỡng cầu với hắn. Mà liền tại lúc này, một thân ảnh lặng yên dáng lâm đến Phúc Lăng Sơn Vân Trạm Động trước. Người này chính là Lý Tiêu Giao hóa thân, lần này đến đây nơi đây, mục đích chính là tìm kiếm Thiên Đồng Nguyên Soái chuyển thế đầu thai đầu kia heo thân, Trừ Cương Liệp. Lý Tiêu Giao ở chỗ này đã yên lặng quan sát mấy ngày có thừa, đối đầu này tên là Trừ Cương Liệp giá hỏa có thể nói rõ như lòng bàn tay. Cái này Trừ Cương Liệp quả thực lười biếng đến cực điểm, cả ngày ngoại trừ nằm ngáy ho ho bên ngoài không còn việc khác có thể làm. Ngẫu nhiên trở ra cửa, cũng là thẳng đến Cao Lão Trang mà đi. Nhưng mà, làm cho người cảm thấy kinh ngạc là tại khoảng cách cửa hang nơi không xa lại đứng sừng sững lấy một khối mộ địa, mà cái này Trừ Cương Liệp đối với cái này bia lại là dị thường coi trọng, thường xuyên sẽ tới nơi đây đốt hương tế bái một phen. Phía trên viết là vong thê đoán nhị tỷ chi mộ Trừ Cương Liệp lập. Lý Tiêu Giao hơi hơi bấm ngón tay tính toán lại biết trận tướng, thì ra cái này đoán nhị tỷ là Trừ Cương Liệp vừa đầu thai thời điểm sinh ra linh trí giết heo mẹ cùng cái khác cùng xuất sinh bé heo tử về sau chạy trốn đi ra gặp phải tiểu yêu quái. Trừ Cương Liệp khi đó còn rất nhỏ yếu, bị đoán nhị tỷ cứu được, sau đó thời gian dài ở chung hai người liền có cảm tính. Không nghĩ tới kết thành đạo lữ sau Noãn Nhị tỷ bị Trư Cương Liệp tu luyện công pháp thải bổ mà chết, cũng coi là một cái đáng thương yêu quái. Thời điểm đó Trư Cương Liệp còn không rõ ràng lắm nguyên nhân, chỉ cho rằng đạo lữ thân thể yếu đuối. Một ngày này Trư Cương Liệp ngay tại trong động đi ngủ, đột nhiên nghe được có người gọi hắn, Thiên Đồng Nguyên Soái hạ phàm sinh hoạt dường như tại, thật là để cho người ta hâm mộ. Một thanh âm truyền vào trong thai của hắn, Trư Cương Liệp lập tức ngồi dậy, nếu mày ai tại cái này nói ngồi trầm trọng, rêu cợt ta láo trừ. Đang khi nói chuyện còn hướng lấy nhìn chung quanh một lần, cũng không có phát hiện cái gì. Trư Cương Liệp muốn thu hoạch được tự do thân còn mời đi ra một lần. Lý Tiêu Giao lời nói lại đột nhiên băng lên, hắn không có trực tiếp tiến vào trong động, nhìn xem Trư Cương Liệp như thế lôi thôi lết thiết một cái đàn ông độc thân, liền biết trong động tình huống, hắn cũng không muốn ngửi được trong động nam nhân vị. Trư Cương Liệp hơi hơi suy nghĩ một chút, sau đó đứng người lên vô vô trên mông thảo trang chiên, sau đó đi ra. Lúc này trong tay hắn còn cầm cựu sĩ đinh ba xem như phòng bị, sợ ngoài động người tập kích bất ngờ. Đi ra hang động Trư Cương Liệp liền thấy một bộ áo trắng Lý Tiêu Giao ngồi cách đó không xa trên tảng đá lớn cười khanh khách nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện. Trư Cương Liệp có chút ngoài ý muốn, sau đó hướng địa phương khác nhìn một chút không có người khác, xác định vừa rồi gọi hắn người nhìn khẳng định là trước mắt vị này. A, thế nào khá quen. Cũng không muốn nhiều như vậy, Trư Cương Liệp chắp tay xin hỏi mới vừa rồi là không phải các hạ nói chuyện, không biết rõ tìm ta lão Trư chuyện gì. Nhìn xem lúc trước Thiên Bồng Nguyên Soái là cỡ nào hăng hái, anh tư bừng bừng phân chấn, bây giờ lại thành hiện tại bộ này sắc mặt xấu xí, hơn nữa còn ăn ngon như vậy lười làm. Lý Tiêu Giao trong lòng không khỏi là Trư Cương Liệp cảm thấy bi ai, đồng thời trong lòng cũng đang mắng Phương Tây cùng Thiên Đình một số người, các ngươi đã muốn lấy được chỗ tốt, có thể hay không đem xử lý chuyện phương thức nhân tính một chút, nhìn xem đem hải tử chỉnh thành hình dáng ra sao. Trư Cương Liệp, ngươi biết tại sao mình lại bị đánh hạ phàm gian sao đầu heo thai sao? Ân, ngươi đến cùng là ai, tại sao phải cùng ta nói những này, ta lão Trư cũng không phải ăn chay. Nghe Trư Cương Liệp lời nói, Lý Tiêu Giao cười ha ha một tiếng triệt hạ trên mặt pháp lực nhường Trư Cương Liệp rõ ràng hơn nhìn thấy chính mình. Thiên Đồng có hay không nhận ra ta là ai, ngươi còn cảm thấy ta là đang tìm ngươi phiền phải sao? Nghe được Lý Tiêu Giao lời nói, Trư Cương Liệp hướng phía trước đi hai bước, quan sát tỉ mỉ, nhưng là trong tay cựu sĩ đinh ba lại không có thu lại. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra Trư Cương Liệp là thật lão lục, tâm phòng bị rất mạnh. Len ken đinh ba rơi xuống thanh âm. Ngươi là tiểu nhân bái kiến Tiêu Giao đạo tôn. Trư Cương Liệp một nháy mắt nhận ra người trước mặt, kích động đinh ba rơi mất cũng không có đi quản. Vẫn là câu nói kia, hồng hoang thế giới không ai dám giả mạo Lý Tiêu Giao, cho nên Trư Cương Liệp khẳng định đây chính là hắn. Từ khi mấy trăm năm trước trận đại chiến kia, Tiêu Giao đạo tôn chân dung chỗ nào đều có. Nhân gian giới, địa phủ, Hoa Hoàng cung, Hỏa Vân cung, Thiên đỉnh toàn bộ đều có, sợ có ít người không có mắt đắc tội hắn, liên lụy toàn bộ giáo phái, càng nhiều hơn chính là cung cấp người chiêm ngưỡng cung phụ. Ngay lúc đó Thiên Đồng cũng không ngoại lệ, cũng là một cái trong đó fan hâm mộ. Cái này liền đạo tổ đều có thể chấn áp tồn tại, ai có thể không yêu. Ha ha, đứng lên đi, ngươi cũng là người đáng thương, không, có nhảy ra lượng tiếp mà thôi. Mấy câu đem Trư Cương Liệp nói nước mắt đầm đìa. Ô ô ô, ta giả heo khổ a. So phương Tây thánh nhân đều khổ. Nói xong, Lý Tiêu Giao hướng phía Trư Cương Liệp mì tâm một chỉ, liền đem Tây Du bên trong liên quan tới hắn chuyện truyền vào trong thức hải của hắn. Lý Tiêu Giao ngay tại kia lặng lặng chờ lấy Chư Cương Liệp bản thân tiêu hóa. Thức hải bên trong Chư Cương Liệp thấy được mình bị tính toán phía sau nguyên nhân, còn có thỉnh kinh toàn bộ quá trình trọng yếu hình tượng. Nhìn xem Chư Cương Liệp không ngừng biến hóa biểu lộ, có hối hận, có phẫn nộ, còn có mê mang. Chờ Chư Cương Liệp tỉnh táo lại trong miệng vẫn nộ gào thét, Phật môn, Thiên đình, còn có ta lão sư tốt, thật giỏi tính toán. Khẩn thỉnh nói tôn giúp ta, từ nay về sau ta cái mạng này chính là đạo tôn được, những người này vì công đức vậy mà dùng một cái thu nước rửa chén việc cần làm liền đuổi ta lao chư. Thế sự vô thường a, mọi loại đều là mệnh, nửa điểm không do người. Hôm nay ta liền thu ngươi làm đồ, vì ngươi nghịch thiên cải mệnh, nhảy ra bọn hắn tính toán. Đề cử chuyến hót, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan quật khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 101, không giống huyền trang chương 101, không giống huyền trang Tây Du năm cái thiên mệnh người, bây giờ Chư Cương Liệp gặp Lý Tiêu Giao cũng coi là vận mệnh của hắn. Nghe được Lý Tiêu Giao muốn thu hắn làm đồ đệ, Chư Cương Liệp mười phần kích động, không có bất kỳ cái gì cân nhắc, cái gì nhân giáo đệ tử, tại hắn sư phụ bán hắn đi thời điểm chính mình liền thoát ly nhân giáo. Sư phụ ở trên, đồ nhi dập đầu cho ngươi bang 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 liên tiếp dập đầu mấy cái mới dừng lại, Lý Tiêu Giao nhường hắn lên, đứng lên đi, ngươi về sau cũng là Tiêu Giao cung đệ tử, nhưng là tại thỉnh kinh trong lúc đó không cần bại lộ. Còn có ngươi đại sư Minh Tôn Ngộ Không phân thân cũng tại, mặt khác Tây Hải Long Cung Ngao Liệt cũng bị ta nhận, đến lúc đó các ngươi có thể giúp đỡ cho nhau. Chư Cương Liệp nghe sư phụ lời nói nhẹ gật đầu, còn có, nếu là gặp phải không có hậu trường yêu quái liền thu phục hoặc là giữ lại bọn hắn một mạng, chỉ cần là có hậu đài, mặc kệ là phương Tây vẫn là thiên đỉnh toàn bộ đánh chết, đến lúc đó các ngươi nhìn xem xử lý. Sư phụ, cái này, có phải hay không không có việc gì, các ngươi cứ việc yên tâm, ta liền không quen nhìn những cái kia rối trá ra hỏa, đánh chết là được rồi. Tốt, đều nghe sư phụ, hắc hắc, nghe tốt kích thích bộ dáng. Đốt, chúc mừng túc chủ thu đồ Chư Cương Liệp, ban thưởng túc chủ tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Ban thưởng túc chủ thôn thiên ma chư tinh huyết, ban thưởng hỗn độn ma chư tu luyện công pháp thôn thiên kinh. Túc chủ còn chờ cái gì đâu, đại gia không có đồ vật, mau đem đồ vật cho con lợn này à. Nói xong hệ thống lại trượt. Sửa sang lại một chút cảm xúc, Lý Tiêu Giao hướng Chư Cương Liệp nhìn lại, gia hỏa này cũng đang nhìn hắn, trong lòng buồn cười, con hàng này có phải hay không đang chờ ta cho hắn lễ vật đâu. Người bái ta làm thầy, hôm nay ta liền cho ngươi một vài thứ, nói lấy ra thôn thiên ma chư tinh huyết còn có công pháp. Giọt máu này có thể tiến hóa huyết mạch của ngươi, đề cao ngươi nền móng, còn có cái này không công pháp, có thể thôn phệ năng lượng trong thiên địa tu luyện, còn có một số thiên tài địa bảo chỉ cần ngươi càng có thể ăn tu luyện liền càng nhanh. Chư Cương Liệp tiếp nhận Lý Tiêu Giao đưa tới đồ vật thu vào, lại đối sư phụ một phen cảm tạ. Còn có, ngươi cái kia ngạo chiến công pháp không cần tại tu luyện, kia không chỉ có là một bộ thải bộ chi thuật, hơn nữa còn sẽ để cho ngươi tính cách táo bạo, dâm tà chi tâm càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi đùa giỡn hàng Nga chính là ví dụ tốt nhất. Nó nhị tỷ chết cũng là bởi vì bộ công pháp kia. Ngươi hẳn là cảm giác được. Nghe sư phụ lời nói, Chư Cương Liệp trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi, đây là sợ hãi đến. Hắn không dám tưởng tượng nếu là một mực như vậy cuối cùng chính mình lại biến thành bộ dáng gì. Cảm giác về sau có thể cùng Định Quang Hoan Hỷ Phật so sánh với. Đa tạ sư phụ chỉ điểm, nếu không Đồ Nhi khẳng định không có kết quả tốt. Đồ Nhi tuyệt sẽ không tại tu luyện bộ công pháp kia. Tất cả sắp xếp xong xuôi, Lý Tiêu Giao cũng yên tâm. Vị sư liền đi trước, ngươi thật tốt tu luyện, sớm một chút đột phá kim tiên, cảnh giới bây giờ vẫn là quá thấp, ngươi trước kia là đại la kim tiên so sánh tu luyện cũng biết rất nhanh, cái này mai cửu chuyển kim đan cũng cho ngươi. Xử lý tốt tất cả, Lý Tiêu Giao thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa, lại bắt đầu mục tiêu kế tiếp đối tượng. Chư Cương Liệp đối với vừa rồi sư phụ ngồi địa phương lại dập đầu mấy cái quay người trở lại trong động phủ. Ông đem động phủ cửa đá đóng lại bắt đầu tu luyện, khôi phục tu vi. Một ngày này, Đường Tăng mang theo Tôn Ngộ Không đây là phân thân, về sau vẫn là nói thẳng thành Tôn Ngộ Không, không biết Tôn Ngộ Không phân thân đi tới một nhà nông hộ nơi này, sắc trời đã tối, Đường Tăng định ở một đêm. Liên để Tôn Ngộ Không đi hỏi một chút, lúc này Tôn Ngộ Không biết cái này chính là cái kia cho hắn hái quả đào ăn đứa nhỏ trong nhà, bây giờ đã cũng thành lão ông. Lão đầu đi ra, chúng ta là đại đường tới, đêm nay ở nhờ một đêm. Nghe Tôn Ngộ Không kêu to, trong phòng đang cùng cháu trai nói chuyện lão đầu một chút đứng lên. Cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc. Liên đội vàng đứng lên đi ra, tiểu tôn tử liền cùng tại sau lưng, lão đầu lớn tuổi còn có chút thấy không rõ lắm, lại đi đi về trước mấy bước, lúc này mới thấy rõ ràng. Hắn nhận biết Tôn Ngộ Không, bây giờ Tôn Ngộ Không không có nguyên tắc bên trong bị Phật môn nhìn nghiêm khắc như vậy, lão nhân này thường xuyên cho nàng tặng đồ. Lão đầu còn nhận biết ta lão Tôn Không, chính là tại lưỡng giới sơn ép xuống lấy thạch hầu. Người trước kia còn thường xuyên cho ta lão Tôn hái quả đâu, hắc hắc. Tôn Ngộ Không nhìn xem lão đầu cười hắc hắc. Lúc này lão đầu cũng nhận ra, à, là lão nhân gia người à, mấy năm này già liền không có đi, không nghĩ tới lão nhân gia người hiện ra, thật sự là thật đáng mừng, nhanh, mời vào bên trong. Nói liền để bọn hắn tiến đến, Tôn Ngộ Không lại xoay người đi gọi Đường Tăng, hai người một trước một sau đi theo lão đầu vào phòng. Gạch một phòng, không lớn, nhưng là thu thập rất sạch sẽ, lộ ra rất ấm áp. Đứa nhỏ nhìn xem Tôn Ngộ Không không khỏi có chút hiếu kỳ, chưa thấy qua người dài dạng này. Chả hết tay mỏ sờ hầu tử trên người lông khỉ. Hắc hắc, tiểu hài này. Tôn Ngộ Không cười sờ lên đầu của đứa bé. Cứ như vậy Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không hai người ở chỗ này ở lại, nửa đêm trước một chút sự tình không có. Tới sau nửa đêm bỗng nhiên tới mấy cái cướp bóc cường đạo. Tôn Ngộ Không cái thứ nhất liền tỉnh, hắn không giống nguyên tắc như thế không dám ra tay, lần này nhìn xem cường đạo lập tức liền muốn xông tới đối lao nhân cùng đứa nhỏ bất lợi, trực tiếp ra tay, một cái không có giữ lại toàn bộ giết. Sau đó há mồm thổi cái gì đều không có lưu lại, Tôn Ngộ Không xử lý tốt trực tiếp ngủ tiếp. Kỳ thật Đường Tăng tại Tôn Ngộ Không đứng dậy thời điểm hắn cũng tỉnh, tận mắt nhìn thấy Tôn Ngộ Không đánh giết những cường đạo này cũng không có nói cái gì. Lúc này Đường Tăng vẫn là đang suy nghĩ vì cái gì người xấu bỏ xuống đồ đao liền có thể thành Phật, bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Trong lòng mình đối Phật sinh ra hoài nghi, lý tiêu giao hạt giống đã gieo xuống. Ngày thứ hai Đường Tăng hai người dậy thật sớm thì rời đi, giống như bình thường, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lão đầu ông cháu hai cái đem bọn hắn đưa ra ngoài, trở lại trong phòng liền thấy trên mặt bàn có hai cái tiền quả, chỉ là bình thường tiền quả, đây là Tôn Ngộ Không cho bọn họ lưu lại, có thể là tối hôm qua tiền cơm, cũng có thể là Ngũ Hành Sơn dưới mua đào tiền. Tương sầu giản bây giờ tiểu bạch long còn tại đã hoàn toàn dung hợp tổ long tinh huyết, theo hầu cũng phát sinh biến hóa. Hiện tại tốc độ tu luyện muốn so trước kia nhanh hơn nhiều, long tộc nghiệp lực cũng trên cơ bản không có. Một ngày này đang tu luyện thời điểm cảm giác được có người hướng phía bên này đi tới. Cẩn thận cảm thụ một chút, biết đây là sư minh của mình mang theo thỉnh kinh người đến. Tiểu bạch long bay thẳng ra ngoài, biến thành một cái nam tử áo trắng, tướng mạo tuấn mỹ, bay độ hết lần này tới lần khác đi tới Tôn Ngộ Không trước mặt. Sư đệ tiểu bạch long ngao liệt gặp qua đại sư minh nói lấy ra sư phụ cho tín vật, Tôn Ngộ Không xem xét người trước mắt lấy ra tín vật, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là hắn cũng đã nhìn ra, đúng là tiêu giao cùng người. Bất quá thanh âm rất nhỏ, Đường Tăng cách khá xa lại không có nghe thấy. Hai người nói vài câu, Tôn Ngộ Không liền mang theo tiểu bạch long gặp qua Đường Tăng, không có cùng nguyên tắc như thế ăn hết bạch mã, hóa thành hình người đi theo, cũng không có bái Đường Tăng vị sư. Cứ như vậy đi theo Đường Tăng cùng một chỗ hướng tây tiếp tục hành động. Trên đám mây một mực tại nhìn Quan Âm cũng là hận đến cắn răng. Loạn, mọi thứ đều loạn, Quan Âm cũng mặc kệ, cũng không dám quản, chỉ cần không ra nhiễu loạn lớn liền có thể. Trên đường đi vừa nghỉ, Tôn Ngộ Không cùng tiểu bạch long không phải ăn thịt chính là uống rượu, một chút thức ăn chay cũng chưa ăn, Đường Tăng cũng không nguyện ý ăn, trên đường đi liền ăn tốt nhất chính là tại lao đầu nhà bữa cơm kia. Thời gian khác đều là ăn quả dại. Một ngày này ba người đi đến một tòa chùa miếu, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lên. Trên đó viết Quan Âm Thiền Viện đề cử chuyển hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2 ca trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 102, Hắc Hùng Tinh chương 102, Hắc Hùng Tinh tiêu giao cung Lý Tiêu Giao đứng dậy nhìn xem Dương Mi cùng La Hầu các ngươi trước rơi xuống, ta chợt có nhận thấy, muốn đi đột phá một chút, xin lỗi không tiếp được. Nói quay người rời đi. La Hầu cùng Dương Mi nhìn nhau một chút hắn vừa mới nói cái gì. Thật giống như là muốn đột phá, chợt có nhận thấy. Hai người có chút không dám tin, to lớn chênh lệch cảm giác hướng phía đánh tới, giống như một cây đao mạnh mẽ đâm vào trong lòng của bọn hắn. Đây là gia súc à, vừa mới đột phá không có mấy ngày, cái này lại đến, chúng ta vì cái gì không có nhận thấy, liền hắn có, là 3 ngày 2 đầu cảm ngộ. Một bên La Hầu như có điều suy nghĩ, nếu không chúng ta cũng thu đồ đệ thử một chút, chúng ta ngoại trừ không có đồ đệ, những ngày này liền hô hấp đều một cái tiết ấu. Dương Mi ở một bên nghe nhẹ gật đầu cũng được. Lần này đột phá thời gian đại khái kéo dài 2 ngày, tiêu giao cung bên trong đống nhiên một hồi to lớn uy áp, sau đó biến mất. Giờ phút này Lý Tiêu Giao đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên nhất trọng thiên, cùng thiên đạo một cái cấp bậc. Quan Âm Thiền Viện Đường Tăng ba người đứng tại cổng nhìn một chút Ngộ Không, ngươi tiến đến kêu cửa, hôm nay chúng ta lần nữa tá túc một đêm. Một bên tiểu Bạch Long nhìn một chút cả viện, đi vào Tôn Ngộ Không trước mặt sư minh, cái viện này ta nhìn không quá cao tăng chỗ ở, còn có chút yêu khí. Tiểu Bạch Long nhắc nhở nhường Tôn Ngộ Không chú ý một chút, "Ừ, không cần sợ, tất cả có ta." Nói xong đi hướng trước gõ cửa. Đi ra chính là hai cái tiểu sa di, hỏi rõ tình huống liền để ba người ở lại. Cùng nguyên tắc như thế, vẫn như cũng bị chủ trì Kim Chỉ trưởng lão mượn đi Cẩm Lan Ca Sa, không giống chính là lần này nửa đêm phòng cháy bị tiểu Bạch Long một cái hắt xì đánh toàn bộ dập tắt. Kim Chỉ trưởng lão cùng Ca Sa không cánh mà bay. Tôn Ngộ Không thu xếp tốt Đường Tăng, mang theo tiểu Bạch Long đi thẳng tới chùa miếu không xa Hắc Hùng Động. Tôn Ngộ Không hướng về phía tiểu Bạch Long nháy mắt, tiểu Bạch Long hiểu ý hướng cửa động đi vài bước, hai tay chống nạnh bên trong yêu quái cùng kia lão lửa trong nghe, mau đem Ca Sa lấy ra nhận lấy cái chết, muộn một chút lời nói chúng ta liền đánh vào vua của ngươi tạm ổ. Không có mắt con chuột con đều cho người ngã chết. Trong động ngồi 3 vị, một cái chính là kia Kim Chỉ trưởng lão, một cái khác chính là Hắc Hùng Quái, lớn Hắc Hùng Thành Tinh, còn có một người thư sinh cách ăn mặc, ngoại hiệu Bạch Tỷ Lìa Tu Sĩ, Bạch Hoa Xả Tinh. 2 vị, lao tăng toàn bộ nhờ các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể đánh phát phía ngoài 2 vị, cái này Ca Sa thật là bảo vật, có thể trợ chúng ta tu hành, đến lúc đó chúng ta thay phiên xuyên. Loại này dù hoặc không ngừng mà đánh thẳng vào 2 yêu quái danh giới cuối cùng. Làm, ta ra ngoài đuổi bọn hắn, Bạch huynh ngươi thay ta lực trận. Hắc Hùng Tinh vẫn là không có ngăn cản được loại này dụ hoặc, vị này Hắc Hùng Tinh hiện tại là Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới, chỉ cần có cái này Ca Sa phụ trợ rất nhanh liền có thể đột phá tới Thái Ức Kim Tiên, loại này dụ hoặc Hắc Hùng Tinh là ngăn cản không nổi. "Tốt, đã như vậy ta liền liệu mình bồi quân tử nói cũng lấy ra bảo kiếm dự định liều mạng." Một màn này nhìn lão hòa thượng cười hắc hắc, nụ cười này càng nhiều hơn chính là âm hiểm. răng rắc chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kia phiến nặng nề vô cùng cửa đá từ từ mở ra, phát ra một hồi trầm muộn tiếng ma sát. Tiểu Bạch Long cùng Tôn Ngộ Không bị đột nhiên xuất hiện thanh âm, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Bọn hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ từ sau cửa đi ra. Cái này lại là một cái to lớn hình người hắc hùng. Nó thân thể to lớn như núi cao, bắp thịt cuồn cuộn như sắt thép, mỗi một bước đều có thể gây nên mặt đất có chút rung động. Một đôi như chuông đồng ánh mắt lóe ra hung ác và mang, miệng bên trong phun ra một cỗ khí tức nóng bỏng, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nhóm lửa đồng dạng. Mà tại lớn hắc hùng sau lưng, thì theo sát lấy một gã thân mang trường sam màu trắng, phong độ nhẹ nhàng nam tử thanh niên. Hắc, các ngươi những này không biết sống chết ra hỏa, dám chạy đến nơi đây dương ai? Nhất là ngươi cái này lông xù hầu tử, dáng dấp cùng Lôi Công dường như, còn có ngươi cái này tiểu bạch khuôn mặt, người trong nhà không có dạy ngươi làm sao nói à? Thế nào phách lối như vậy ương ngạnh? Lớn hắc hùng chưa đi tới gần, liền giật ra tiếng nói đối Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long chửi ầm lên, mẹ nó, cái này khẩu tài không thua ta Tiểu Bạch Long. Tôn Ngộ Không cũng không sinh khí, nhìn xem cái này hắc đầu hắc não ra hỏa cảm thấy có chút khờ ngốc hắc hắc. Sư đệ, ngươi nhìn xem hắc hùng, ngươi đoán hắn là móc than đá vẫn là đốt than? Phốc phốc, sư minh, ta đoán hắn là bị hương khói, như thế khờ ngốc bộ dáng nhưng không có người bằng lòng thu lưu chế tác. Ha ha, sư minh đệ, để cho người ta ngươi một câu ta một câu, đem hắc hùng tinh nói nổi trận lôi đỉnh. Hắc ca, bọn hắn giống như đang chê cười ngươi đây. Phía sau áo trắng tu sĩ sợ hắc hùng tinh nghe không được còn tại hắn bên thai nói một câu. Về sau không cần ở trước mặt ta lại nói chữ màu đen, nếu không ta cũng đem các ngươi toàn đường đen. Bạch Y tu sĩ liền đội vàng gật đầu. Hai người các ngươi im miệng, nhất là ngươi cái này hầu tử, ngươi cũng không thể so với ta để mắt. Cái kia tiểu bạch mặt nói ta coi như xong, ngươi dựa vào cái gì? Hắc hùng tinh đầu góc chuyển rất nhanh, bắt đầu nhắm ngay Tôn Ngộ Không chuyển vận. Sư minh, hắn đang nói dung mạo ngươi xấu. Tôn Ngộ Không, Bạch Nhãn, ngươi cái này hắc hùng, không nên nói nữa nói nhảm. Giao ra cả xa sau đó ta cho các ngươi một gậy, nếu không ta liền cho thêm các ngươi mấy đồng tử. Nghe Tôn Ngộ Không lời nói, Tiểu Bạch Long cũng chen vào nói đúng, không xuất ra cả xa liền đem các ngươi giường. À đúng rồi, các ngươi có hay không hậu trường, có lời nói mau nói. Đông nhiên nhớ tới sư phụ lời nói, có hậu đài toàn bộ giết, nếu như không có liền thu phục. Nói xong trả lại hầu tử giải thích vài câu, Tôn Ngộ Không nghe nhẹ gật đầu, vẫn là sư phụ sẽ chơi, quả hồng chuyên chọn cứng rắn bóp. Cùng người khác không giống bình thường, khó trách có thể chơi đổ hồng quân lão âm so. Đúng, có hậu đài sớm một chút nói, nếu không một hồi mất mạng sẽ trễ. Hai người đồng thời phụ họa, tại động phủ cổng kim ao nghe xong lông mày không khỏi nhíu chặt. Mẹ nó, cái này hai hàng là chăm chú sao? Cái này sớm chào hỏi, đi cửa sau a bớt nói nhiều lời, theo lão hắc liền tự mình một cái lưu manh một cái, không có gì hậu trường, nhìn đánh. Tay cầm hắc anh thương hướng thẳng đến Tôn Ngộ Không đâm tới, không phải xem thường Tiểu Bạch Long, mà là hắc hùng tình không thích cùng Tiểu Bạch mặt liên hệ. Nhìn xem thế đại lực trầm trường thương, Tôn Ngộ Không không dám kinh thường, thật đúng là đánh mấy hiệp. Hắc sao, ngươi đầu này hắc hùng cũng là có mấy phần năng lực, còn không tính một cái bao cỏ. Bây giờ Tôn Ngộ Không cái này phân thân từ khi sau khi ra ngoài, cảnh giới liền tăng lên tới Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Hắc hắc, ta lao hắc bản lãnh lớn đâu, hôm nay nhất định phải đem ngươi cái này đầu khỉ cầm xuống. Ha ha, ngươi cái này hắc quái lại nói mạnh miệng, thiết chiêu. Tôn Ngộ Không bản Tôn Kim Cô Đồng bây giờ cho phân thân, cho nên một mực dùng binh khí đều là Kim Cô Đồng. Tôn Ngộ Không Kim Cô Đồng trực tiếp rơi xuống, bất quá không dùng toàn lực, Tôn Ngộ Không nhìn ra hắc hùng tinh là Kim Tiên đỉnh phong. Trong lúc nhất thời muốn cùng hắn thật tốt chơi đùa, bị đè ép 500 năm, hôm nay thật vất vả tới một cái hơi hơi có thể đánh. Làm sao có thể buông tha? Đánh nhau quá trình bên trong Tôn Ngộ Không nhìn ra gia hỏa này nhục thân cường hãn, chính mình mấy bổng tử đánh vào phía trên đều vô sự. Cũng không biết cái này hắc hùng ở đâu tu luyện. Sư minh, nhanh a, trời lập tức muốn đen, ta bên này đã giải quyết. Tiểu Bạch Long tại Tôn Ngộ Không cùng hắc hùng tinh đánh nhau thời điểm, bên này cũng độc thủ, không có mấy lần liền giải quyết Bạch Hoa xà, không, có đánh chết, đem hắn trói chặt lên. Tốt, ta đang đánh hai lần, cái này giải quyết. Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không bung ra tu vi, một côn liền đem hắc hùng đánh bại trên mặt đất. Thế nào, còn muốn hay không đánh? Hắc hắc, ta láo hắc phục, ngươi nói cái gì tất cả nghe theo ngươi. Hắc hùng tinh rất tức thời, không có làm cưỡng loại, hắn biết mình không có hậu trường, chết liền thật đã chết rồi. Tốt, đã như vậy, ngươi liền đi hoa quả sân à, tới nơi đó sẽ có người an bài ngươi, không phải vận mệnh của ngươi sẽ rất thảm. Thật tốt, ta tất cả nghe theo ngươi, cái kia, có thể hay không đem lớn hoa xà cũng mang lên, hắn cũng không hại qua người, vẫn luôn tại thần tiên tu luyện, ngẫu nhiên còn biến hóa hình người ở nhân gian làm việc thiện. Có thể, Tôn Ngộ Không tại trên thân hai người hạ cấm chỉ. Tốt, chỉ cần các ngươi không phản bội Hoa Quả Sơn, cái này cấm chỉ liền vô dụng pháp. Đi nhanh lên đi, chấm liền đến đã không kịp, Nam Hải bên kia liền phải người đến. Nói liền đuổi hắc hùng cùng lớn hoa xà rời đi. Bây giờ Hoa Quả Sơn vẫn là giao ma vương tại trông coi, hắn không có địa phương đến liền ở tại Hoa Quả Sơn, ngẫu nhiên muốn sư phụ, liền đi một chuyến tiêu giao cùng, hắn cũng rất ưa thích dạng này, hắn cũng không tiếp tục muốn về Bắc Hải, trở lại cái kia giết chóc ban đêm. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ. Không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiêu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 103, buồn bực quan âm chương 103, buồn bực quan âm hắc hùng tình chuyện bên này đã xử lý tốt, Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long cùng một chỗ liền lên núi trong động tìm kiếm ca sa. Không đợi hai người vào sơn động liền thấy Kim Chỉ trưởng lão bay thẳng đi ra, trên thân còn mặc cẩm lan cà sa. Ha ha, không nghĩ tới năm đó Tề Thiên đại thánh thậm chí ngay cả cà sa đều bảo đảm không được, thật là buồn cười. Tôn Ngộ Không nhìn xem không trung Kim Chỉ trưởng lão, hai mắt kim quang chớp động, lúc này mới thấy rõ ràng, thì ra người này không phải bình thường phàm nhân, mà là Phật môn Kim Ao La. Tôn Ngộ Không lập tức minh bạch, đây nhất định lại là Phật môn kế hoạch, một nháy mắt Tôn Ngộ Không chớp mắt, lớn tiếng trách móc này, từ đâu tới yêu quái, cũng dám trộm cắp Phật môn chí bảo thật là đáng chết, để mặc lại, sư đệ chúng ta cùng tiến lên. Kim Chỉ La Hán vừa định giải thích, còn chưa mở miệng liền thấy một cái vàng nóng ánh to lớn đồng tử hướng phía chính mình đâm đến, an ta lão tôn một vậy. Không có chút nào giữ lại, toàn lực ứng phó. Một bên Tiểu Bạch Long nhìn xem tư thế khẳng định trong này có việc, hắn nhìn không ra Kim Chỉ trưởng lão thân phận, nhưng là hắn có thể xem hiểu Tôn Ngộ Không ánh mắt. Không đợi Kim Chỉ La Hán tránh đi Kim Cô Đồng, liền thấy một cái to lớn hạt châu giống như sơn nhạc đã đi tới đỉnh đầu của mình. Kim Chỉ La Hán lúc này trong lòng đều đang mắng mẹ, cái con khỉ này sao không để cho người ta nói chuyện, cái này tính tình quá nóng nảy, chúng ta về sau đều là đồng sự A Hầu tử, nếu để cho ngươi nói chuyện giải thích rõ ta còn thế nào quang minh chính đại đánh giết ngươi. La Hán Kim thân hét lớn một tiếng, liền thấy Kim Ao quanh thân Kim Quang đại phóng, một cái to lớn cái lồng che chở Kim Chỉ La Hán. Bành, một tiếng vang thật lớn, Tổ Long Châu trực tiếp đánh nát vòng phòng hộ đánh vào Kim thân thượng. Một ngụm máu tươi theo Kim Chỉ La Hán trong miệng phun ra. Chầm rãi ta. Tôn Ngộ Không nhìn xem hắn muốn nói chuyện, trực tiếp mở miệng cắt ngang, tốt yêu nghiệt, cũng dám học trộm Phật môn thần thông, hôm nay ta lão Tôn cùng sư đệ nhất định phải ngoại trừ ngươi, là Phật môn lấy lại công đạo, sư đệ bên trên, không nên lưu tình. Nghe Tôn Ngộ Không lời nói, Tiểu Bạch Long kem chút không có bật cười, quả thực là nhịn được. Tốt sư huynh, tên yêu nghiệt này không chỉ có trộm ca sa, hơn nữa còn học trộm Phật môn thần thông, nhất định là Phật môn thông báo tội phạm, giết hai người cùng nhau mà lên, một trái một phải cùng một chỗ công kích La Hán. Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong pháp lực ra chỉ tới Kim Cô Đồng bên trên trực tiếp đem đã thụ thương Kim Chỉ La Hán nhục thân đánh nát. Hai vị dừng tay trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến Quan Âm Bồ Tát thanh âm, vừa mới trốn tới Kim Ao Nguyên Thần nghe được thanh âm giống như hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Bồ Tát cứu ta lời còn chưa nói hết, liền nghe tới vang một tiếng Tổ Long Châu trực tiếp đánh vào Nguyên Thần bên trên, một nháy mắt Kim Ao Nguyên Thần tiêu tán, có thể nói là hồn phi phách tán. Tiểu Bạch Long lúc này thu hồi Tổ Long Châu cùng Tôn Ngộ Không đứng chung một chỗ. Bồ Tát mới vừa nói cái gì, vừa mới chúng ta tại hàng yêu không nghe rõ ràng. Tôn Ngộ Không nhìn xem sắc mặt tái xanh Quan Âm, cười hì hì, một chút không có vừa rồi đánh nhau hung ác. Đúng vậy à, Bồ Tát, cái này không biết từ đâu tới yêu nghiệt không chỉ có đoạt cẩm lan cả xa hơn nữa còn học trộm Phật môn công pháp, bây giờ vừa lúc bị ta cùng sư huynh đánh giết, cũng coi là vì Phật môn xuất lực, không biết rõ Bồ Tát có cái gì ban thưởng. Hai người nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ngươi một câu hắn một câu, không có chút nào nhìn Quan Âm kia muốn ăn thịt người ánh mắt. Đã như vậy, các ngươi liền cầm lấy cả xa nhanh đi vậy à, tiếp tục bảo hộ đường tam tạm thỉnh kinh. Quan Âm Bồ Tát đè ép trong lòng nộ khí, nhìn hai người một cái. Mắt không thấy tâm không phiền, ta liền dư thừa tới này một chuyến, không chỉ có chết một cái La Hán, ta thủ sơn đại thần cũng mất. Hai người còn muốn nói điều gì, Quan Âm Bồ Tát một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho bọn hắn, trực tiếp giá vân rời đi. Ở lâu một hồi lời nói khẳng định sẽ khí dài nuốt. Nhìn xem rời đi Quan Âm, Tôn Ngộ Không hai người liếc nhìn nhau cười ha ha. Đi thôi, cái này cà sa rất đáng giá. Kim Sơn Tự. Đường Tăng nhìn thấy hai người cầm cẩm lan cà sa nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Vất vả hai vị, bây giờ chuyện giải quyết, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi đường a. Không đổi không đổi, hai chúng ta hôm nay đánh đường này, hơi mệt chút cũng đói bụng, ở chỗ này ở một đêm ăn chút cơm lại đi. Tôn Ngộ Không nói xong cũng đem Bạch Mã lại dắt trở về, Tiểu Bạch Long đi theo cũng đi vào. Bây giờ Bạch Mã không chỉ có không có nhường Tiểu Bạch Long ăn hết, hơn nữa còn bị Tôn Ngộ Không cho ăn tiên nào, cũng là bởi vì Tôn Ngộ Không ghét bỏ Bạch Mã quá yếu, lá gan còn nhỏ, dạng này thông linh trí, thành ngựa yêu cũng thuận tiện rất nhiều. Đường Tăng cũng không biện pháp đành phải lưu lại. Ngày thứ hai ba người rời đi Quan Âm Tiền Viện hướng phía tây tiếp tục hành động. Cũng không để ý đã không có trụ trì Quan Âm Tiền Viện. Một ngày này, trong đội ngũ lại thêm một cái người, chính là Chư Cương Liệp, Đường Tăng cho hắn lấy một cái pháp danh bát giới. Bây giờ Chư Cương Liệp đã phế bỏ ác chiến phương pháp chuyển tu thôn thiên kinh thoát ly tỉnh dê, tục khống chế, tâm tính cũng biến thành ôn hòa lên. Khi nhìn đến Tôn Ngộ Không thời điểm hắn liền nhận ra, hai người lẫn nhau hàn huyên vài câu, biết đều là Tiêu Giao Cung người. Mấy ngày ở chung bọn hắn cũng hoàn toàn quen thuộc. Ngay lúc này, ba người đang trò chuyện cao hứng thời điểm, đột nhiên một hồi hoàng phong nổi lên trực tiếp đem mấy người hất đổ, ánh mắt đều không mở ra được. Chờ gió lớn ngừng lại, mấy người mở to mắt, liếc nhìn nhau, ba người cùng nhau nói rằng kết thúc, Đường Tam Tạng bị yêu quái bắt đi. Mấy người đều theo Lý Tiêu Giao nơi đó nhìn qua Tây Du, cũng biết mỗi một đạo kiếp nạn, biết đây là hoàng phong quái làm, ba người cũng không phải khẩn cấp như vậy. Cái này hoàng phong quái tam muội thần phong thật sự chính là không tầm thường, hơi hơi không cẩn thận liền sẽ mắc lửa. Nghe Tôn Ngộ Không lời nói, Tiểu Bạch Long hỏi vậy chúng ta là trực tiếp đánh tới, vẫn là tìm linh cắt Bồ Tát muốn định phong châu. Hắc hắc, không đổi không đổi, chúng ta nghỉ ngơi trước một chút, tắm rửa, vừa rồi gió lớn thổi cái này trên thân tất cả đều là hạt cát. Ha ha, Hầu ca nói đúng, sau đó chúng ta đang ăn dừng lại, ngược lại hòa thượng kia ở đằng kia cũng không sự tình. Ba người thương nghị một chút, trực tiếp bỏ chạy tại phụ cận tìm một con sông bắt đầu tắm, Đường Tam Tạng, số ta khổ à, đây đều là chuyện gì, cái này tiểu đồng bọn không đáng tin cậy á, ăn uống no đủ sau, ba người lại đi tới Hoàng Phong Động. Sư Minh, ngươi có biện pháp không, hai chúng ta tu vi còn thấp, lần này là muốn toàn bộ nhờ ngươi. Nhìn xem Tôn Ngộ Không đi thẳng tới Hoàng Phong Động, mảy may cũng không đem tam muội thần phong coi ra gì, ân, hắn những cái kia thần thông đối phó đồng dạng thần tiên vẫn được, có thể ta lão Tôn căn bản không phải đồng dạng thần tiên, hắn cái kia thần cắt đối ta lão tôn cũng không hề có tác dụng. Cái này Hoàng Phong quái đến lúc đó chúng ta hợp lực đánh giết, các ngươi sau khi hấp thu cảnh giới tuyệt đối có thể đột phá, Thái Ức Kim Tiên nội đan tuyệt đối đáng giá chúng ta toàn lực ra tay. Ha ha, vậy sao? Vậy thì tốt quá, sư minh ngươi nói làm thế nào? Đúng vậy a, Hầu ca, ta Đinh Ba đều đói khát khó nhịn. Đợt, tăng thêm một chương, vì các huynh đệ ta liều mạng. Đề cử chuyện hot, Đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 104, Long cung làm khách chương 104, Long cung làm khách Tôn Ngộ Không ba người đi tới Hoàng Phong động, cẩn thận quan sát một chút. Cái này bốn phía liền cỏ cây đều không có, toàn bộ là đầy trời báo cát, liếc nhìn lại giống như sa mạc như thế, khô héo một mảnh. Cách đó không xa khắp nơi đều là sương khô, còn có một số thưa thất ngọn lửa tại thiêu đốt lấy sương khô. Nhìn mười phần âm trầm, gió lớn thổi qua giống như quỷ khóc đồng dạng, ồ ồ rung động. Sư Minh hành sự cẩn thận, ta nhìn nơi đây không tầm thường, ngươi nhìn kia ngọn lửa có phải hay không xen lẫn yếu ớt lang quang, hẳn là Hoàng Phong quái tam muội chân hỏa, còn có một tia u minh chi khí, có điểm giống u minh quỷ hỏa tiểu bạch long ở một bên nhắc nhở Tôn Ngộ Không, đây chính là có thể tiêu xương phệ hồn hỏa diễm. Ân, xem ra nơi đây oan hồn rất nhiều, quanh năm suốt tháng khiến cái này đồ vật đều phát sinh qua cải biến, xem ra cái này Hoàng Phong quái cũng không phải tốt yêu, dạng này chúng ta liền không có gánh nặng trong lòng. Này, nói những cái kia làm gì, vẫn là nội đan quan trọng, chúng ta có thể tới sợ hãi một con chuột. Tôn Ngộ Không có phản ứng chư bắt giới, một mực tại suy nghĩ, cùng nguyên tắc xuất hiện sai lầm, Hoàng Phượng không biết rõ có còn hay không là cái kia Hoàng Phong. Thế giới này đã cùng sư phụ giảng thuật có chỗ cải biến, chính mình hay là muốn làm tâm. Lại nhìn một chút tiểu Bạch Long cùng chư bắt giới, cái đội ngũ này không có chính mình đến tán a, bây giờ Tôn Ngộ Không cũng không phải nguyên tắc bên trong tiểu Bạch, hắn hiện tại thật là trải qua chính thống học tập, tốt nghiệp ở Hồng Hoang thứ nhất học phụ Tiêu Giao Cung, hơn nữa còn là giới thứ nhất ưu tú học trưởng. Hai vị sư đệ, ta xem một chút, cái này giống như cùng chúng ta lúc trước dự đoán có chút không giống, nguyên bản ta coi là chỉ có một cái Hoàng Phong quái, hiện tại xem ra hẳn là còn có khác đại yêu. Sư Minh hẳn là nói là kêu U Minh Quỷ Hỏa sao? Chư Bát Giới đột nhiên nghĩ đến cái gì, sư mình, ta trước kia tại Thiên Đỉnh nghe nói cái này U Minh Quỷ Hỏa phương Tây Nhiên Đăng cổ Phật mới có, hắn có một cái linh bảo linh thiếu cung đăng bên trong chính là ngọn lửa này. Tôn Ngộ Không nghe xong nhẹ gật đầu, trên đời này có U Minh Quỷ Hỏa rất nhiều, chúng ta sư phụ liền có, địa phủ cũng có, về sau sư phụ thu đồ Na Cha cũng truyền thụ cho hắn U Minh Quỷ Hỏa, nhưng là nơi này rõ ràng không phải chúng ta sư phụ, càng không khả năng là địa phủ. Tôn Ngộ Không ngừng mà phân tích, hai người cũng dần dần biết bên trong chuyện, vậy thì chỉ còn lại Nhiên Đăng cổ Phật, khẳng định là hắn. Không, thân phận của hắn cao sẽ không trực tiếp can thiệp, có thể là sủng vật của hắn hoặc là môn hạ đệ tử. Ba người ở chỗ này vừa quan sát một bên phân tích, mắt thấy thời gian trôi qua, hôm nay là không có cơ hội cứu Đường Tăng. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi, ngược lại cái này tạm thời nhỏ sư phụ cũng sẽ không có nguy hiểm, ngày mai chúng ta lại đến. Hai người nghe xong nhẹ gật đầu, đường thẳng bây giờ thỉnh kinh chính là đi ngang qua sân khấu. Sư Minh, chúng ta tìm tốt một chút địa phương thật tốt ăn chút, ta lão chư hiện tại cũng có chút đói bụng. Chư Bát Giới sở lấy chính mình bụng lớn, miệng bên trong còn không ngừng lấy. Liên ngươi cái này ngốc tử, người bình thường nhà không phải đủ ngươi ăn, như vậy đi, chúng ta đi một chuyến Đông Hải a, cách cũng gần, nhường lão Long Vương chuẩn bị cho ngươi điểm hải sản nếm thử. Lời này nghe Chư Bát Giới hai mắt sáng lên, rất lâu không ăn hải sản, nhất là kia ngon bảo ngư, chỉ vừa tưởng tượng liền chảy nước miếng. Tiểu Bạch Long cũng là không có bao nhiêu yêu cầu, hắn không thích ăn, chủ yếu vẫn là bồi tiếp hai cái sư huynh đệ. Sư đệ, ngươi là không biết rõ, mặc dù chúng ta là thần tiên không cần ăn cái gì, nhưng là năm đó ta tại Tiêu Giao Cung học nghệ thời điểm, sư phụ cơ hồ đều để ta đi săn, mỗi ngày đều ăn. Dạng này nói với ngươi a, kia thịt là ngừng lại không thể thiếu. Hai người nghe Tôn Ngộ Không giảng thuật tại Tiêu Giao Cung chuyện trong lòng cũng rất hướng tới, hai người mặc dù bái sư, sơn môn thật đúng là chưa từng đi, trong lòng một hồi hâm mộ. Dùng sư phụ lời nói chính là mỹ thực khiến cho ta khoái hoạt. Ba người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đi tới Đông Hải. Đông Hải Long Vương thấy là Tôn Ngộ Không tiên là thật khách khí, hận không thể quỳ xuống tới đón tiếp. Vị này cha có thể không thể chơi vào, năm đó còn liên hợp Thiên Đình muốn hô hắn, bây giờ suy nghĩ một chút đều sợ hãi. Trên bàn rượu, nhìn xem muốn nói lại thôi Nga Quảng, sắc mặt có chút không dễ nhìn lão Long Vương, ngươi làm sao, liền ăn ngươi một chút cơm nhìn đem ngươi đau lòng thế nào còn có chút muốn khóc, về phần ngươi sao? Chư Bát Giới có chút không cao hứng, cái này Ngao Quảng không có trong truyền thuyết hiếu khách à, cái này không được a, ngươi cút sang một bên à, là chuyện như vậy sao? Tôn Ngộ Không nghe Chư Bát Giới lời nói cho hắn cái chán tới một bàn tay, sau đó quay đầu nhìn Ngao Quảng, ai, đại thánh, ta xác thực có việc muốn xin ngươi giúp một tay, chuẩn xác mà nói là muốn mời ngươi sư phụ đạo tôn lão nhân gia ông ta hỗ trợ, cho nên ta. Ngao Quảng vừa nói vừa là một hồi thở dài. Hắn cũng không cho rằng đạo tôn vì hắn một cái nhỏ Long Vương liền đến trợ giúp hắn. Mấy người nghe xong sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, cũng dừng lại không ăn. Đại bá, ngươi nói ra đến chúng ta nghe cái gì chuyện, nếu quả như thật là chuyện quan trọng, ta cũng biết khẩn cầu sư phụ hỗ trợ, bây giờ ta cũng là Tiêu Giao Cung đệ tử. Một bên Tiểu Bạch Long cũng là thuyết phục Ngao Quảng. Nghe Tiểu Bạch Long lời nói, Ngao Quảng hai mắt sáng lên, trong lòng vì cái này chất tử cao hứng, lại nghĩ tới con của mình, ai. Đã như vậy, ta mang các ngươi đi xem một chút à, có cháu của ta cái tầng quan hệ này, các ngươi cũng không phải người ngoài. Ba người nghe xong đứng lên. Xem ra đây là thật nghiêm trọng à, đi theo ta tới đi. Nói Ngao Quảng mang theo ba người hướng phía Long tộc tổ địa đi đến. Nơi này là một đầu rộng lớn đại lộ, hai bên đứng đấy mấy chục tên Long tộc chiến sĩ, không phải lính tôm tướng cua, chân chính Long tộc chiến sĩ. Đi lại khái mấy trăm mét, một tòa đen nhánh cửa đá xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngao Quảng dùng bí pháp mở ra cửa đá, một cỗ mục nát khí tức chạm mặt tới. Nơi này là chúng ta Long tộc tổ địa, hiện tại cũng thành Long mộ, bên trong còn có chúng ta Long tộc một vị lão tổ, ta mang các ngươi đi xem một chút. Tôn Ngộ Không chư Bát Giới hai người cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn một chút Tiểu Bạch Long, Tiểu Bạch Long cũng là lắc đầu, biểu thị chính mình không rõ ràng, kia nhìn cách là Long tộc bí mật. Tiếp tục hướng phía bên trong đi, từng tòa mộ bia sắp hàng, nơi này là chúng ta Long tộc trước kia chiến tử tộc nhân, trưởng lão, còn có mấy vị lão tổ. Ta mang các ngươi tới đây cũng là gặp một lần vị lão tổ này. Lại qua một đoạn thời gian, một chỗ thạch đài to lớn bên trên, một đầu cự long nằm ở phía trên, trên người có mấy cây đen nhánh dây xích gắt gao của hắn. Ba người có thể cảm nhận được trước mắt cự long kinh khủng, nhưng là cũng theo cự long trên thân cảm nhận được tử khí nồng đậm. Nghiễm Nhi, là ngươi đã đến sao? Thế nào còn mang người ngoài tới? À, còn có một cái hậu bối, trên người có đại ca khí tức. Ngay lúc này cự long mở hai mắt ra, giống như hai ngọn kim đang đồng dạng làm cho lòng người bên trong rụt rè. Một nháy mắt cự long hóa thành hình người trắng hán, ánh mắt nhìn một chút mấy người, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Tiểu Bạch Long trên thân. Tiểu bối, ngươi rất tốt ta, xem ra chúng ta Long tộc thiên không có đến tuyệt lộ a. Ha ha ha. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua chạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 105, Trúc Long chương 105, Trúc Long Tôn Ngộ Không mấy người Tây Thiên thỉnh kinh, bởi vì chư Bát Giới ham ăn uống chi dục, mấy người đề nghị đi ăn ngon một chút, dạng này liền nghĩ đến Đông Hải Long Vương. Cái này không đến trả tốt, đến một lần còn bày ra chuyện. Đầu này cự long không phải người khác, chính là Long tộc thứ hai tổ Long Trúc Long, năm đó cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, thật là bây giờ cũng được chấp nhận một tu vi 10 không còn một. Đại thánh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta Long tộc Trúc Long lão tổ. Sau đó Ngao Quảng lại quay đầu giới thiệu mấy người trả lại Trúc Long nhận biết. Đừng nhìn Trúc Long ở chỗ này buộc, nhưng là có cái gì chuyện trọng đại Ngao Quảng cũng biết cho hắn hồi báo, hắn cũng là biết Tôn Ngộ Không một người như vậy, cũng biết Tiêu Giao Cung Tiêu Giao đạo tôn, cái kia trấn áp đạo tổ tồn tại. Mấy người biết nhau sau, Trúc Long nhìn một chút Tiểu Bạch Long Ngao Liệt, ngươi thật là vận khí tốt, vậy mà có thể thu được ta đại ca tinh huyết, xem ra các ngươi sư phụ thật sâu không lường được, loại vật này đều có. Đa tạ lão tổ nâng đỡ, đây đều là sư phụ ban cho ta, bây giờ lão tổ thân thụ nghiệp lực phản vệ, ta muốn sư phụ nhất định sẽ có biện pháp. Tiểu Bạch Long nhìn qua trước mắt thân ảnh, đây chính là Long tộc trong truyền thuyết lão tổ Trúc Long, trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được chi tình. Hắn mở to hai mắt nhìn, phản phất muốn đem giờ phút này in dấu thật sâu khắc tại đáy lòng. Trúc Long, cái kia đã từng nhân vật truyền kỳ, năm đó vì Long tộc chinh chiến bát phương, lập xuống chiến công hiển hách. Bây giờ Trúc Long mặc dù có chút gió năm đến tàn, nhưng là trên người kia phần đặc biệt khí chất là không cách nào che giấu, nhất là đôi mắt kia, thâm thúy kiên định, phản phất mọi chuyện cần thiết cũng khó khăn không ngã vị này. Bất quá nhường Tiểu Bạch Long cảm xúc sâu nhất chính là Trúc Long sau lưng mấy đầu nghiệp lực xiển xích thật sâu khóa lại hắn, thời thời khắc khắc tại làm hao mòn hắn tất cả. Bao quát pháp lực, khí huyết, huyết mạch, hai mắt trong nháy mắt xích hồng, đây chính là vì Long tộc có thể nỗ lực tất cả lão tổ, vì tộc nhân của hắn thậm chí có thể dâng ra sinh mệnh của mình. Đây chính là Long tộc anh hùng. Anh hùng, vĩnh viễn đáng giá mọi người khắc trong tâm khảm. Ha ha, cái gì nghiệp lực không nghiệp lực, lúc trước ta còn lo lắng Long tộc tương lai, bây giờ thấy được ngươi kế thừa đại ca huyết mạch ta cũng yên lòng, có ngươi Long tộc liền có hy vọng. Vì Long tộc tương lai, ta bộ xương già này vẫn là có thể vì ngươi tranh thủ tới ngươi trưởng thành thời điểm. Trúc Long rất là xem trọng Tiểu Bạch Long, không chỉ có trên thân không có nghiệp lực, hơn nữa huyết mạch cường đại. Trúc Long tiền bối, ngươi yên tâm, Tiểu Bạch Long hiện tại là sư đệ của chúng ta, có chúng ta bảo vệ ai cũng không dám ức hiếp hắn. Một bên Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không cũng bị Trúc Long lời nói lây nhiễm, đây là một cái đáng giá tôn trọng người. Ha ha, các ngươi đều rất tốt, như vậy đi, các ngươi đã tới liền không thể đến không, một hồi thời điểm ra đi nhường Ngao Quảng mang các ngươi đi Long tộc trong bảo khố chọn lựa một cái bảo vật, coi như là ta cái này tiền bối lễ gặp mặt. Ngao Quảng cũng ở một bên biểu thị về sau đại gia nhiều đi lại, hai người biết Long tộc đây là muốn giao hảo bọn hắn, càng muốn lấy lòng Tiêu Giao Cung. Sư Minh, ngươi nhìn có thể hay không cầu sư phụ giúp đỡ chút, dù là nhường sư phụ giảm bớt một chút lao tổ thống khổ trên người cũng được. Lúc này Tiểu Bạch Long đi cầu Tôn Ngộ Không, vị này chính là Tiêu Giao Cung đại sư Minh, muốn so phân lượng của mình lớn rất nhiều. Húng chi đây chỉ là đại sư Minh phân thân, bản tôn lời nói bây giờ cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên cường giả, nhất định có thể thuyết phục sư phụ. Một bên Bát Giới cũng đi theo cầu tình, dù sao ăn người ta miệng ngắn. Được thôi, ta hỏi một chút sư phụ. Nói cầm lên đưa tin phủ cho sư phụ đưa tin, đem chuyện nơi đây nói một lần. Không lâu lắm Tôn Ngộ Không ngọc giản bên trên xuất hiện mấy chữ biết, một hồi liền đến. Tôn Ngộ Không trong lòng vui mừng, vẫn là sư phụ đáng tin cậy. Mấy vị chờ một chút, sư phụ ta rất nhanh liền tới. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, mấy người đều kích động lên, nhất là Ngao Quảng. Lập tức liền phải đi an bài nên đón, dự định triệu tập tứ hải Long Vương, Long Tử, Long Tôn toàn bộ đi ra quỳ nên. còn không có vừa hành động liền bị Tôn Ngộ Không ngăn lại, không cần, sư phụ ta không thích dạng này, liền ở chỗ này chờ lấy liền tốt, cái gì cũng không cần làm. Như vậy được không, có phải hay không có chút không tôn trọng đạo tôn? Ngao Quảng còn có chút không xác định. Ha ha, cứ dựa theo tiểu hữu lời nói làm như vậy à, đạo tôn cũng sẽ không để ý những này nghi thức xã giao. Đúng vậy a, bá phụ, sư phụ vẫn là rất hiền hòa. Ngao Quảng khỏe miệng co quắp rút, kia là đối với các ngươi những này đồ đệ hiền hòa, năm đó một bàn tay đánh nát thánh nhân nhục thân thời điểm có thể một chút không hiền hòa. Nhìn xem tất cả mọi người nói như vậy, Ngao Quảng cũng liền ở chỗ này đàng hoàng chờ. Thời gian không dài, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Người tới chính là Lý Tiêu Giao bản tôn. Đỗ Nhi gặp qua sư phụ Tôn Ngộ Không chư bắt giới tiểu Bạch Long cùng nhau quỳ lạy. Ha ha, đứng lên đi. Thầy cho chúng ta không cần khách khí như thế. Nói xong Lý Tiêu Giao nhìn về phía Trúc Long, ánh mắt càng không ngừng lấp lóe, nhìn xem Trúc Long sau lưng nghiệp lực xiển xích không khỏi nhíu mày. Xem ra so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Ha ha, không nghĩ tới ngươi có thể kiên trì đến bây giờ, thật bất ngờ. Trúc Long gặp qua đạo tôn, nhìn đạo tôn sớm thành đại đạo. Ha ha, mượn ngươi cát ngôn, để cho ta nhìn kỹ một chút, ngươi đây là đem năm đó nghiệp lực huynh đệ các ngươi hai người trên cơ bản chia đều, thật để cho người ta bội phục. Ai, mọi thứ đều là chúng ta quyết sách sai lầm, mới đưa đến Long tộc bây giờ cục diện, là chúng ta hại Long tộc. Trúc Long trong mắt rưng, dường như lại nghĩ tới chuyện năm đó. Lão tổ không cần như thế, nếu không phải lão tổ che chở, nói không chừng Long tộc đã sớm không còn tồn tại. Ngao Quảng cũng là không muốn để cho lão tổ tự trách, đi ra an ủi. Sư phụ, ngươi nhìn xem có thể hay không Tôn Ngộ Không chỉ Trúc Long, ha ha, với ta mà nói đều là việc nhỏ. À đúng rồi, các ngươi không phải thỉnh kinh sao, thế nào đông nhiên đi tới nơi này? Ha ha, hắc hắc, cái kia sư phụ, chúng ta trước xử lý Trúc Long tiền bối chuyện lại nói khác a. Ở bên cạnh xem náo nhiệt chư bắt giới bỗng nhiên nghe được lao sư hỏi cái này sự tình, vội vàng đi ra cắt ngang. Lý Tiêu Giao tu vi bực nào, chỉ là nhìn chư bắt giới một cái liền biết mọi chuyện cần thiết. Bất quá cũng không dễ làm lấy Trúc Long mặt nói cái gì, cũng liền không có ở truy cứu. Được thôi, trước xử lý Trúc Long chuyện. Lý Tiêu Giao xoay người nhìn Trúc Long nhẹ gật đầu, chuyện của ngươi ta có thể giải quyết, thậm chí đại ca của ngươi tổ Long ta cũng có thể nhường hắn phục sinh, nhưng là ngươi đến lúc đó nhất định phải dẫn đầu toàn bộ Long tộc nghe lệnh cùng ta Tiêu Giao cùng, ngươi có thể làm được sao? Có thể, ta bằng lòng ngươi, nếu như đạo tôn có thể phục sinh đại ca tổ Long, dẫn đầu ta Long tộc đi ra khốn cảnh, ta Trúc Long bằng lòng. Trúc Long không có chút nào do dự, cũng mặc kệ Lý Tiêu Giao tương lai nhường hắn làm chuyện gì, trực tiếp đáp ứng, hơn nữa còn phát đại đạo lời thề. Tốt, Trúc Long thật đúng là tính tình. Đã nhìn thấy Lý Tiêu Giao trong tay xuất hiện một đóa hỏa hồng sắc hoa sen, chính là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, đây là Lý Tiêu Giao mới vừa tới thời điểm hỏi Minh Hà mượn. Minh Hà bây giờ cũng là địa đạo thánh nhân, nhưng nhìn tới Lý Tiêu Giao đến mượn nghiệp hỏa hồng liên, một câu không nói trực tiếp đem ra, đồng thời biểu thị đạo tôn muốn dùng bao lâu đều có thể, cứ việc cầm đi. Đây là nghiệp hỏa hồng liên có thể đi rơi trên người đa số thiên đạo nghiệp lực, bất quá sẽ rất thống khổ. Tới đi, ta Trúc Long cái gì đau nhức không có trải qua. Tốt, Lý Tiêu Giao trực tiếp thôi động nghiệp hỏa hồng liên bao phủ Trúc Long, bắt đầu thôi động pháp lực, nghiệp hỏa không ngừng mà thiêu đốt lấy Trúc Long thân thể. A a a, lúc này Trúc Long đau nhức cũng khoái hoạt lấy, một bên là nghiệp hỏa đau nhức, một bên khác là nghiệp lực giảm bớt khoái hoạt. Đề cử chuyển hoạt, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự mang phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm chủng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 106, Phục Sinh Tổ Long. Chương 106, Phục Sinh Tổ Long. Hồng hoang thế giới vạn sự vạn vật đều có tương sinh tương khắc, nhất ẩm nhất chắc đều có định số. Mọi người thấy thân ở nghiệp hỏa bên trong nung khô Trúc Long, mỗi người đều thấy có chút rụt rè. Tư vị này khẳng định không dễ chịu. Thời gian như thời gian qua nhanh giống như thoáng qua liền mất, ước chừng đi qua hai canh giờ về sau, chỉ thấy kia nguyên bản chăm chú trói buộc Trúc Long thân thể nghiệp lực xiển xích vậy mà bắt đầu chậm rãi nứt toa ra. Một chút xíu tan rã, giống như tuyết lớn hòa tan. Nương theo lấy từng tiếng thanh thúy mà trói hai răng rắc tiếng vang lên, những này nghiệp lực xiển xích tựa như là bị một cỗ vô hình lại cường đại đến cực điểm lực lượng chỗ dung chuyển đồng dạng, nhao nhao theo Trúc Long thể nội dụng xuống. Cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần tiêu tán ở trong không khí, đang nhìn Trúc Long lúc này đã đầu đầy mồ hôi, toàn thân huyết đục đều có chút khô khát, răng đều bị cắn chảy máu. Tốt, bây giờ nghiệp lực cơ bản tan rã, bất quá như thế vẫn chưa đủ, thời gian dài bị nghiệp lực ăn mòn, trong cơ thể của ngươi đã lưu lại nói tổn thương. Nói, Lý Tiêu Giao trong tay xuất hiện một đoàn ánh sáng màu hoàng kim đại đạo công đức. Một đạo kinh hô theo Trúc Long trong miệng phát ra, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ thế nào khôi phục nói tổn thương đâu, cái này không liền đến sao? Đi một đạo chỉ lệnh, đại đạo công đức trực tiếp đánh vào Trúc Long thể nội. Vừa tiến vào đại đạo công đức liền nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn, trị liệu nói tổn thương. Lúc này Trúc Long hai mắt nhắm nghiền, thân thể cũng nhanh chóng khôi phục, bắt đầu biến cường tráng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. A a, Trúc Long lúc này không tự chủ rên gì lên, rất thư thái, đã bao nhiêu năm, loại cảm giác này rốt cục lại trở về. Ha ha, tốt, bây giờ ngươi đã không sao, kế tiếp chính là đại ca ngươi. Lý Tiêu Giao tay cầm phục hỏa tạng, trong lòng mặc niệm, phục sinh tổ long. Ngay sau đó liền thấy trước mặt mọi người xuất hiện một đạo vòng xoáy, vòng xoáy nội bộ là một đầu ước vạn trượng màu đen cự long ở bên trong gào thét, theo thời gian trì hoãn, Hắc Long chậm rãi biến thành một cái đầu mang vương miện vai hùng nam tử theo vòng xoáy bên trong đi ra. Tổ Long gặp qua đạo tôn, cảm ơn đạo tôn phục sinh tri ân, về sau Long tộc nhất tộc đều nghe lệnh của Tiêu Giao đạo tôn. Nói xong hướng phía Lý Tiêu Giao thất lễ cảm tạ. Ha ha, bây giờ ngươi đã trở về, Long tộc còn có rất nhiều chuyện cần ngươi xử lý, ta liền đi về trước, xử lý còn tốt chuyện có thể tới Tiêu Giao cung tìm ta. Sau đó lại quay người đối với Tôn Ngộ Không mấy người, các ngươi cũng nhanh đi về à, nếu như các ngươi đối kia U Minh Quỷ Họa không có cách nào có thể đi tìm Na Cha, hắn tu luyện công pháp vừa vặn có thể khắc chế. Nói xong thân hình liền biến mất, trực tiếp rời đi. Tôn Ngộ Không nhìn xem Tổ Long bọn hắn, mấy bị chuyện đã xử lý tốt, chúng ta cũng nên trở về. Ngao Quảng cũng là một phen cảm tạ, Tôn Ngộ Không cũng không có muốn Ngao Quảng cho Linh Bảo trực tiếp trở về. Còn muốn cứu Đường Tam Tạng đâu, đi ra có chút thời gian. Mặt khác Long tộc Tổ Long Trúc Long toàn bộ xuất thế, Long tộc cũng khẳng định phải có đại động tác. Ra Long cung ba người hướng phía Hoàng Phong lĩnh mà đi, sư minh, chớ đi nhanh như vậy, vừa mới sư phụ để chúng ta đi tìm Na Cha sư minh, chúng ta không đi một chuyến sao? Chư Bát Giới nhìn xem phía trước đang phi hành Tôn Ngộ Không nhịn không được hỏi. Hắc, ngươi cái này ngốc tử, ta đã đưa tin, Na Cha đã đứng dậy, chờ chúng ta tới ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Một lát sau, Tôn Ngộ Không ba người đi tới Hoàng Phong lĩnh, vừa tới cái này nhìn thấy Na Cha đang đứng tại đám mây chờ lấy đâu. Ha ha, sư đệ Na Cha gặp qua sư minh, những năm này nhưng làm ta nhịn gần chết, ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, hôm nay tiếp vào sư minh đưa tin, ta lập tức liền đến, rốt cục có thể đi ra chơi bừa. Không đợi Tôn Ngộ Không nói chuyện, Na Cha một cái lắc mình đã đến Tôn Ngộ Không trước mặt, bắt đầu nhả ránh. Nhìn xem Na Cha, Tôn Ngộ Không không còn gì để nói, gia hỏa này mặc dù khôi phục bình thường thân thể, nhưng là tính cách này vẫn là đứa nhỏ tâm tính. Tốt tốt, hôm nay tìm ngươi tới là có chính sự, đúng rồi, hai người này là chúng ta sư đệ, sư phụ gần nhất mới thu, ngươi cũng nhận biết. Na Cha lúc này mới nhìn đến Tôn Ngộ Không sau lưng Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long. Ha ha, hóa ra là Thiên Đồng Nguyên Soái, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp hơn nữa còn thành sư đệ của ta, vị này là Tây Hải Tam Thái tử Ngao Liệt à, về sau ta Na Cha bảo kê ngươi, Phật môn cũng không dám đem ngươi thế nào. Một phen kéo gần lại mấy người quan hệ, Na Cha trời sinh cùng Long tộc bát tự không hợp, bây giờ vậy mà cũng có thể cùng Long tộc người trở thành đồng môn. Chúng ta gặp qua sư minh, lần này còn nhiều hơn làm phiền sư minh. Hai người cùng một chỗ đối Na Cha hành lễ kêu sư minh, nhưng làm Na Cha vui như điên. Ha ha, yên tâm, chỉ là U Minh chi hỏa mà thôi, các ngươi cứ việc đi, ta ở phía sau nhìn xem rốt cuộc là người nào dở trò quỷ. Bây giờ Na Cha thật là đại la kim tiên, thiên hỏa chân thân, tu luyện thiên hỏa dung linh quyết càng là có thể dung hợp hấp thu tất cả linh hỏa, hắn hận không thể linh hỏa càng nhiều càng tốt. Tốt, đã như vậy vậy chúng ta liền đi theo cửa. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới Tiểu Bạch Long ba người cùng một chỗ, đi thẳng tới sơn động cổng. Này, kia trong động chuột chết đi ra, còn không thả thỉnh kinh người, nếu không chúng ta thiếu đi người hàng chuột. Chư Bát Giới lớn tiếng đối với sơn động mắng, bên trong Hoàng Phong quái đang cùng tiểu yêu nhóm nhậu nhẹt đâu, nghe được có người chửi rủa, lập tức nổi giận. Hắn ghét nhất người khác gọi hắn chuột, khí trực tiếp rất bể bỏ rượu, trực tiếp ra khỏi sân môn. Đằng sau đi theo chính mình đại tướng Hổ Tiên Phong, cái này Đường Tăng chính là Hổ Tiên Phong bắt. Hoàng Phong quái nhìn trước mắt ba người, một cái liền nhận ra, bọn hắn lúc đến Linh Sơn dưới chân Hoàng Mao trộm chuột, uống trộm đèn lưu ly bên trên dầu thắp có linh trí. Bị Linh Cắt Bồ Tát thu phục trở thành tọa kỵ, lúc này mới tại Linh Sơn tu hành. Bây giờ nhìn thấy Tôn Ngộ Không bọn hắn một cái liền nhận ra. Hừ, ngươi cái này đầu heo ngươi mắng ai chuột đâu, lão tử là trộm chuột, không phải chuột. Hoàng Phong quái khí giơ chân mắng lên Chư Bát Giới. Thảo, cái này chuột chết vẫn rất kiêng kỵ A Huy, cái kia đối diện, chuột chuột không phải liền là chuột sao, ngươi thế nào còn tức giận, ngươi cái này khi sư diệt tổ đồ chơi, liền tổ tông đều không nhận. Một bên Tiểu Bạch Long nhìn không được nhìn, trực tiếp thì gia nhập vào mắng chiến. Sau lưng Hổ Tiên Phong nhìn xem khí sắc mặt đỏ bừng Hoàng Phong quái, chỉ lo hô hô thở, lời gì cũng nói không ra. Này, hai người các ngươi ngậm miệng, chúng ta đại vương mới không phải chuột, bây giờ nhà chúng ta đại vương tu luyện có thành tựu đã thoát khỏi chuột thân, trở thành đại điêu. Tôn Ngộ Không. Tiểu Bạch Long Chư Bát Giới một hồi mộng bước sau ba người cười ha ha. Ân, ngươi nói đúng, nhìn xem cũng đúng, ha ha ha. Hổ Tiên Phong cũng cảm giác có chút khó chịu, không nói thêm gì nữa. Lúc này Hoàng Phong quái nhìn xem Tôn Ngộ Không ba người hừ, ta để các ngươi cười, nhìn các ngươi một hồi còn cười không cười đi ra. Nói một chiếc lá vàng xuất hiện tại Hoàng Phong quái trong tay, lá vàng bên trong đựng lấy vệ hồn xa, đã nhìn thấy cái này Hoàng Phong quái đem miệng há ba tấm, đối với lá vàng tuyệt vị thổi ra tam muội thần phong, kia vệ hồn xa tại tam muội thần phong gợi lên hạ hướng thẳng đến Tôn Ngộ Không ba người mà đi để cử chuyến hót, đơn giản hóa công pháp. Theo lâu la bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sợ. Thanh chỉ là tên lâu la. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm vương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch hởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi. Chương 107, lại khai sát giới chương 107, lại khai sát giới Chư Bát Giới ánh mắt tốt nhất, nhìn xem Hoàng Phong quái động tác, lập tức kinh hô hầu ca, cẩn thận. Tam muội thần phong. Một trận gió cắt hướng phía ba người mà đến, một nháy mắt thiên địa biến sắc, cắt vàng đầy trời, ngay tại Hoàng Phong quái đắc ý thời điểm, liền thấy Tôn Ngộ Không trước người xuất hiện một đóa màu trắng hoa sen trực tiếp bao lại bọn hắn, theo đỉnh đầu của bọn hắn rủ xuống bạch sắc quang mang chặn tam muội thần phong công kích. Cái này hoa sen chính là bát phẩm tịnh thế bạch liên, tiên tiên linh bảo. Hắc hắc, vẫn là bản tôn cho pháp bảo dùng tốt. Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long cũng là một trận hâm mộ. Khó trách gia hỏa này tại Đông Hải thời điểm chướng mắt Ngao Quảng đưa đến linh bảo, ngươi có, ngươi không có thèm, chúng ta không có a ngươi thành cao. ngươi không tầm thường a. Mắt thấy bọn hắn lông tóc không thương, Hoàng Phong quái không khỏi giật nảy cả mình. Chính mình đắc ý nhất thủ đoạn hiện tại vô dụng, vậy phải làm sao bây giờ? Thừa dịp lúc này Tôn Ngộ Không trực tiếp đỉnh lấy Tịnh Thế Bạch Liên, tay cầm kim cô đồng hướng thẳng đến Hoàng Phong quái đánh tới. Hắc, con chuột nhỏ, muốn ăn đòn. A, không tốt, đạo hữu mời ra tay. Nhìn xem càng lúc càng lớn kim cô đồng lập tức liền đánh vào trên đầu của mình, Hoàng Phong quái biết dựa vào chính mình là không được, vội vàng kêu gọi giúp đỡ. Hắc hắc, đạo hữu chớ hoảng sợ. Vừa dứt lời, một đạo hỏa quang phát ra, hướng thẳng đến kim cô đồng phía sau Tôn Ngộ Không đốt đến u minh bị hỏa, đầu khỉ chịu chết đi. Cùng lúc đó Tôn Ngộ Không nhìn thấy một thân ảnh, một thân hỏa hồng sắc đạo bảo, tóc cũng là màu đỏ giống như một đóa hỏa diễm. Hỏa diễm cùng Tịnh Thế Bạch Liên đụng vào nhau, nổi lên một hồi gợn sóng, hỏa diễm trực tiếp biến mất, nhưng là trong không khí tản mát ra âm trầm lạnh ý, lại là hắn, Mã Thiện. Ngay tại phía sau quan sát Chư Bát Giới bỗng nhiên kêu đi ra người có tên chữ. Mã Thiện người này thật không đơn giản. Hắn chính là từ Nhiên Đăng Phật Tổ tọa hạ kia ngọn ở vào Linh Thiếu Cung đăng bấc đèn huyền hóa mà thành. Nhớ năm đó Phong Thần Chi chiến lúc, kẻ này đã từng trên sa trường rực rỡ hào quang, hơn nữa càng lợi hại hơn chỗ ở chỗ, hắn lại còn người mang thân thể bất tử. Trốn đi đi ra chiếm núi làm vua, về sau mới có thể bị Ân Giao thành công thu về dưới trướng, cũng cùng nhau đi tới tiến đánh Tây Kỳ. Lại nói lúc ấy tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, Mã Thiện nương tựa theo tự thân thực lực cường đại cùng bất tử đặc tính, khiến cho Tây Kỳ một phương đông đảo tướng lĩnh đều đúng hắn không có biện pháp, trong lúc nhất thời lại lâm vào bị động bị đánh cục diện bên trong. Rơi vào đường cùng, đám người nghĩ đến dùng chiếu yêu kính nhìn ra Mã Thiện bản thể theo hầu, nghĩ đến giải quyết phương pháp. Ngay sau đó, Dương Tiễn liền hỏa tốc chạy tới Côn Luân Sơn bái phòng Nhân Đăng, mời ra vị này đến đây trợ trận hàng yêu trừ ma. Bị ép biến trở về nguyên hình một lần nữa trở về tới Linh Thiếu Cung đăng bên trong bế quan tu luyện đi. Nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là, đã cách nhiều năm về sau, bây giờ Mã Thiện thế mà hiện thân lần nữa tại thế khiến người ngoài ý. Trên tầng mây Na Cha cũng đem đây hết thảy thấy rất rõ ràng. Thử, nhớ năm đó ta Na Cha đối ngươi không có cách nào, bây giờ ta đã trở thành thiên hỏa chân thân, nhìn xem là ngươi lợi hại, vẫn là ta cường đại. Nghĩ đến cái này, Na Cha trực tiếp theo tầng mây bên trong bay đến trước mặt mọi người, giả bộ như không biết Mã Thiện, đối với hắn hét lớn một tiếng này, từ lâu tới hỏa yêu, cũng dám liên hợp nơi này yêu quái bắt tỉnh kinh người, trở ngại thiên địa đại thế, hôm nay ta vật lý siêu độ ngươi, xem chiêu. Nói xong hỏa diễm thương hướng thẳng đến Mã Thiện đầu lâu đâm vào, hỏa diễm thương bên trên còn mang theo ung tùm hỏa diễm. Mã Thiện vừa mới còn tại đắc ý, nhìn thấy Na Cha xuất hiện một phút này trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái này hùng hài tử sao lại tới đây, cái này kịch bản không đúng. Dương tay, Na Cha, cái này kịch bản không phải như vậy, nhanh đình chỉ, hắn cũng không muốn cùng Na Cha đối chiến, vị này chính là ngay cả mình cha ruột đều giết người, không cần thiết chọc hắn yêu quái, ngươi nhận là người. Nhìn thương Na Cha mới mặc kệ hắn nói cái gì, thật vất vả đi ra đánh một trầu, coi như Như Lai tại ta đây cũng phải đánh một trận, ngươi Mã Thiện nhiều cái đến nhi. Na Cha ngươi không cần quá mức, ta đây chính là dâng cổ Phật mệnh lệnh. Im miệng, cho tới bây giờ lại còn dám kéo người khác xuống nước. Na Cha một thương nhanh hơn một thương, không lưu tình một chút nào. Mã Thiện nhìn ra được Na Cha không có ý định buông tha mình, vội vàng vận dụng pháp lực ngăn cản. Thôi động trong tay linh cảnh đèn cung đỉnh, một đạo hỏa diễm hướng phía Na Cha mà đi, hỏa diễm giống như u minh lam long chụp vào Na Cha. Thảo, gia hỏa này đem Nhiên Đăng linh bảo đều lấy ra, đây là bỏ tiền bốn. Na Cha nhìn xem bao trùm tới u minh quỷ hỏa, cười hắc hắc điêu trùng tiểu kỹ, vậy mà dùng đến thủ đoạn nhỏ còn muốn giết ta, ngươi quá đơn thuần. Lại nhìn Na Cha toàn thân hỏa diễm lượn lờ, há mồm khẽ hấp, trực tiếp đem u minh quỷ hỏa hút tới trong bụng. Rồi, hương vị qua loa, còn có hay không, lại đến điểm. Ách, cái này lại nhìn Mã Thiện phản ứng, ngươi không nghĩ tới hôm nay Na Cha vậy mà lợi hại như vậy, cho dù là mình bây giờ cũng không dám đem những này hỏa diễm trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ngay cả phía sau Hoàng Phong quái cũng ngây ngẩn cả người, đều quên thổi tăng muội thần phong. À, lợi hại à, sư minh thật là lợi hại ha ha, hồng ma quái, con chuột nhỏ, các ngươi ngốc hạ Trừ Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long hai người ở phía sau không ngừng mà chào phúng bọn hắn. Các ngươi hai người, các ngươi phong bế đường đi, ta cùng sư minh hiện tại liền đem bọn hắn bắt giết, cũng coi như cho thỉnh kinh người báo thù. Sư minh cùng một chỗ động thủ. Na Cha nói xong hướng thẳng đến Mã Thiện lại một lần nữa công kích mà đi, lại là kim tiên cảnh giới toàn bộ triển khai, không chút nào cho hắn cơ hội chạy trốn, có thể đánh chết tuyệt đối không đánh cho tàn phế. Không tốt, cái này Na Cha lại là đại la kim tiên, hơn nữa còn không là bình thường đại la. Hỏa diễm thương trực tiếp đánh vào Linh Thiếu Cung đăng bên trên, ầm ầm chỉ có thái ớt cảnh giới Mã Thiện, làm sao có thể chống đỡ được Na Cha công kích, không có mấy lần trực tiếp đem Linh Thiếu Cung đăng theo Mã Thiện trong tay đánh bay, Mã Thiện cũng một ngụm máu tươi phun ra, bị trọng thương. Không có Linh Thiếu Cung đăng bảo hộ, Na Cha hỏa diễm thương trực tiếp xuyên thấu Mã Thiện đầu lâu, trực tiếp đánh về nguyên hình, hóa thành hỏa diễm, Na Cha một cái miệng trực tiếp nuốt vào trong bụng. Hắc hắc, có đạo này hỏa diễm chờ luyện hóa dung hợp liền có thể tại một lần đột phá, lần này không đi không được gì. Nói vây tay một cái đem Linh Thiếu Cung đăng cũng lấy đến trong tay, đem bên trong u minh quỷ hỏa thu sạch, chợt chợt, đèn này xem như phế đi, chờ có cơ hội trả lại Nhiên Đăng, dạng này còn có thể nợ ta một món nợ ân tình. Xử lý tốt đây hết thảy, lại nhìn Tôn Ngộ Không bên kia. Lúc này Hoàng Phong quái cũng bị Tôn Ngộ Không đánh liên tục bại lui, huống chi còn có Chư Bát Giới Tiểu Bạch Long hai người phụ trợ. Nếu không phải bọn hắn phòng bị Tam Muội Thần Phong cái này, Hoàng Phong quái đã sớm đi đầu thai. Ba người các ngươi nhanh lên một chút, một cái tiểu điêu chuột đánh tới hiện tại, xem ra còn phải muốn ta ra tay. Không cần, nhìn ta hôm nay thế nào thu thập hắn. Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời hét lớn một tiếng, trực tiếp đem kim cô đồng ném ra ngoài, bộc phát ra tốc độ cực nhanh, Hoàng Phong quái trong lúc nhất thời né tránh không kịp, trực tiếp bị kim cô đồng đâm vào trên ngực, không đợi hắn đứng dậy, Tôn Ngộ Không một cái lắc mình đi thẳng tới trước người, một phát bắt được Kim Cô Đồng lại là một gậy hướng phía Hoàng Phong Quái Đầu Lâu đánh tới, đại thánh còn mời dừng tay. Ngay lúc này bầu trời đống nhiên truyền đến câu nói này, nhưng là Tôn Ngộ Không Kim Cô Đồng không có chút nào dừng lại, bành một tiếng vang trầm, Hoàng Phong Quái Đầu Lâu giống như dưa hấu đồng dạng, bị đánh chia năm xẻ bảy. Thi thể không đầu trực tiếp mới ngã xuống đất. Đợt, các vị đại tiên, xem hết điểm xuống thúc canh, cảm ơn. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ Không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Bục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Bục Thần trực tiếp bị phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 108, Bi Thảm Linh Cắt. Chương 108, Bi Thảm Linh Cắt. Nhìn xem Hoàng Phong Quái thi thể không đầu ngã xuống, Chư Bát Giới trực tiếp một đình ba móc ra hắn nội đan, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Hắc hắc, tiêu hóa cái này ta liền phải đột phá. Mấy người hoàn toàn không nghe thấy vừa rồi người tới lời nói. Sau khi thu thập xong, mấy người mới quay đầu nhìn về người tới nhìn lại. Tôn Ngộ Không không quá nhận biết, nhưng là Chư Bát Giới bọn hắn liếc thấy đi ra Linh Cắt Bồ Tát, Hoàng Phong Quái chủ nhân. Mấy người các ngươi, ngươi. Không đợi bọn hắn nói chuyện, Linh Cắt Bồ Tát trực tiếp khí chỉ vào bọn hắn, muốn ngăn cản đã tới đã không kịp, chỉ có thể nhìn bị bọn hắn giết hoàng vượng. Các ngươi vừa mới không nghe thấy lời ta nói được không? Đây là tọa kỵ của ta, tự mình hạ phàm, cho dù có tội cũng không đến nỗi đánh giết. Các ngươi thân làm thỉnh kinh người hẳn là lòng dạ từ bi, bây giờ sát tính lớn như thế, Vân Tăng hôm nay phải thật tốt giáo huấn các ngươi một chút, nhất là ngươi Chư Bát Giới vậy mà nuốt lấy hắn yêu đan, còn không mau đem nội đan lấy ra, ta muốn dẫn lấy hoàng vượng đi đầu thai. Bồ Tát nói đùa, chúng ta nhưng không có đánh giết tọa kỵ của ngươi, cái này thật là đoạt đường tam tạng, hơn nữa còn muốn ăn nó. Ngay tại chúng ta tìm đến thời điểm hắn còn muốn đem chúng ta đều giết, như thế làm ác yêu quái làm sao lại là Bồ Tát tọa kỵ, chẳng lẽ Bồ Tát cũng là vì Hoàng Phong Quái nội đang cố ý gạt chúng ta. Một bên Na Cha cũng tới mấy người trước mặt, đối với Linh Cắt Bồ Tát nói rằng, ngược lại chúng ta liền thừa nhận, không biết rõ, giả bộ hồ đồ, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Na Cha ngươi thế nào cũng tại cái này, ngươi không phải tại thiên đình sao, vậy mà tự mình hạ phạm, đây chính là trọng tội, mẹ nó trọng tội, ta cùng Ngọc Đế quan hệ tốt, vẫn là ngươi cùng Ngọc Đế quan hệ tốt. Bồ Tát nói đùa, là bọn hắn mời ta đến hàng yêu, ta là dâng ý chỉ đến giúp đỡ. Thiên đình rất nhiều tiền quan đều có thể làm chứng. Hừ, mấy người các ngươi thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn. Bất kể như thế nào, các ngươi đều là đánh giết viên tọa kỵ của ta, hôm nay liền phải cho bản tọa một cái công đạo. Ý kia không nhận sai bồi thường ta liền phải ra tay đánh các ngươi. Mấy người kia đều là không sợ trời chủ, có thể sợ một cái nho nhỏ Linh Cát. Thảo, ta bảo ngươi một tiếng Bồ Tát là cho mặt mũi ngươi, ngươi trả hết mặt, ngươi cái này con lựa chọc thật sự là muốn chết. Nói xong liền trực tiếp cầm hỏa diễm thương hướng phía Linh Cát Bồ Tát đánh tới. Cùng tiến lên, đánh trước phục lại nói mấy người nghe được Na Cha lời nói nhao nhao xuất ra linh bảo vây công. Chúng ta lại không bắt ngươi bổng lộc dựa vào cái gì ở chỗ này giáo hơn chúng ta. Vốn đang cao cao tại thượng Linh Cắt xem xét, tình huống này không đúng, bọn hắn làm sao dám. Hô trướng, cũng dám đối với bản tọa ra tay. Vỗ tay một cái bên trong linh bảo đại, phi long trượng xuất hiện tại Linh Cắt Bồ Tát trong tay. Cái này phi long trượng vẫn là tiên tiên linh bảo, có thể biến hóa thành kim long tiến công địch nhân, uy lực kinh người. Linh Cắt tay cầm binh khí phi tốc múa, hổ hổ sinh phong, đồng thời đối chiến Tôn Ngộ Không bốn người. Bây giờ Linh Cắt Bồ Tát chính là phong thần thời kỳ độ ếch chân nhân, một thân pháp lực cao thâm, bây giờ đã là Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới. Cái này biên cảnh giới cao nhất chính là Na Cha, Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Mấy cái nghiệt xúc, liền để các ngươi nhìn xem kia Đại La đỉnh phong lợi hại. Phi Long trượng hóa thành kim long hướng phía mấy người thôn vệ mà đi, liền ngươi có tiên tiên linh bảo không thành, nhìn ta pháp bảo. Na Cha hét lớn một tiếng, đem hỏa tiêm thương thu bảo, ngay sau đó một thanh đen nhánh trường thương xuất hiện tại Na Cha trong tay. Trường thương bên trên tùm ma khí, một cỗ khí tức âm lãnh lan ra, nhường người ở chỗ này không rét mà run. Tiên tiên dị bảo thí thần thương, ha ha, Linh Cắt ngươi kết thúc. Tôn Ngộ Không lần đầu tiên liền nhận ra bảo vật này, chính là Lý Tiêu giao ban cho Na Cha linh bảo thí thần thương. Bảo vật này ngay cả thánh nhân đều có thể giết, huống chi một cái đại la. Mấy vị sư huynh đệ các ngươi lui ra, nhìn ta giết hắn. Na Cha hét lớn một tiếng, toàn thân hỏa diễm phóng đại, giai tự bí bắt đầu trực tiếp sức chiến đấu gấp 10 lần. Lại nhìn Na Cha toàn thân khí thế không ngừng mà kéo lên, một cỗ uy áp tản ra, không hề yếu đại la kim tiên đỉnh phong. Giết, cũng dám mở miệng vũ nhục sư môn của ta. Thí thần thương hướng phía phi long trượng hóa thành kim long mi tâm đâm xuống, một cỗ màu đen sợi tơ trực tiếp tiến vào kim long thể nội. Tạch 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 lại nhìn kim long vỡ nát tan cảnh, một hồi gào thét, biến mất không thấy gì nữa. Lại một lần nữa hóa thành phi long trượng rớt xuống trên mặt đất. Đang nhìn phi long trượng không có chút nào linh quang, toàn bộ cẩm thân lít nha lít nhít với dạng. Phốc phốc cùng lúc đó Linh Cắt Bồ Tát một ngụm máu tươi phun ra, nguyên thần tụ thương. Bảo vật này cùng Linh Cắt nguyên thần tương liên, bây giờ một kích này trực tiếp chặt đứt linh bảo cùng Linh Cắt nguyên thần liên hệ. Ha ha, bảo ngươi con hàng này miệng tiện, còn cao cao ở trên không. Một bộ thiên lão đại ngươi lão hai dáng vẻ. Na Cha nhìn xem bộ dáng như thế Linh Cắt trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Con hàng này cũng coi là Lý Tịnh sư phụ, đánh hắn thì tương đương với đánh Lý Tịnh. Khu khu, Na Cha, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, ngươi cái này khi sư diệt tổ ra hỏa. Ừ, ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải ngươi độ ếch, Lý Tịnh có thể nhận biết nhiên đăng sao, ta cũng sẽ không bị bão tháp áp chế thụ nhiều năm như vậy khổ. Ngươi đáng chết. Na Cha càng nói càng tức, thật tốt địa tâm tình bị con hàng này phá hủy. "Tốt, sư đệ, tiến hắn đi gặp bọn hắn Phật tổ a." Tôn Ngộ Không đối Phật môn người căn bản không có ấn tượng tốt, những này chỉ là một chút lợi tức mà thôi. "Tốt, ta cũng muốn nhường hắn dễ chịu dễ chịu." Dứt lời, Na Cha cầm trong tay thí thần thương, không chút do dự hướng phía Linh Cắt Bồ Tát mãnh liệt đâm mà đi. Chỉ thấy kia cây trường thương lóe ra hàn quang, mang theo sắc bén vô song khí thế, thẳng tắp chỉ hướng Linh Cắt Bồ Tát nhục thân bên trên. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, một kích này cũng không có lấy đi Linh Cắt Bồ Tát tính mệnh. Tương phản, làm thí thần thương chạm tới Linh Cắt Bồ Tát thân thể trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm hắc khí theo họng súng phun ra ngoài, như là tham lam ác ma đồng dạng, chăm chú cuốn chặt lấy Linh Cắt Bồ Tát thân thể. Theo thời gian trôi qua, những hắc khí này bắt đầu dần dần ăn mòn Linh Cắt Bồ Tát nguyên thần. Bọn chúng dường như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, không ngừng mà thôn phệ lấy Linh Cắt Bồ Tát linh lực cùng hồn phách, khiến cho Linh Cắt Bồ Tát thống khổ không chịu nổi. Ngay từ đầu, Linh Cắt Bồ Tát còn có thể phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng theo hắc khí càng ngày càng nhiều, nguyên thần bị thôn phệ càng ngày càng nhiều, thanh âm của hắn cũng biến thành càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng thậm chí liền gọi đều gọi không ra ngoài. Giờ phút này Linh Cắt Bồ Tát khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào có thể nói, đã hư nhược tới cực điểm. Mà Na Cha nhưng lại chưa đình chỉ động tác trong tay, hắn lạnh lùng nhìn về hết thảy trước mắt, ha ha, thoải mái, thống khoái. Na Cha cười ha ha, trong lòng cực kỳ thoải mái, chuyến này hạ phàm tới đăng giá. Đứng ở một bên Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long hai người nhìn nhíu chặt mày lên, trong lòng cũng là đối Na Cha nhìn với con mắt khác. Gia hỏa này quá điên cuồng, về sau vẫn là chút tôn trọng. Ngược lúc Tôn Ngộ Không lộ ra rất là chấn định, hắn biết Na Cha quá khứ, lúc này càng thêm lý giải tâm tình của hắn. A a, nghiêm xúc, dừng tay, nhìn lại ánh. Ngay lúc này, Na Cha dự định giải quyết triệt để Linh Cắt Bồ Tát, một tiếng gầm thét chuyển tới, ngay sau đó một đạo công kích hướng phía Na Cha đánh tới để cử chuyển hót. Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ Không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 109, kém chút bị giao động nhiên đăng chương 109, kém chút bị giao động nhiên đăng đúng lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng tiếng vang truyền đến, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Biến cố bất thình lình khiến Tôn Ngộ Không bọn người kinh ngạc không thôi, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Lại có người dám ở giờ phút này hiện thân chịu chết không thành. Bọn hắn vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy một đạo hàn quang hiện lên, một thanh hình như cây thước giống như pháp bảo như lưu tinh xẹt qua chân trời, thẳng tắp hướng Na Cha đầu đập tới. Nhưng mà đối mặt bén nhọn như vậy thế công, Na Cha nhưng lại chưa thất kinh. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, lại như cùng quỷ mị đồng dạng cấp tốc né tránh kia một kích chí mạng, cũng thuận thế một tay lấy Linh Cắt Bồ Tát giơ lên cùng mình đổi một vị trí. Trong chốc lát, vốn nên rơi vào Na Cha đỉnh đầu cây thước bất thiên bất ỷ đánh trúng vào Linh Cắt Bồ Tát. Theo lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang vang lên, đám người nhìn chăm chú quan sát lúc, không khỏi hít sâu một hơi, đáng thương Linh Cắt Bồ Tát thân thể trực tiếp bị đánh biến mất, thậm chí liền hồn phách cũng không có thể may mắn thoát khỏi, hoàn toàn tiêu tán, hồn phi phách tán. A a, đáng chết, các ngươi đáng chết. Tôn Ngộ Không mấy người lúc này mới nhìn rõ ràng, người đến là một cái lao đầu tay cầm càn côn xích, một đầu bao. Nhiên đăng cổ Phật, mấy người trong nháy mắt nghĩ đến cái tên này. Lại nhìn Tôn Ngộ Không mấy người cùng một chỗ nói rằng oa oa oa, Phật tổ ngươi vậy mà giết Linh Cắt Bồ Tát, hồn phi phách tán. Cổ Phật, ngươi bày ra chuyện, bày ra đại sự. Cổ Phật, ngươi xuất ra lấy lòng dạ từ bi, ngươi vậy mà khai sát giới. Mấy người trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, trên mặt lại là bi thiên thương hại bộ dáng. Nhao nhao lên tiếng chỉ trích Nhiên Đăng. Lại nhìn Nhiên Đăng sắc mặt, lúc xanh lúc trắng, muốn bao nhiêu khó coi có nhiều khó coi. Ta mẹ nó, chủ quan, không nghĩ tới đem Linh Cắt siêu độ, cái này có thể làm sao xử lý, ôn lai trở, rất cấp bách. Vốn là muốn cứu Linh Cắt, không nghĩ tới cái này Na Cha như thế cậu tặng. A Di Đà Phật, im miệng, các ngươi biết cái gì, khi đó Linh Cắt đã không được, còn tại tiếp nhận nguyên thần bị thôn phệ thống khổ, bần tăng là vì kết thúc nỗi thống khổ của hắn trực tiếp siêu độ hắn, đây là công đức vô lượng. Nói xong chắp tay trước ngực, lại phối hợp sau gót kim quang lấp lóe, thật sự chính là đại từ đại bi bộ dáng. Mấy người cái chán hát tuyến từng cái thổi qua, mẹ nó, Phật môn thế nào đều là dạng này mặt hàng, khó trách đều nói con hàng này ba họ gian nô thủy tổ, bội phủ. A a, hóa ra là dạng này a, vậy thật đúng là hiểu lầm cổ Phật, sai lầm sai lầm. Đúng vậy a, ta liền nói cổ Phật tâm địa thiện lương, làm sao lại vô duyên vô cớ giết người. Các ngươi nhìn cổ Phật nhiều hiền lành, tuyệt đối nhìn thấy chúng ta bị yêu quái tập kích mới ra tay trợ giúp chúng ta, đa tạ cổ Phật. Làm phiền cổ Phật, chúng ta bây giờ chuyện cũng xử lý xong, chúng ta còn muốn đi cứu thỉnh kinh người, cáo tử. Mấy người ngươi một câu ta một câu cuối cùng là Tôn Ngộ Không nói, nói xong lôi kéo mấy người liền hướng phía Hoàng Phong động đi vào trong đi, đi tìm đường tam tạng. Má ơi, tranh thủ thời gian chạy à, chờ Nhiên Đăng lấy lại tinh thần chúng ta coi như phiền toái, vị này chính là chuẩn thánh hậu kỳ đại năng. Ha ha, các ngươi nói rất đúng, cái kia các ngươi nhanh đi cứu thỉnh kinh người à, ta phải đi về. Nhiên Đăng cười ha hả nhìn xem mấy người, còn hướng lấy mấy người vẫy tay từ biệt. Trong động Na Cha mấy người tìm tới đường tam tạng, liền thấy hắn bị mấy cái tiểu yêu canh chừng, không có buộc. Mấy người trực tiếp xử lý tiểu yêu, đi tới đường tam tạng trước mặt. Các ngươi thế nào mới đến à, những này tiểu yêu quái hai ngày này đều không cho ta ăn, muốn để ta thanh thanh dạ dày, ai u, đói chết ta. Đường tam tạng vừa nhìn thấy mấy người liền bắt đầu nhả ránh. Hiện tại đường tam tạng cũng không có cao tăng hình tượng. Cầm, đây là vừa mới ở bên kia tìm tới mấy cái quả, ngươi ăn trước cá chứ bắt giới xuất ra mấy cái quả đưa tới, cái này vốn là hắn giữ lại chính mình ăn. Răng rắc Đường Tam Tạng cũng không quản được nhiều như vậy, lấy tới liền ăn. Ra ngoài đi, trong này quá tối, cái này, hang chuột cũng không làm cao một chút. Tiểu Bạch Long nhìn xem mấy người đã cứu được Đường Tăng, liền thúc giục rời đi. Hắn muốn là thích sạch sẽ, thực sự chịu không được bên trong khí vị. Mấy người sau khi ra ngoài, liền chuẩn bị tách ra. Đột nhiên liền thấy đã rời đi Nhiên Đăng lại trở về. A Di Đà Phật, các vị thí chủ thật thủ đoạn cao cường, Bần Tăng vừa mới kém chút bị các ngươi lừa bịp, không biết rõ mấy vị có hay không thấy qua môn hạ đệ tử của ta Mã Thiện, còn có ta Linh Thiếu Cung Đăng. Nhiên Đăng nhìn xem mấy người, ánh mắt nhìn chằm chằm bọn hắn, muốn xem đi ra mấy người thần thái biến hóa. Cuối cùng đưa ánh mắt tụ tập tới Na Cha trên thân, không biết rõ Tam Thái Tử có hay không thấy qua đâu, tại sao ta cảm giác trên người người có ta vậy đệ tử khí tức. Nói Nhiên Đăng cổ Phật trong miệng còn niệm động chú ngữ. Liền thấy nguyên một đám phù văn màu vàng theo Nhiên Đăng trong miệng bay ra, bay thẳng tới Na Cha trên thân, lại nhìn một chiếc vỡ tan linh đèn theo Na Cha trong ngực bay ra. Trực tiếp rơi xuống Nhiên Đăng trong tay, lại nhìn bên trong linh hỏa đã không có, linh bảo đã mất đi ngày xưa con trạch, nếu là khôi phục lời nói không biết rõ phải bao lâu đâu. Ân, Tam Thái Tử, đây là tình huống như thế nào, còn mời cho Bần Tăng một lời giải thích. Lúc này Nhiên Đăng sắc mặt đã rất khó xem, cái này Na Cha thật đúng là vô pháp vô thiên. Giải thích, cái gì giải thích? Đây là ta vừa mới hạ phàm thời điểm trên đường nhặt. Ta còn tưởng rằng là ai ném rách dưới đâu, nghĩ đến cái này tạo hình không tệ, lấy về làm bổn tiểu sử dụng đây. Na Cha vẻ mặt thành thật nhìn xem Nhiên Đăng nói hiệu nói vượng. Tôn Ngộ Không mấy người nghe Na Cha lời nói đều phốc phốc một tiếng bật cười. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là tại đốt chờ nghe cái kia chính là lớn nhất trào phúng. Ngươi cái này nghiệt xúc hôn trướng, nhìn đánh. Thực sự nhẫn nhịn không được Nhiên Đăng triệu này lấy Na Cha ra tay, một bàn tay lớn trực tiếp chụp vào Na Cha cổ, mong muốn khống chế lại Na Cha thân thể. Lại nhìn Na Cha vội vàng trốn tránh, cùng một thời gian một đóa hoa sen xuất hiện tại Na Cha trước mặt, ngăn cản được Nhiên Đăng công kích. Tinh thế Bạch Liên, đáng tiếc chỉ là bát phẩm. Không tệ, Na Cha cũng có một đóa, đây là Tiêu Giao Cung tiêu chí, trên cơ bản mỗi cái đồ đệ đều có một đóa, cái đồ chơi này Tiêu Giao Cung Tam Quang Thần Thủy Chỉ Tử bên trong còn nhiều, không thiếu. Ha ha, nếu là bát phẩm cũng không phải ngươi Nhiên Đăng có thể có, nói không biết rõ các ngươi phương Tây cặn cỗi. Lúc này Na Cha cũng không lại cố kỵ, không ngừng mà mỉa mai Nhiên Đăng. Nếu không phải ngươi Lý Tịnh dám như thế cản rỡ sao, lão tử hận nhất chính là ngươi cái này lão đăng. Nhà chúng ta chuyện cùng ngươi có cái cọng lông quan hệ, ngươi cho Lý Tịnh Linh Lung Bảo Tháp đến khống chế ta. Ha ha, tốt như vậy linh bảo tại trong tay của ngươi quả thực chính là lãng phí, còn không bằng cho hắn tìm tốt chủ nhân. Nói Nhiên Đăng trong tay xuất hiện một thanh cây thước, chính là Nhiên Đăng thành đạo linh bảo Càn Khôn Xích. Đối với Na Cha Tịnh Thế Bạch Liên chính là một thước, liền thấy Càn Khôn Xích biến to lớn vô cùng, trực tiếp đánh vào Tịnh Thế Bạch Liên vòng phòng hộ bên trên. Âm ầm lại nhìn Na Cha vận chuyển phát lực chuyển vận, quả thực là chặn lại Nhiên Đăng công kích. A, quả nhiên là bảo bối tốt, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ mấy lần. Dứt lời, Nhiên Đăng trước người sau lưng hiện ra 24 khỏa Định Hải Thần Châu, bây giờ đã bị Nhiên Đăng tế luyện thành nhị thập tứ chư thiên. Xem ra cái này Nhiên Đăng là muốn làm thật. Mấy người thấy cảnh này cũng là sắc mặt nặng nề, xem ra muốn toàn lực ứng phó. Ngay tại mấy người dự định liều mạng thời điểm, lúc này một thanh âm truyền tới. Nhiên Đăng đạo hữu lấy lớn hiếp nhỏ chỉ sợ không tốt lắm đâu, DS, tạ ơn các vị tiểu bảo bối duy trì, khen ngợi, thúc canh đến một chút. Là yêu phát điện cũng không cần xuống tới á âm dương để cử chuyển hót, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 110, Lục Nhĩ Chiến Nhiên đăng chương 110, Lục Nhĩ Chiến Nhiên đăng ai? Không biết là vị đạo hữu nào ở chỗ này cùng ta Nhiên Đăng nói đùa, còn xin hiện thân gặp mặt. Nhiên Đăng hướng phía vừa rồi thanh âm truyền đến tầng mây phương hướng nhìn thoáng qua, vừa dứt lời, liền thấy tầng mây tách ra, một con khỉ con bước trên mây mà đến, cùng Tôn Ngộ Không không khác nhau chút nào, chỉ là lỗ thai không giống với. Ha ha, Nhiên Đăng cổ Phật, ngươi đây là đang làm gì, vậy mà đối ta sư minh đệ xuất thủ, khi dễ ta Tiêu Giao cùng không người sao? Tôn Ngộ Không mấy người lúc này cũng thấy rõ ràng người tới, không phải người khác sao, chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Ha ha, Lục Nhĩ ngươi đây là từ đâu tới đây, tới thật đúng lúc. Giúp ta hảo hảo thu thập một chút. Lục Nhĩ nhìn xem đại sư minh này, phân thân không khỏi có chút không người. Lục Nhĩ gặp qua sư minh yên tâm, Nhiên Đăng giao cho ta là có thể. Na Cha, Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long cũng tới gặp qua chính mình Lục Nhĩ sư minh. Ha ha, tốt, các loại có rảnh chúng ta tại ôn chuyện, trước tiên đem chuyện nơi đây xử lý. Từ lần trước Lục Nhĩ thôn vệ xích khảo mã hầu vô chi kỳ bản nguyên luyện hóa sau trực tiếp đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, từ đó về sau Lý Tiêu giao liền để hắn tại Hồng Hoang thế giới du lịch tranh thủ sớm ngày đột phá Hỗn Nguyên đại la, không nghĩ tới hôm nay vừa vặn phối đến sư minh đệ gặp nạn. Lúc này mới đi ra ngăn cản Nhiên Đăng. Ha ha, nguyên lai là Lục Nhĩ đạo hữu, Nhiên Đăng gặp qua đạo hữu. Trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng xem thường Lục Nhĩ Mi Hầu, năm đó bị thiên đạo vứt bỏ tiểu nhân vật, tầng dưới chót nhất tu tiên giả, không biết đi cái vận khí gì bái Tiêu Giao đạo tôn vi sư, trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên cường giả, nghĩ đến cái này Nhiên Đăng trong lòng càng là ghen ghét nhưng lại không dám lỗ mãng. Năm đó hung thú đột kích thời điểm, hắn đã từng nhìn thấy qua Lục Nhĩ Mi Hầu thế nhưng là có thể đối kháng Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong hung thú không hề yếu, khi đó mới vừa vặn đột phá, hiện tại chỉ sợ là càng thêm lợi hại. Nhìn xem cười ha hả Nhiên Đăng, Lục Nhĩ thế nhưng là một chút mặt mũi không cho, khác đừng bảo là nhiều như vậy, ta hỏi ngươi có phải hay không khi dễ chúng ta Tiêu Giao Cung không có người. Thanh âm rất nhẹ, nhưng là không thể nghi ngờ. Một bên Trư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long lúc này con mắt toàn bộ sáng lên, sư minh của chúng ta đều là cứng như vậy khí sao? Hạ giận à, cái này đạo hữu, có phải hay không qua, ta chỉ bất quá cùng mấy vị chỉ đùa một chút thôi. Nhiên Đăng hiện tại cũng không muốn lấy cho Mã Thiện báo thù, chỉ có thể lúng túng nhìn xem Lục Nhĩ, trong lòng lực lượng rõ ràng không đủ, tại cái này gặp trống, tên điên này làm sao không nói đạo lý à, ngươi cùng ta phân rõ phải trái ta chẳng phải không động võ sao? A, vậy ta cũng cho ngươi chỉ đùa một chút, tới tới tới. Lục Nhĩ nói Hỗn Nguyên Vô Cực Côn xuất hiện ở trong tay chính mình, tư thế kia chính là muốn làm Nhiên Đăng. Lại nhìn Nhiên Đăng lập tức luống cuống, ngoài mạnh trong yếu Lục Nhĩ, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi Tiêu Giao Cung thế lực cường đại, chúng ta Phật Môn cũng không phải ăn chay chán, ngươi muốn cùng chúng ta toàn bộ Phật Môn là được sao? Ha ha, là địch, ngươi Phật Môn thật đúng là không xứng cùng chúng ta Tiêu Giao Cung là địch, nhìn đánh. Lục Nhĩ hướng phía Nhiên Đăng chính là một gậy, trực tiếp đánh vào Nhiên Đăng Định Hải Châu bên trên, lần này Lục Nhĩ mục đích đúng là coi trọng Nhiên Đăng Định Hải Châu. Lý Tiêu Giao đem 12 khỏa Định Hải Châu cho hắn thời điểm cũng đã nói, lúc nào đem Nhiên Đăng 20 khỏa Định Hải Châu giành được thời điểm, đến lúc đó sẽ cho hắn một kiện linh bảo trợ hắn đột phá Hỗn Nguyên Đại La. Điểm này Lục Nhĩ thế nhưng là một mực nhớ kỹ đâu, đang giàu không có lấy cơ đối với Nhiên Đăng xuất thủ đâu, hiện tại không liền đến. Nhiên Đăng, ta ngược lại muốn xem nhị thập tứ chư thiên đến cùng có cái gì chỗ lợi hại. Nhìn xem hướng chính mình đánh tới Lục Nhĩ mi hầu, Nhiên Đăng cũng không dám kinh thường, đội vàng vận chuyển pháp lực thôi động nhị thập tứ chư thiên tại quanh thân phòng ngự lấy, trong tay còn cầm càn khôn xích công kích động tác. Lại nhìn cái kia nhị thập tứ chư thiên bên trong từng cái tín đồ thành tín, trong miệng lẩm bẩm không biết tên nói, từng cái vòng sáng từ bọn hắn trong miệng bay ra, toàn bộ dung nhập Định Hải Châu trên vòng phòng hộ. Dạng này vòng phòng hộ càng thêm cứng rắn, cường đại. 24 quả Định Hải Châu bên trong toàn bộ đều là giống nhau như lúc tình hình. Thử, Lục Nhĩ đã ngươi không biết tiến thối lao tăng cũng liền không khách khí, nhìn ta chư thiên chi lực. Lục Nhĩ mi hầu cẩn thận quan sát Nhiên Đăng nhị thập tứ chư thiên tình huống, cũng cảm giác một cỗ tín ngưỡng lực không ngừng mà muốn độ hóa hắn. Lục Nhĩ trong lòng không khỏi giận dữ Nhiên Đăng thất phù, ngươi vậy mà độ hóa nhiều như vậy nhân tộc, thu vào chính mình linh bảo bên trong, rút ra sinh mệnh lực của bọn hắn, vì ngươi cung cấp liên tục không ngừng tín ngưỡng lực, ngươi liền không sợ hỏa vận động bên trong mấy vị tìm ngươi gây chuyện. Nghe Lục Nhĩ lời nói Nhiên Đăng ánh mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, vội vàng che giấu đi qua. Đối với Lục Nhĩ lớn tiếng chất vấn A Di Đà Phật, Lục Nhĩ, lão tăng nhìn ngươi là Tiêu Giao Cung đệ tử một mực nhường nhịn lấy ngươi, ngươi cũng dám mở miệng nói xấu bần tăng, thật sự là không nên a. Một bộ đau lòng nhức góc biểu lộ, dạng như vậy so đậu Nga còn đoan, đem Lục Nhĩ nói thành tội ác tại trời người xấu. Tôn Nộ Không mấy người cũng một mực tại quan sát hai người chiến đấu, khi Lục Nhĩ nói ra Nhiên Đăng cưỡng ép độ hóa nhân tộc câu nói này lúc, Tôn Nộ Không phải sợ hai đến trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn rõ ràng bắt được Nhiên Đăng trên mặt toát ra một tia hoảng sợ, mà càng làm cho người ta hoảng sợ là những cái kia bị khốn ở linh bảo bên trong nhân tộc vậy mà không có chút nào linh tính có thể nói bọn hắn ánh mắt vô hồn, thần sắc đờ đẫn, tựa như bị thao túng con rối giật dây bình thường. Mọi người tại chỗ trong lòng không khỏi dâng lên dùng cả mình, liếc nhìn nhau sau, đều là mặt lộ kinh ngạc cùng vẻ không thể tin được, ai có thể ngờ tới, ngày bình thường cái kia nhìn như mặt mũi hiền lành Nhiên Đăng, lại sẽ làm ra chuyện như vậy. Thế này sao lại là cái gì cái gọi là lòng dạ từ bi Phật môn cao tăng, rõ ràng chính là cái chính cống ác ma. Giờ này khắc này, kinh hãi nhất không ai qua được đường tăng. Hán viên kia cho tới nay kiên định không thay đổi Phật tâm, phản phất tại trong nháy mắt bị Nhiên Đăng cái kia nhị thập tứ chư thiên bên trong lít nha lít nhít nhân tộc cho ngạnh sinh sinh xé mở một đạo cự đại vết nứt. Những này đám người đáng thương, vốn nên đạt được Phật tổ phù hộ cùng cứu rỗi, nhưng vì sao phải bị như vậy thảm không nhân đạo tra tấn đâu? Chẳng lẽ, chính như vị nam tử trẻ tuổi kia lời nói, cái này bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp Phật môn trên thực tế chỉ là một kẻ xảo trá đến cực điểm tồn tại sao? Dù cho những này nhân tộc bị độ hóa, nhưng đem nó giam cầm tại linh bảo bên trong tước đoạt tự do, sao lại không phải một loại tội ác hành vi? Những này toàn bộ đều là bọn hắn tự nguyện, bọn hắn muốn là khó khăn, ta đây là giúp các nàng thoát ly khổ hải, đây là làm việc thiện, năm đó Hỏa Vân cung bị phong ấn mới dám làm như vậy, ai biết hiện tại Hỏa Vân cung không chỉ có giải phong, mà lại nhân tộc còn ra hiện nhân đạo thánh nhân, một mực quên đi đem những người này thả, hôm nay dưới tình thế cấp bách cũng không muốn nhiều như vậy, trực tiếp đem nhị thập tứ chư thiên hiển hóa ở trước mặt mọi người. Hừ, Nhiên Đăng, ta cũng không làm nhân tộc sự tình, trước tính toán ngươi đánh ta là huynh đệ sự tình đi, nhìn đánh nói hai người lại đánh lên. Lúc này Nhiên Đăng cũng bị Lục Nhĩ nói có chỗ cố kỵ, không tiếp tục dám toàn lực thôi động nhị thập tứ chư thiên. Lục Nhĩ nhìn đến đây trong lòng cũng là cao hứng, cái này Nhiên Đăng không có nhị thập tứ chư thiên toàn lực phòng ngự, nhìn ngươi còn cản không ngăn được công kích của ta. Toàn lực thôi động bên dưới, Lục Nhĩ sức chiến đấu tuyệt đối có Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong thực lực. Một thước một côn trực tiếp va chạm đến cùng một chỗ, ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới công kích dư ba trực tiếp đem Tôn Ngộ Không mấy người tung bay, phụ cận ngọn núi toàn bộ hóa thành một biển. Hai người đồng thời đều bị chấn động đến lui ra phía sau hơn 10 dặm, Lục Nhĩ cười ha ha. Trong lòng mười phần thoải mái, trong mắt dục vọng chiến đấu càng thêm cường đại. Nhiên Đăng lại đến chiến. Chương 111, đắc tội nhân tộc Nhiên Đăng. Chương 111, đắc tội nhân tộc Nhiên Đăng. Nhiên Đăng nhìn đánh Lục Nhĩ hô to một tiếng, dẫn theo Hỗn Nguyên Vô Cực Côn lại một lần nữa lao đến, địa bộ này so lần thứ nhất nhanh hơn muốn hung ác. Lục Nhĩ khinh người quá đáng, nhìn trượng sáu chân thân, trong chớp mắt liền thấy một cái màu vàng vật đà, tay cầm càn khôn xích đối với Hỗn Nguyên Vô Cực Côn nên đón. Vành một kích qua đi, Lục Nhĩ ngược lại là không có cái gì, lại nhìn Nhiên Đăng trực tiếp bị đánh lui lại, trượng lục kim thân cũng ảm đạm đi. Thế con khỉ này như vậy lợi hại hắc hắc, ngươi lão tặc này chỉ có một thân tu vi, sức chiến đấu lại là chẳng ra sao cả, nghe nói ngươi phong thần thời kỳ chỉ phụ trách đánh lén, chiến đấu chân chính cơ hồ không có, ta nhìn ngươi cũng đừng gọi nhiên đăng cổ phận, đổi tên cứ gọi đánh lén cổ phận thôi. À, đúng rồi, ngươi cũng có thể gọi ra nô ba họ phận. Ha ha. Lục Nhĩ mấy câu đem nhiên đăng quần lót đều cho đào đi ra, đã bao nhiêu năm, người nào thấy hắn không phải khách khách khí khí, bây giờ lại bị Lục Nhĩ nói không đáng một đồng. Còn có Tôn Ngộ Không mấy người cũng tại cái kia hắc hắc vui vẻ. Bây giờ chiến đấu đã kinh động đến thiên đình cùng Phật môn, những thế lực này đều đang nhìn bên này phát sinh sự tình. Lăng Tiêu bảo điện bên trên, thiên âm lượn lờ. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, uy nghiêm mà trang trọng, không giận tự uy. Nhìn xem hai người chiến đấu cũng là đối với Lục Nhĩ Mi Hầu có chút bội phục, không nghĩ tới con khỉ này hiện tại lợi hại như vậy. Khi hắn nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu lời đã nói ra lúc, khóe miệng có chút dương lên, toát ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Trung quanh đông đảo các tiên gia thấy thế, nhao nhao phụ họa cười ha hả. Bọn hắn hoặc nhẹ tiếng cười khẽ, hoặc thoải mái sướng cười, trong lúc nhất thời trong điện bầu không khí nhẹ nhõm vui sướng, tiếng cười liên tiếp. Nhưng mà, tại mảnh này hoan thanh tiếu ngữ bên trong, có một thân ảnh lại có vẻ đặc biệt đột ngột, đó chính là Lý Tịnh. Thời khắc này Lý Tịnh sớm đã không còn là trước đó bị giam cấm đoán khổ ha ha bộ dáng. Trải qua nhiều năm nghĩ lại, bây giờ khôi phục vốn có chức quan. Hắn hôm nay một lần nữa trở lại thiên đình, đứng thẳng ở trên đại điện, nhưng trên mặt nhưng không có mảy may ý cười. Nhất là khi hắn nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu dám làm càn như vậy đàm luận sư phụ của mình Tôn Ngộ Không lúc, trong lòng càng là dâng lên một cỗ không cách nào ức chế phẫn nộ. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, móng gai thật sâu lâm vào lòng bàn tay, sắc mặt âm trầm đến như là trước bao táp bầu trời bình thường do người, không có chút nào nửa điểm dáng tươi cười có thể nói. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, đầu óc co lại đi ra, sắc mặt nghiêm túc đối với Ngọc Hoàng Đại Đế chắp tay khởi bẩm Ngọc Đế, cái này Lục Nhĩ Mi Hầu không tuân theo cổ phận, một mình váy nhiễu nhiễu loạn Tây Du, cản trở phương Tây đại hưng, không tuân theo thiên đạo, Ngọc Đế chính là tam giới chí tôn, hẳn là phái người truy nã Lục Nhĩ Mi Hầu trị tội, như vậy cũng tốt cho Phật môn một cái công đạo. Lý Tịnh nói hiên ngang lẫm liệt, hai mắt nhìn xem Ngọc Đế Hạo Thiên, chờ lấy quyết đoán của hắn. Vừa dứt lời, Lăng Tiêu điện bên trên tiên gia dáng tươi cười đột nhiên biến mất, đều một bộ không thể tin nhìn xem hắn, gia hỏa này quan ngốc hả, còn truy nã Lục Nhĩ Mi Hầu. Lúc này Hạo Thiên cũng cười híp mắt nhìn xem hắn, à, Lý đại nguyên soái, ngươi cảm thấy ai có năng lực bắt giữ Lục Nhĩ Mi Hầu, hoặc là nói có thể ngăn cản được Tiêu Giao Cung tiến công, ngươi Lý Tịnh được không? Hạo Thiên dùng nhìn thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn xem Lý Tịnh, còn thiên đạo đâu, thiên đạo đều bị đạo tôn trấn áp, ngươi bây giờ để cho ta xuất binh dẹp đường tôn đồ đệ, thật đúng là thọ tinh giả treo cổ chẳng sống. Lý Tịnh nghe Hạo Thiên lời nói, sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Lui ra đi, không nên nói nữa những này bất lợi cho đoàn kết nói. Tây Thiên Đại Lôi Âm tự như lai mấy người cũng ở chỗ này nhìn xem hai người chiến đấu, nhìn thấy nhiên đăng ngay cả một con khỉ con đều đánh không lại, trong lòng không khỏi thầm mắng phế vật. Di Lạc sư đệ, ngươi đi một chuyến đem nhiên đăng mang về đi, lần này coi như chúng ta nhận thua, Tây Du còn phải tiếp tục, không cần phức tạp. Tốt, bản tọa lúc này đi một chuyến. Di Lạc Phật sờ lên chính mình bụng lớn, cười ha hả nói liền đi ra ngoài. Trên chiến trường, hai người lại tiếp tục đánh lên. Lục Nhĩ thừa dịp nhiên đăng lui lại thời điểm, một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa, tại xuất hiện liền đi tới nhiên đăng sau lưng. Tốc độ cực nhanh, ngay cả nhiên đăng đều không có kịp phản ứng. Lại nhìn Lục Nhĩ giơ chân lên đối với nhiên đăng cái mông chính là một cước. Lao tử đá chết ngươi, ngươi cái này ra vẻ đạo mạo ác tăng. Một cước này rắn rắn chắc chắc đạp ở nhiên đăng trên mông, lực đạo to lớn, trực tiếp đem nhiên đăng đạp ngã nhào một cái. Ha ha, lão cẩu đắc cước, hắc hắc na cha một chút liền bật cười, trong lòng oán khí cũng ra không ít. Ngươi cũng dám như vậy khi nhục ta nhiên đăng, ta cho ngươi liều mạng. Hừ, đánh chính là ngươi, vừa mới chẳng qua là cùng ngươi chơi đùa. Hiện tại mới là thật nói xong lại phải dẫn theo Hỗn Nguyên Vô Cực Côn lần nữa đánh về phía Nhiên Đăng. Lục Nhĩ đạo hữu, còn xin dừng tay đi, hết thảy đều là hiểu lầm, Di Lặc ở chỗ này cho ngươi bồi lễ. Thời khắc mấu chốt Di Lặc đi tới, cười ha hả đối với Lục Nhĩ Mi Hầu thở dài nhận lỗi. Di Lặc cái này thi lễ cũng không phải đối với Lục Nhĩ, mà là đối với đạo tôn, Phật môn bây giờ có thể không nguyện ý cùng Tiêu Giao Cung là địch. Đừng nói Phật môn, chính là đạo tổ đều xong, Phật môn còn từ đâu tới kiêu ngạo. Ha ha, nguyên lai là ngươi Di Lặc Phật à, đã như vậy ta liền cho ngươi mặt mũi này. Dù sao ta cũng không có cái gì tổn thất Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng biết gia hỏa này lợi hại, nếu là hai người cùng một chỗ đối phó chính mình, mặc dù mình không sợ, vậy cũng quá sức. Xem ra Định Hải Châu còn phải đợi một hồi đang nhu đồ. Ha ha, vậy liền đa tạ đạo hữu, ta liền mang nhiên đang trở về, các ngươi sư huynh đệ ở chỗ này nói chuyện cũng đi, các loại xử lý tốt, bọn hắn còn muốn tiếp tục đi về phía Tây đâu. Nói xong đi vào nhiên đang trước mặt, cổ Phật chúng ta về trước đi rồi nói sau, ở chỗ này cũng không chiếm được chỗ tốt. Nhiên đang mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Về sau có cơ hội rồi nói sau. Cũng mặc kệ cái gì mã thiện, đứng dậy liền phải trở về. Không đợi hai người giá vân rời đi, liền nhìn chân trời lại tới mấy người. Cầm đầu mấy người toàn bộ đầu đội vương miện, người mặc long bảo, hai vị còn xin dừng bước, chuyện của các ngươi giải quyết, còn có chúng ta sự tình đâu. Mấy người nghe tiếng nói, ngẩng đầu nhìn lên, không phải người khác chính là Doanh Chính dẫn theo mấy người tới. Không sai, chính là lần trước nhân hoàng Doanh Chính. Bây giờ Doanh Chính đã thối lui nhân hoàng vị trí, tại Hỏa Vân động tu luyện. Phía sau đi theo chính là Chuyên Húc, Đế Khốc, Liêu, Thuấn Thượng của bốn vị nhân hoàng. Mấy người toàn bộ là Hỗn Nguyên Kim Tiên Tôn Ngộ Không Lục Nhĩ xem xét, đây không phải sư đệ của mình sao, làm sao đột nhiên tới. Doanh Chính cũng nhìn thấy Tôn Ngộ Không bọn người, nhẹ gật đầu xem như chào hỏi, đây cũng không phải là chỗ nói chuyện, chỉ có thể dạng này. Di Lặc Phật không biết mấy người tới đây có ý tứ gì, trong lòng cũng là có chút bận tâm, sắc mặt nặng nề. không biết mấy vị nhân hoàng tới đây ngăn lại hai người chúng ta là có ý gì? Ta đúng vậy nhớ kỹ có cái gì đắc tội sự tình khác. Doanh Chính một thân long bào màu đen, nhân hoàng chi khí hùng hậu, cười ha hả nhìn xem Di Lạc Phật, ngươi không có đắc tội chúng ta, nhưng là hắn nhưng là đắc tội chúng ta nhân tộc. Nói xong dùng ngón tay chỉ đứng tại phía sau hắn Nhân Đăng. Chương 112, xuất huyết nhiều Phật môn. Chương 112, xuất huyết nhiều Phật môn. Đám người thuận Doanh Chính ngón tay phương hướng nhìn lại, Nhân Đăng, con hàng này lại thế nào? Nhân hoàng nói chính là Nhân Đăng cổ Phật đắc tội nhân tộc. Di Lạc Phật không thể tin nhìn xem Doanh Chính, đây là tới gây chuyện á, không sai, chính là hắn. Tại hắn cùng Lục Nhĩ sư huynh đánh nhau thời điểm sử dụng nhị thập tứ chư thiên bên trong toàn bộ đều là nhân tộc, bản hoàng còn có thể nói xấu hắn không thành. Doanh Chính ánh mắt bất thiện nhìn xem Nhân Đăng, còn lại mấy cái nhân hoàng cũng rất là phẫn nộ, đây là không có coi bọn họ là chuyện a. Nghe Doanh Chính lời nói, Di Lạc Phật trong lòng qua đang một chút, chuyện này hắn là biết đến, trước kia còn khuyên qua Nhân Đăng, nhưng là hắn không có để ở trong lòng. Nhưng là nhân tộc hiện tại cùng trước kia không giống với lúc trước kia nhân tộc không có đại năng, lợi hại nhất mấy cái nhân hoàng toàn bộ phong ấn tại Hỏa Vân Động, nhưng là hiện tại không giống với. Hiện tại nhân tộc có 4 cái nhân đạo thánh nhân, còn có 1 cái nhân đạo chi chủ nữ hoa nương nương. Nghĩ đến cái này Di Lạc Phật đau cả đầu, cái này có thể làm sao xử lý? Cái này Nhân Đăng đáng giận, vậy mà thừa dịp chúng ta mấy vị nhân hoàng bị phong ấn thời điểm cưỡng ép độ hóa nhân tộc, hơn nữa còn không ngừng mà hấp thụ sinh mệnh lực của bọn hắn tờ chính mình tu hành, thật là đáng chết. Đứng ở phía sau Đế Niêu cũng là lớn tiếng quát lớn, trong lòng phẫn nộ không cách nào che giấu. Mấy vị bất giận, Nhân Đăng Phật tổ thu nhân tộc là đã quy y Phật môn, tự nguyện cung phụng Nhân Đăng là Phật tổ, không tồn tại bị cưỡng ép độ hóa, mong rằng mấy vị nhân hoàng minh xét. Di Lạc Phật hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể vì Nhân Đăng ở chỗ này giải thích. Nghe Di Lạc lời nói, Doanh Chính thật sự là nhịn không được. Ngươi đánh rắm, bọn hắn thần sắc chất phác, ánh mắt ngốc trệ, rất rõ ràng là bị cưỡng ép độ hóa. Không có, những người này là cùng ta tiến hành giao dịch, bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng ta cả đời này, ta đáp ứng bọn hắn kiếp sau đầu thai nhà giàu sang, các ngươi nói căn bản không tồn tại. Hừ, giao dịch, vậy ta hiện tại đem ngươi giết, tiếp sau để cho ngươi đầu thai nhà giàu sang, ngươi có nguyện ý hay không? Còn không phải bị ngươi lấy Phật pháp mê hoặc, hôm nay nhất định phải cho chúng ta nhân tộc một cái công đạo, nếu không, Nhân Đăng liền theo chúng ta về một chuyến Hỏa Vân Cung, chúng ta muốn giao cho mấy vị thánh nhân xử trí. Không đợi Di Lạc Phật nói chuyện, Doanh Chính trực tiếp lấy ra nhân hoàng bút, trên không trung viết một cái chói chữ, trực tiếp hóa thành một đầu khốn tiên thẳng giống như linh xà một dạng hướng phía Nhân Đăng chói đi, lại nhìn Nhân Đăng mở trừng hai mắt, toàn thân pháp lực tụ tập ở trong tay, trực tiếp bắt lấy đầu này dây thừng, toàn thân chấn động, trực tiếp đánh tan đạo pháp thuật này. Thật can đảm, Nhân Đăng lại còn dám hoàn thủ, nhìn đánh. Doanh Chính sau lưng Đế Nghiêu xuất một chút âm thanh quát, liền muốn xuất thủ bắt Nhân Đăng, chậm chậm mấy vị nhân hoàng bất giận, như vậy đi, các ngươi nói một chút như thế nào mới có thể buông tha Nhân Đăng, xét điều kiện đi, chúng ta tại cùng ngã Phật thương nghị. Mắt thấy muốn đánh, Di Lạc Phật vội vàng lên tiếng thương nghị cầu hòa, không có cách nào, dù nói thế nào Nhân Đăng là phương Tây chán cổ Phật, không thể để cho bọn hắn xử trí. Lại nói cũng là Nhân Đăng không đối, sắp thực độ hóa nhân tộc, hơn nữa còn không ít, nhị thập tứ chư thiên trang tràn đầy, chủ yếu nhất vẫn là Phật môn hiện tại cũng không dám trêu chọc nhân tộc, không nói thánh nhân, chính là chuẩn thánh cao thủ cũng không thể so với Phật môn thiếu. Mà lại hiện tại nhân tộc khôi phục nhân hoàng chính quả, nhân tộc thiên kiêu giống như cá giết sang sông, trêu chọc không nổi. Liên Doanh Chính cái này một cái nhân hoàng dẫn đầu chư vị văn thần võ tướng liền đủ bọn hắn phương Tây uống một bầu, còn có hiện tại Tây Du thỉnh kinh còn phải dựa vào hiện tại nhân hoàng Lý Thế Dân đâu, náo bẻ lời nói Tây Du cũng đừng tiến hành, vậy còn chơi như thế nào? Tốt, đã như vậy để Nhiên Đăng giao ra 24 khỏa định hải thần châu, cũng chính là hắn 14 chư thiên, cái này thuộc về công cụ gây án, cần giao cho nhân tộc xử lý, mà khác ngươi Phật môn còn muốn bồi thường nhân tộc phí tổn thất tinh thần, không nhiều liền các ngươi Phật môn hai thành phí vận, nếu như không bỏ được liền lấy tài nguyên đổi. Doanh Chính nhìn xem Di Lặc đem điều kiện của mình nói, khẩu khí không dung thương nghị, chỉ những thứ này, không có đàm luận, đồng ý ngươi, liền mang đi Nhân Đăng, không đồng ý chúng ta liền mang đi Nhân Đăng. Đối với Doanh Chính yêu cầu chính là chúng ta thái độ, không có thương nghị, không bồi thường liền đánh, chúng ta nhân tộc cũng không sợ bất kỳ thế lực nào. Đối với Lão Tử thật đúng là không có thèm ngươi chút đồ vật kia, nhiều năm như vậy nhân tộc không có cái gì động tĩnh, cũng cần một trận đại chiến chứng minh chính mình. Mấy vị nhân hoàng một cái so một cái bá đạo, không có chút nào để nhượng bộ. Một bên Na Cha nhìn xem mấy vị nhân hoàng trong lòng cảm khái, đây chính là chúng ta thời kỳ viễn cổ nhân tộc tiên hiền a, quả nhiên bá khí. Cho hắn tranh thủ thời gian mang theo Nhiên Đăng trở về. Ngay tại Di Lặc thời điểm do dự, Như Lai thanh âm chuyển vào Di Lặc cùng Nhiên Đăng trong đầu, ngữ khí cũng lộ ra bất đắc dĩ, không có cách nào. A Di Lặc Phật ngược lại là không có gì, nhưng là Nhiên Đăng có chút không thôi, cái kia nhị thập tứ chư thiên thế nhưng là chính mình chứng đạo pháp bảo, mất đi thực lực của mình giảm bớt đi nhiều, về sau mình tại Phật môn địa vị cũng sẽ hạ xuống. Nhiên Đăng cổ Phật, đem Định Hải Châu cho bọn hắn đi, nếu không hai chúng ta cũng đừng hòng đi, ngươi đừng quên Tiêu Giao cung vị kia cũng là nhân tộc, đến lúc đó đừng nói thánh nhân, chính là đạo tổ cũng không cho mặt mũi, ngươi xem đó mà làm thôi. Di Lặc Phật một câu, để Nhiên Đăng toàn thân run lên, con mắt trong nháy mắt thay mình, nếu là vị kia xuất thủ, đừng nói Định Hải Châu, toàn bộ Phật môn đều không dùng, đến lúc đó không cần người khác xuất thủ, phương Tây cái kia hai cái thánh nhân liền sẽ sợ chết hắn. Ha ha, Di Lặc Phật tổ nói bừa, vì Phật môn một kiện linh bảo tính là gì, liền xem như để cho ta Nhiên Đăng dâng ra tính mệnh ta cũng sẽ không do dự. Nói xuất ra 24 khỏa Định Hải Thần Châu trực tiếp chặt đứt nguyên thần ấn ký, một ngụm máu tươi từ Nhiên Đăng trong miệng phun ra. Nhân hoàng, đây chính là 24 khỏa Định Hải Thần Châu, hôm nay liền giao cho nhân hoàng, hy vọng nhân hoàng thay ta hảo hảo đảm bảo. Doanh Chính nghe Nhiên Đăng lời nói, trong lòng cười lạnh, trả lại ngươi pháp bảo, ngươi đặc biệt mã không phải cũng là đoạt người khác. Doanh Chính cũng không khách khí, trực tiếp cầm trong tay của mình, ha ha, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, về sau hắn là thuộc về chúng ta nhân tộc. Di Lạc Phật ở một bên nhìn xem, thật đúng là sợ Doanh Chính đột nhiên xuất thủ, nhìn thấy cái này cũng yên tâm. Cái kia nhân hoàng chúng ta đi về trước, 3 ngày sau chúng ta sẽ đem đồ vật đưa đến Hỏa Vân Cung, mấy bị cáo từ tiếp lấy lại đối đường Tam Tạng mấy người nói ra Tam Tạng, Tây Du sự tỉnh còn nhiều hơn trên điểm tâm, không có khả năng chậm trễ nữa. Nói xong mang theo có chút hề bại nhiên đăng giá vân rời đi. Mọi người thấy hai người sau khi rời đi, Doanh Chính lúc này mới đi tới Tôn Ngộ Không mấy người trước mặt. Doanh Chính gặp qua đại sư minh, Lục Nhị sư minh. Ha ha, nhỏ Doanh Chính vừa mới thật đúng là rất uy phong à, ha ha. Tôn Ngộ Không Lục Nhị trêu ghẹo Doanh Chính vài câu. Mấy người tình cảm cũng là rất tốt, năm đó ở Tiêu Giao Cung tu hành, các sư minh đều rất chiếu cố hắn. Mấy vị này là sư phụ vừa thu đồ đệ chư bắt giới, Tiểu Bạch Long. Mấy vị sư minh đệ lại biết nhau một chút. Cuối cùng Doanh Chính đối với Lục Nhị nói ra, sư minh, các loại có rảnh đến một chuyến Hỏa Vân Động, chờ chúng ta đem Định Hải Châu bên trong nhân tộc giải cứu ra thu xếp tốt, cái này Định Hải Châu sẽ là của ngươi, đến lúc đó lại đi sư phụ bên kia, sư minh đại đạo có thể thành. Nghe Doanh Chính lời nói, Lục Nhĩ Mi hầu có chút không thể tin, cái này cái kia thích hợp sao, đây chính là các ngươi nhân tộc đồ vật. Này, cái gì nhân tộc không nhân tộc, liền cái này linh bảo có thể chống đỡ bất quá chúng ta là huynh đệ tình cảm. Tốt, sư minh kia cũng không khách khí, chờ ta thành tiểu Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên cũng sẽ che chở nhân tộc. Mấy người lại hàn huyên một hồi riêng phần mình rời đi, nơi này lại chỉ còn bên dưới Tôn Ngộ Không chư bắt giới Tiểu Bạch Long đường Tam Tạng 4 người, Na Cha cũng sẽ đi tu luyện. Lúc này đường Tam Tạng trong mắt một trận hào quang lóe lên, mở miệng nói ra, cái kia, chúng ta bây giờ lên đường đi, tiếp lấy đi về phía Tây Thỉnh Kinh. Bây giờ đường Tam Tạng cũng bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa, không biết lại biến thành bộ dáng gì. TS cảm tạ thích ăn xa xâm tuyết lê uống vương kính tặng thuốc canh phủ ba ba trà sữa. Đây là tác giả sáng tác thu đến lớn nhất lễ vật, cảm ơn, mặt khác cũng cảm ơn mọi người thúc canh, là yêu phát điện tác giả cũng là rất cảm kích. Chương 113, Sa Ngộ Tịnh chương 113, Sa Ngộ Tịnh lưu xa Hà đường Tam Tạng mang theo Tôn Ngộ Không mấy người trải qua mấy ngày rốt cục đi tới nơi này, một đầu nhìn không thấy bờ sông lớn ngăn cản bọn hắn đường đi, liền thấy bên bờ sông đứng sừng sững một tòa bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy mấy câu, đường Tam Tạng chậm rãi nhớ tới 800 dặm cắt chảy giới, 3000 nhược thủy sâu. Lông lông tung bay không dậy nổi, hoa lao định chìm tới đáy. Nhìn thấy mấy câu nói đó, lông mày không khỏi đột nhiên nổi lên, sau đó quay đầu nhìn Tôn Ngộ Không ba người. Ngộ Không, bắt giới mấy người các ngươi có hay không biện pháp qua sông, bên này rộng sông một cái qua sông đều không có. Tôn Ngộ Không nhìn xem nơi này, nhìn lẫn nhau một cái, bọn họ cũng đều biết Tây Du kịch bản, xem ra đội ngũ muốn tập hợp đủ, Sa Ngộ Tịnh muốn tới. Tam Tạng à, không cần lo lắng, cái này giao cho bát giới là được rồi, trong con sông này có người có thể giúp chúng ta qua sông. Nói xong không đợi đường Tam Tạng kịp phản ứng hướng về phía chư bát giới nhẹ gật đầu. Nghe Tôn Ngộ Không lời nói chư bát giới trợn trắng mắt, ta là miễn phí sức lao động a, bất quá cũng không nhiều lời cái gì, cái này lưu xa hà thật đúng là không phải người bình thường có thể đi xuống. Hơi chỉnh đốn xuống một cái lặn xuống nước đâm vào trong sông, Tôn Ngộ Không cùng đường Tam Tạng tiểu Bạch Long tại trên bờ chờ lấy. Thời gian không lâu, nước sông bắt đầu cuộn cuộn, hai đạo nhân ảnh một trước một sau trực tiếp từ trong nước đi ra. Này, ngươi cái này mặt heo yêu quái cũng dám xông ta lưu xa hà, còn đánh lên ta, nhìn trượng. Một cái tóc đỏ hán tử, trên cổ mang theo 9 cái khô lâu thủ cầm thiện trượng hướng phía chư bát giới đánh tới. Hầu ca, hỗ trợ a, cái này tóc đỏ có chút mánh người ta. Nhìn xem hướng chính mình đánh tới hán tử, trong lúc nhất thời chư bát giới cũng có chút sợ sệt, vội vàng hô Tôn Ngộ Không cứu mạng. Hắc hắc, dừng tay đi Quyển Liêm đại tướng, chúng ta là người Thỉnh Kinh. Tôn Ngộ Không thanh âm không lớn, nhưng dùng rất tốt, câu này liền để Quyển Liêm đại tướng ngừng lại. Quay đầu nhìn một chút mấy người, một con khỉ con, một cái đầu heo, một người, còn có một người, trên đầu 2 cái sừng rồng, long tộc. Không sai, cùng đạo tôn nói một dạng, không sai. Các ngươi, thật là người Thỉnh Kinh, không có gạt ta đi. Hắc hắc, ta là Tôn Ngộ Không, Tiêu Giao Cung đệ tử, hẳn là không người dám giả mạo ta lão tôn đi, cái kia đầu heo chính là Thiên Bồng Nguyên Soái, còn có cái kia là Tây Hải Tam Thái tử Ngao Liệt, hòa thượng kia chính là Đường Tam Tạng. Trước mấy ngày Tiêu Giao đạo tôn hóa thân liền đi tới nơi này, đem sự tình đều cùng hắn nói, bao quát sau lưng tính toán, cái này khiến Sa Ngộ Tịnh đối với Phật môn sinh ra hận, hôm nay lại nhìn thấy Tôn Ngộ Không bọn người biết đó là cái cơ hội. Chính mình chỉ cần trải qua khảo nghiệm liền sẽ bái nhập Tiêu Giao cùng, đến lúc đó chính mình liền có thể nhảy ra bọn hắn tính toán. Ha ha, đã như vậy chúng ta chính là người của mình, vài ngày trước đạo tôn đã từng đã thông báo ta, vị này chính là Cao Tăng đi, đạo tôn để cho ta bái ngươi làm thầy, Sa Ngộ Tịnh bái kiến sư phụ. Thái độ rất đoan chính, cung cung kính kính cho Đường Tam Tạng dập đầu, Đường Tam Tạng, ô ô ô, mẹ nó, rốt cục có một nguyện ý bái ta làm thầy cha. A a, Ngộ Tịnh mau dậy đi, ngươi nhìn xem Lưu Sa Hà có thể hay không. Không có vấn đề sư phụ, ta có biện pháp nói đem trên cổ 9 cái khô lâu Phật châu cầm xuống tới ném tới trong sông, lại nhìn khô lâu này trong chớp mắt biến thành một đầu tiên thuyền tung bay ở nước sông bên trên. Sư phụ, có thể tốt tốt tốt, lúc này đi đường Tam Tạng sang Ngộ Tịnh cùng Bạch Mã toàn bộ lên thuyền, Tôn Ngộ Không chư bắt giới tiểu Bạch Long 3 cái ở phía sau chăm chú theo sát. Nam Hải Tử Trúc rừng Quan Âm Bồ Tát có phải hay không đến bấm ngón tay tính lấy làm sao còn không đến mời ta hàng phục sang Ngộ Tịnh. Lại qua mấy canh giờ lại bắt đầu bấm đốt ngón tay phi, công đức của ta là ai trợ giúp bọn hắn qua sông, đáng chết. Một bên Long Nữ nhìn xem tức giận Quan Âm, đứng ở bên cạnh túi đầu cũng không dám nói chuyện. Mấy người qua Lưu Sa Hà, trên đường đi vừa nghỉ, bắt giới, phía trước chính là Tứ Thánh Thử Thiền Tâm, ngươi có thể kiểm chế một chút, đừng có lại phạm hoa si. Tôn Ngộ Không đột nhiên đối với chư bắt giới nói một câu, nguyên tắc bên trong bắt giới bị sâu thành bệnh lên miệng. yên tâm đi hầu ca, theo lão chư từ khi tu sư phụ cho công pháp trong lòng tà dâm đã thanh trừ, lại nói đều là mấy nam nhân trở nên, ta lão chú cũng không tốt cái này. Tiểu Bạch Long ở bên cạnh nghe lời của hai người, đối với một khó cũng rất tò mò, đến cùng là cái nào mấy cái Bồ Tát. Ba người nói chuyện phiếm cách rời ra đường Tam Tạng cùng sang Ngộ Tịnh, hiện tại còn không phải để bọn hắn biết đến thời điểm, vẫn là phải tránh đi. Bất quá bây giờ đường Tam Tạng giống như bị Lý Tiêu Giao ảnh hưởng biến thành lắm lời, trên đường đi không ngừng cùng Sa Tăng nói. Hỏi cái này hỏi cái kia, đem sang Ngộ Tịnh đều hỏi có chút tự bế. Một bên trò chuyện vừa đi, mấy người đi tới một tòa thâm sơn chỗ, kỳ quái là nơi này có nhà một người, chuẩn xác mà nói là một cái đại trang viên, rất lớn, rất có tiền. Sư phụ, phía trước có một gia đình, sắc trời cũng sắp tối rồi, chúng ta không bằng ở chỗ này ở một đêm lại đi. Có thể, đi hỏi một chút chủ nhà. Nói liền xuống ngựa dự định đi hỏi một chút. Tôn Ngộ Không ba người cũng nhìn thấy đường tăng động tác, chư bắt giới vội vàng chạy tới. Sư phụ, ta đi, ngươi cưỡi nửa ngày ngựa, xuống tới nghỉ ngơi một chút là được. Ai, bắt giới, ngươi tướng mạo xấu xí đừng va chạm người ta, hay là để ta đi. Chư bắt giới đường Tam Tạng ngươi thay đổi, ngươi bị sư phụ ta bẻ gây a phốc phốc, bắt giới, ngươi bất lo một chút đi, gọi tiểu Bạch Long đi thôi, thế nào hai bộ dáng hắn đều trừng mắt. Một bên Tôn Ngộ Không nghe đường tăng lời nói bật cười, cái này đường tăng quả nhiên bị sư phụ cải biến, không chỉ có nói chuyện, chỉ thấy một chút động tác đều trở nên sốc nổi. Đại sư, để cho ta đi thôi, ngươi nghỉ ngơi, sao có thể để cho ngươi làm những chuyện nhỏ nhặt này, sư phụ ta đều giao cho ta bọn họ muốn bảo vệ tốt ngươi. Nói xong tiểu Bạch Long liền hướng phía nhà này trang viên cửa lớn đi tới. Phanh 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 lấy tay đập vào cửa, có người hay không a, mở cửa ra. Liên tiếp kêu ba lần, thời gian không dài, liền có người làm đi ra, mở cửa, hỏi vài câu, liền đem mấy người nhận đi bảo. Bát giới, có thể nhìn ra tiểu nha đầu này là ai chăng? Tôn Ngộ Không đi ở phía sau nhỏ giọng đối với chư bát giới hỏi, nhìn không ra, ta hiện tại mới không đến kim tiên, ta cảm giác nàng đều so ta tu vi cao, nhìn không thấu a. Chư bát giới rất phiền muộn, kiếp trước cũng là thái ớt kim tiên cảnh giới, lần này đi nhầm chư thai đến bây giờ tu vi đều không có khôi phục. Hắc hắc, đây là một cha biến đến, ta dám khẳng định bên trong khẳng định có con âm, bát giới muốn hay không cùng một chỗ hố bọn hắn một chút. Làm sao hố, có biện pháp nào? Hắc hắc, đi vào trước, sau đó có cơ hội lại nói. Hai người cười hắc hắc, biểu tình kia rất hèn mọn. Rất nhanh, tiểu nha đầu đem mấy người dẫn tới đại khách sảnh. Tôn Ngộ Không xem xét, chủ vị ngồi một cái bà tóc trắng, mặt mũi hiền lành. Tôn Ngộ Không liếc mắt liền nhìn ra tới này vị chính là Lê Sơn lão mẫu, cũng chính là Vô Đường Thánh Mẫu biến hóa. Kiếp nạn này, Phật môn đi mời Vô Đường Thánh Mẫu, vốn là không nguyện ý, phía trước bọn hắn liền huyên náo không thoải mái, còn lớn hơn đánh võ, nhưng là thiên đạo an bài, Phật môn cho cũng nhiều, Thông Thiên giáo chủ liền để nàng đến đi một chuyến, phối hợp một chút, lúc này mới nguyện ý đến. Vô Đường Thánh Mẫu cũng là đi qua Tiêu Giao cùng, cũng nhận biết Tôn Ngộ Không, bất quá bây giờ cũng là giả bộ như không biết. Nghe nói mấy vị là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, đi Tây Thiên cầu lấy chân kinh, không biết vị nào là Đại Đường cao tăng. Vô Đường Thánh Mẫu đi lên liền hỏi ra câu nói này, không có chút nào sợ sệt chư bát giới, Tôn Ngộ Không bộ dáng, một cử động kia để Đường Tăng đều có chút hoài nghi, đây không phải bình thường lao thái thái phản ứng a, có quỷ. A Di Đà Phật, Bần tăng Đường Tam Tạng là phụng nhân hoàng chi mệnh tiến về Tây Thiên thỉnh kinh, đi ngang qua nơi đây sắc trời đã tối, quấy rầy nữ thí chủ. Đường Tăng miệng niệm Phật hiệu, đánh chắp tay hành lễ. Vô Đường Thánh Mẫu trở nên lão phụ nhân đánh giá Đường Tam Tạng, đây chính là kim thiền tử a, trắng trắng mập mập, có chút phế đi a. Lúc này chư bát giới nhìn xem lão phụ nhân nhìn chằm chằm Đường Tam Tạng trong lòng vui lên, vị này khẳng định cũng không đơn giản, còn ở lại chỗ này chăng đâu. Cái kia, nữ Bồ Tát, có thể hay không ăn cơm trước, ta lão chư đã sớm đói bụng ha ha. Có thể, người tới, bên trên đồ ăn chiêu đãi mấy vị khách nhân. Lão phụ nhân cười ha ha một tiếng, để hạ nhân đi chuẩn bị. Chương 114, Tứ Thánh Thử Thiền Tâm. Chương 114, Tứ Thánh Thử Thiền Tâm. Cơm nước no nê về sau, lão phụ nhân đem Đường Tam Tạng bọn hắn lại gọi vào phòng tiếp khách. Mấy vị, ta nhìn các ngươi tướng mạo đường đường, ta nhà chồng qua đời sớm, chỉ còn lại lao thân mang theo ba cái chưa xuất các nữ nhi, còn có chút trên trăm mẫu ruộng tốt, gia tư vạn quán không có người trông coi, cho nên chúng ta tìm con rể tới nhà, không biết mấy vị có hay không nguyện ý lưu lại. Tôn Ngộ Không chư bát giới liếc nhìn nhau, tới, bắt đầu gây sự. Đường Tăng có chút ngoài ý muốn, đây là muốn tìm hòa thượng làm con rể, đây là có nhiều đói khát. Nếu không phải ta bị cải tạo thật đúng là tin. Mấy người phản ứng không hề giống nhau, không có người đáp ứng. Ha ha, như vậy đi, để cho các ngươi nhìn xem ta mấy đứa con gái. Nói phủi tay, thật thật, yêu yêu, liên liên, vui mừng mấy người các ngươi đi ra gặp một lần tương lai vị hôn phu đi. Thanh âm rơi xuống, một trận vui đùa ầm ĩ đi tới bốn vị nữ tử. Con mắt nhìn xem Đường Tam Tạng mấy người, không ngừng hướng phía mấy người vứt bị nhãn. Làm Đường Tam Tạng mặt đỏ tới mang hai, Tiểu Bạch Long cùng Sang Ngộ Tịnh cũng không tiện. Chỉ có Tôn Ngộ Không chư bắt giới hai người con mắt không ngừng đánh giá các nàng. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không con mắt kim quang chợt lóe lên, trong lòng trong nháy mắt hoảng tạo. Thiếu chút nữa nôn, mấy nam nhân ở bên kia đối với ngươi làm điệu làm bộ, vứt bị nhãn văn thủ phổ hiển quan âm còn có một cái long nữ. Không nghĩ tới so nguyên tắc thêm một cái long nữ, xem ra là bởi vì Tiểu Bạch Long nguyên nhân. Tôn Ngộ Không nhìn một chút chư bắt giới, khác không được, cái này long nữ có thể cho bắt giới, dù sao chính là buồn nôn các nàng một chút, để Phật môn khó chịu là được rồi. Vị này lão phu nhân, chuyện này quá đột nhiên, nếu như không để cho chúng ta mấy cái trở về thương nghị bên dưới, sau đó lại quyết định để ai lưu lại. Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Nghe Tôn Ngộ Không lời nói, Vô Đường Thánh Mẫu nhẹ gật đầu, con khỉ này vừa mới con mắt vòng tới vòng lui khẳng định chưa nghĩ ra sự tình, nếu để cho quan âm bọn hắn ăn chút thiệt thòi tốt hơn, đã như vậy, cũng được, vậy các ngươi liền trở về trong phòng thương nghị một chút, các loại muộn một chút lại cho ta tin tức. Nói xong mang theo mấy cái khuê nữ rời đi, Tôn Ngộ Không mấy người cũng trở về đến chính mình phòng khách. Ngộ Không, ngươi vừa mới nói là sự thật sao? Thật dự định lưu một người a? Vừa mới vào nhà Đường Tam Tạng liền không kịp chờ đợi hỏi Tôn Ngộ Không, hắn vẫn còn có chút không có khả năng tiếp nhận. Không có, ngươi nhìn vừa rồi cái kia hình thức, nếu như trực tiếp cự tuyệt lúc đó liền có khả năng bị người đánh ra ngoài, ban đêm đều không có chỗ ở, chẳng qua là kế tạm thời. À, vậy còn tốt, mặc dù các ngươi không có bái ta làm thầy, nhưng là trên đường đi đều là các ngươi hộ tống, ta còn thực sự không nỡ bỏ các ngươi. Ân, chúng ta chắc chắn sẽ không lưu lại, sư phụ để cho chúng ta bảo hộ ngươi đi đến Thỉnh Kinh Đường, dạng này ngươi cùng Ngộ Tịnh nghỉ ngơi trước, đây là giao cho chúng ta ba cái là được rồi. Tốt à, các ngươi cẩn thận một chút, coi như không nguyện ý cũng đừng tổn thương các nàng, cũng là người đáng thương. Yên tâm đi, ta lão chứ còn không đến mức đối với nữ nhân xuất thủ. Một bên Tôn Ngộ Không cũng đi theo an ủi Đường Tăng. Cứ như vậy Đường Tăng mới thả lòng trong lòng, sang Ngộ Tịnh chiếu cố hắn, hai người ở trong phòng nghỉ ngơi. Tôn Ngộ Không ba người đi vào sát vách, nhìn xem Tiểu Bạch Long cùng Chư Bát Giới các ngươi biết đều là người nào không? Lão phu nhân kia là Vô Đường Thánh Mẫu, bốn cái nữ nhi theo thứ tự là Văn Thủ Phổ Hiển Quan Âm còn có Long Nữ. Hai người nghe chút một thân nổi da gà đi lên, suy nghĩ lại một chút hình ảnh kia. Chán, thật buồn nôn, bất quá Long Nữ kia ngược lại là thân nữ nhi, ha ha. Chư Bát Giới trong lòng một trận xấu bụng, trong đầu đột nhiên có một ý tưởng. Tiểu Bạch Long cũng là sức sở, không nghĩ tới cái này Phật môn vì khảo nghiệm bọn hắn chơi lớn như vậy. Ha ha, không cần lo lắng, ta cái này có say thần hương, sư phụ cho. Đốt lên văn nhất văn tu là thấp đều không chịu nổi liền sẽ ngất đi. Nhưng là để cho an toàn bắt giới ngươi liền đi một chuyến đem các nàng tìm tới phòng khách, ta đi các nàng gian phòng nhóm lửa cái này say thần hương, đến lúc đó kế hoạch của chúng ta liền có thể bắt đầu thực hành. Tôn Ngộ Không nói lấy ra ba cây nhỏ mẫu to bằng ngón tay hương, màu tím. Hắc hắc thấy không, cứ dựa theo vừa rồi kế hoạch chấp hành, Tiểu Bạch Long ngươi giúp chúng ta nhìn một chút. Hết thảy chuẩn bị kỹ càng, Chư Bát Giới cười ha hả đi ra ngoài, đi tới phòng khách đối với một cha biến hóa tiểu nha đầu nói ra gọi các ngươi lão phu nhân cùng các vị tiểu thư đi ra, liền nói chúng ta thương nghị xong. Tiểu nha đầu nghe được Chư Bát Giới lời nói cũng không dám lãnh đạm, nhanh đi thông chi lão phu nhân. Thời gian không dài, liền thấy Lê Sơn lão mẫu mang theo Bồ Tát biến hóa chúng nữ đi tới. Đùa giỡn vẫn là phải tiếp lấy diễn, không đợi Chư Bát Giới mở miệng, lão phu nhân liền hỏi nghe hạ nhân nói các ngươi thương nghị cái gì, không biết là kết quả gì. Chư Bát Giới nhấp một ngụm trà, háng giọng một cái, hiện tại hắn ta thật khẩn trương. Nếu như bị đã nhìn ra chính mình liền xong rồi. Khu khu, chúng ta sư phụ cùng sang Ngộ Tịnh là kiên quyết không đồng ý, còn có đại sư Minh ngươi cũng biết hắn là cái con khỉ, cũng không đồng ý. Lúc nói chuyện Chư Bát Giới còn nhìn xem các nàng, liền thấy bọn hắn còn hơi nhẹ gật đầu mẹ nó, thật đúng là khảo nghiệm a xem ai ý chí không kiên định. Ừ, bọn hắn thật đúng là không biết điều, vậy ngươi và cái kia tiểu bạch mặt là nghĩ thế nào? Có nguyện ý hay không? Nhìn xem Vô Đường Thánh Mẫu ra vẻ tức giận bộ dạng, Chư Bát Giới cũng có chút muốn cười, ngươi cùng Phật môn thế bất lưỡng lập, bọn hắn càng loạn ngươi càng cao hứng, này sẽ còn diễn lên, cái kia, lão phu nhân, ta cùng tiểu bạch long đều vui lòng, nhưng là chúng ta phải có cái yêu cầu. Dù sao chúng ta đều đem Thỉnh Kinh thành tiểu thần tiên cơ hội từ bỏ, có một điều kiện không quá phần đi. Ừ, có thể, ngươi nói đi. Thanh em rất nhạt, có chút tức giận. Chư Bát Giới cũng không để ý chính là ta cùng sư minh tới về sau, các ngươi không có khả năng lại chọn rể, hai chúng ta là đủ rồi, về phần ai nguyện ý gả cho chúng ta các ngươi có thể chính mình thương nghị. Lớn mật, các ngươi lòng ham muốn không nhỏ, vậy mà muốn đem nữ nhi của ta thu sạch, thật sự là lòng tham không đáy. Lão phu nhân vô bàn một cái đứng lên, dùng tay chỉ Chư Bát Giới. Chư Bát Giới một chút không quan tâm, yêu cầu của chúng ta chính là như vậy, nếu như không đồng ý chúng ta ngày mai liền đi. Đứng bên cạnh mấy cái Bồ Tát biến hóa nữ nhi liền đội vàng tiến lên lôi kéo mẹ của mình mẫu thân, đừng nóng giận. Ta xem bọn hắn nói cũng không phải không có đạo lý, bọn hắn lại là vì chúng ta từ bỏ thành tiên cơ hội, còn có tại cái này thần tiên lão lâm đang tìm người nhà cũng không cũng còn tốt tìm, chúng ta đáp ứng cả. A, dạng này các ngươi cũng nguyện ý. Ai ưu nữ nhi của ta a? Mẫu thân không cần khổ sở, còn xin cùng chúng ta cùng một chỗ trở về phòng thương nghị làm sao gả đi đâu nói lôi kéo mẫu thân để tiểu nha đầu dẫn đường lại về tới quê phòng của mình. Lúc này Chư Bát Giới cũng quay về rồi, nhìn thấy Tôn Ngộ Không hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Hắc hắc, hầu ca ta cũng làm xong, bọn hắn hiện tại hẳn là đều trở về. Ha ha. Cái kia tốt, chờ một lát chúng ta đi qua nhìn một chút. Đại khái qua một chén trà thời gian, Tôn Ngộ Không biến thành một cái ong mật bay đi, liền thấy mấy người ở nơi đó nói lời này đâu. Đột nhiên Văn Thủ nói một câu mấy vị, tại sao ta cảm giác có chút chóng, các ngươi có cảm giác hay không? Nói xong lung lay đầu, khoan hay nói, ngươi lời nói này ta cũng có chút không tốt. Nhưng là thời gian này cũng đã chậm, muốn rời khỏi gian phòng, nhưng là trên thân pháp lực vận chuyển khác biệt, bước chân phủ phiếm. Trong lúc nhất thời toàn bộ ngã xuống đất ngất đi. Ha ha, thành, đi gọi bắt giới. Trong phòng Bát Giới đã sớm đã đợi không kịp, lúc này chính mình đi ra. Ha ha, Bát Giới đến rất đúng lúc, Lê Sơn lão mẫu ngươi tìm một chỗ thu xếp tốt, còn lại ngươi nhìn xem xử lý đi. Tốt, hầu ca yên tâm một trận bận rộn sau, Chư Bát Giới đem Lê Sơn lão mẫu đặt ở địa phương khác. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại có Văn Thủ Phổ Hiền Quan Âm còn có Long Nữ. Chư Bát Giới cười hắc hắc, ôm lấy Long Nữ đi ra ngoài, lúc gần đi đợi hướng trong phòng ném đi một đoàn màu hồng đồ vật. Chương 115, Ngũ Trang Quan Bạch Cốt Linh chương 115, Ngũ Trang Quan Bạch Cốt Linh thời gian từng giờ trôi qua, Chư Bát Giới gian phòng vang lên tà âm. Sát vách Quan Âm Văn Thủ bên kia qua nửa chén trà nhỏ thời gian cũng bắt đầu táo động, chiến đấu phi thường kịch liệt. Sáng sớm hôm sau, mấy người đã rời khỏi nơi này hướng phía phương Tây đi ra ngoài, Bát Giới, lập tức tới ngay ngũ trang quan, đến lúc đó làm hai người nhân sâm cho ngươi bồi bổ, ha ha. Hắc hắc, hầu ca, vậy thì tốt quá, hôm qua rất tốt. Hai người ngươi một câu ta một câu, một bên Đường Tăng nghe được mơ hồ, trời còn chưa sáng, Tôn Ngộ Không liền lôi kéo bọn hắn rời đi, nói là hôm qua cùng lão phu nhân trở mặt, sớm làm rời đi tiết kiệm phiền phức. Đường Tam Tạng cũng không nghĩ nhiều, nhưng là lúc này nhìn thấy bọn hắn như thế liền biết không phải có chuyện như vậy. Bát Giới, ngươi hôm qua đi làm cái gì, ngươi còn muốn bồi bổ? Khu khu, cái kia, đêm qua cày một đêm, tiêu hao có chút lớn. A, sư minh, vậy lão phu người có chút quá mức, hơn nửa đêm đều để ngươi làm việc. Luôn luôn bây giờ sang Ngộ Tịnh nhìn xem Bát Giới vẫn còn đang đánh rung động chân trong lòng rất có ý kiến. Tốt, phía trước chính là ngũ trang quan, đi trước bái phỏng một cái đi. Tôn Ngộ Không đối với mấy người bàn giao vài câu, bây giờ Trấn Nguyên Tử đã là địa đạo thánh nhân, hay là thành thật một chút. Thời gian không dài, liền thấy một tòa sân nhỏ, đi tới sân nhỏ cửa lớn. Ngũ trang quan đến. Trên cửa viết một bộ câu đối trường sinh bất lao thần tiên phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân nhà. Hắc hắc, câu đối này viết bá khí, không hổ là thánh nhân phụ đệ. Ngay vào lúc này, đại môn mở ra, đi ra hai cái đồng tử bộ dáng người, lao ra nhà ta tính tới có lão hưu đến đây, chuyên tới để cho chúng ta xin mời mấy vị làm khách, mấy vị mời vào bên trong đi. Tam Tạng đại sư, chúng ta đi vào đi, các sư đệ đều đi vào đi, đi gặp một lần Trấn Nguyên thánh nhân. Tôn Ngộ Không nói với mấy người, chính mình trước đi theo đồng tử Thanh Phong Minh Nguyệt đi vào. Xuyên qua một đầu hành lang, đi tới phòng khách, ha ha, Ngộ Không các ngươi rốt cục đi tới nơi này, chúng ta gặp qua thánh nhân. Trấn Nguyên Tử thanh âm truyền ra, Trấn Nguyên Tử đối với Tôn Ngộ Không hay là rất khách khí. Không cần khách khí, đều ngồi, mấy vị đều là đạo tôn đệ tử, đều là người một nhà, Thanh Phong Minh Nguyệt, đi đánh mấy người nhân sớm đến. Hắc hắc, hay là thánh nhân đại khí, ta thay mấy cái sư đệ cảm ơn. Ai, Ngộ Không ngươi khách khí, các ngươi tiêu giao cùng căn bản không thiếu những này, ta đây cũng là không có gì cho các ngươi, điểm ấy không tính là gì. Mấy người còn lại nhưng biết đây là đồ tốt, quả nhân sâm, không chỉ có thể tăng cao tu vi, hơn nữa còn có thể gia tăng tuổi thọ. Một ly trà uống xong, Minh Nguyệt cầm 5 người nhân sâm một người phân một cái. Ha ha, ăn đi, trực tiếp luyện hóa, ta bên này cũng có thể cho các ngươi hộ pháp. Mấy người có người không có khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn. Liền ngay cả Đường Tam Tạng cũng không có khách khí, hiện tại Đường Tam Tạng thế nhưng là tại Tôn Ngộ Không mấy người ảnh hưởng dưới thay đổi rất nhiều, biết đây là đồ tốt. Một lúc lâu sau, lại nhìn sang Ngộ Tịnh dẫn đầu đột phá, trực tiếp đột phá đến Thái Ức Huyền Tiên, Tiểu Bạch Long cùng Chư Bát Giới cũng đều đột phá đến Kim Tiên cảnh giới. Chỉ có Tôn Ngộ Không không có đột phá, hay là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Ha ha, sư minh chúng ta đến Kim Tiên. Ha ha, hai người tâm tình rất tốt, 10 phần cao hứng. Sau đó quay người lại đối Trấn Nguyên Tử ngỏ ý cảm ơn. Lúc này Đường Tam Tạng không có gì phản ứng, chỉ là cảm giác mình khí lực biến lớn không ít, rất có tinh thần. "Tốt, các ngươi cũng mau chóng rời đi đi, một hồi bọn hắn liền muốn tìm tới, các ngươi a thật là biết gây tai họa." Nói vung tay lên liền đem mấy người đưa ra ngũ trang quan. Lại nói Quan Âm bọn người, trước hết nhất tỉnh táo lại chính là Quan Âm Bồ Tát, mở mắt ra liền thấy văn thủ phổ hiện trên thân hai người không mảnh vải che thân. Hai người hai mắt xích hồng, lẫn nhau trinh phạt, toàn thân đều là đỏ vàng đồ vật, ách, thật buồn nôn. Vung tay lên đem hai người đánh ngất xỉu đi qua, thi pháp đem hai người trên người ô uế dọn dẹp sạch sẽ. Chính mình cũng thật sợ hãi, còn tốt chính mình cách bọn họ khoảng cách xa, nếu không chính mình coi như mất mặt ném đại phát. Cho dù dạng này trên người quần áo cũng bị chính mình kéo xuống, mặc dù là tự mình giải quyết nhưng cũng là rất lớn may mắn, còn tốt không có bị bọn hắn nhìn thấy. Thu thập xong hết thảy, Quan Âm mở ra cửa phòng đi ra, phát hiện Đường Tam Tạng mấy người đều không thấy, tại trong căn phòng cách vách tìm được Vô Lương Thánh Mẫu, còn đang ngủ đây, cảm giác có người tới, lúc này mới tỉnh lại. Làm sao ngươi tới ta chỗ này, bọn hắn người đâu? Hừ, ngươi không biết đã xảy ra chuyện gì sao, chính ngươi ngược lại tốt, đem chúng ta toàn bộ ném xuống. Vô Lương Thánh Mẫu nghe Quan Âm Bồ Tát lời nói hơi nghi hoặc một chút, ngươi đang nói cái gì, ta chẳng hề làm gì, ta còn tưởng rằng là các ngươi đem ta đưa tới đâu. Nhìn xem Vô Lương Thánh Mẫu không muốn nói lời nói dối, Quan Âm lúc này mới bắt đầu bấm đốt ngón tay, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không cắn răng nói ra hai cái danh tự. Đi về phía tây trên đường mấy người bị Trấn Nguyên Tử đưa ra ngoài sau liền bắt đầu tiếp tục về phía tây đi đến. Sư Minh, vừa mới thánh nhân đó là cái gì ý tứ, bị phát hiện. Nói nhảm, sự tình phát sinh, bọn hắn hơi suy tính liền biết chân tướng, còn có Long Nữ bên kia chỉ sợ cũng chịu không được. Ha ha, vậy ta cũng không sợ, ta liền không thừa nhận, bất quá cái kia màu hồng dược vật thật rất lợi hại, ta tại sát vách đều có thể nghe được bọn hắn kêu thảm. Đi, đi nhanh lên đi, ngươi nhìn một chút Đường Tam Tạng, ta cảm giác hắn ăn quả nhân sâm có khả năng thức tỉnh kim thiền tử ký ức, đến lúc đó lại nhìn tình huống, nếu là cùng chúng ta một lòng liền giúp hắn một thành, nếu là cùng Phật môn bên kia cùng một chỗ chúng ta liền làm bộ dáng là được, đi đến con đường này liền không có bất kỳ quan hệ gì. Ân, ngươi nói là, tốt, ta sẽ chú ý. Chư Bát Giới thu liễm cả lơ phất phơ dáng vẻ, nói rất chân thành. Mấy người tiếp tục hướng phía trước đi tới, rất nhanh liền đi tới một tòa núi lớn dưới chân. Ân, Bạch Cốt Lĩnh, Thảo, ba đánh Bạch Cốt Tinh. Tôn Ngộ Không nhìn xem ven đường bia đá nhỏ giọng thầm thì một câu. Lúc này Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long cũng nhìn thấy tấm bia đá kia. Bát Giới, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một hồi đi, chỉ lo đi đường, có chút đói bụng, ta đi chuẩn bị thịt rừng. Lúc này Đường Tam Tạng cũng có chút mệt mỏi, nghe Tôn Ngộ Không lời nói cũng ngừng lại. Tôn Ngộ Không để mấy người thật tốt nhìn xem Đường Tam Tạng, chớ bị yêu quái bắt. Tự mình một người hướng phía trong núi lớn bay đi. Mấy người liền thấy trong núi lớn chim thú tứ tán, trận trận gào thét. Thời gian không dài Tôn Ngộ Không khiêng hai con hiệu bay tới. Ngộ Tịnh ngươi thu thập một chút, Tiểu Bạch Long kiểm điểm củi lửa tốt, sư minh mấy người đáp ứng một tiếng bắt đầu bận rộn. Tôn Ngộ Không đem Sa Ngộ Tịnh dọn dẹp xong thịt hiệu toàn bộ cắt thành từng khối, bắt đầu nướng. Sư minh, ngươi cái này thiêu nướng đồ vật là học của ai, ta làm sao chưa thấy qua? Chư Bát Giới nhìn xem đơn giản vị nướng có chút ngạc nhiên. Ha ha, đây là cùng sư phụ học, năm đó ta tại Tiêu Giao Cung trên cơ bản mỗi ngày đều cho sư phụ thịt nướng ăn. Vừa nói một bên lấy tay chuyển động thịt xiên, thỉnh thoảng còn vung điểm muối ăn, thịt nướng từ từ ra bên ngoài bốc lên dầu, điểm rơi vào trên lửa ầm ầm vang. Chư Bát Giới mấy người nghe mùi thịt toàn bộ nuốt nước bọt, liền ngay cả Đường Tam Tạng đều chịu không được cái mùi này. Hắc hắc nếm thử, nói đưa cho mấy người. Bát Giới bọn hắn cũng không có khách khí hô ăn 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 ngon ăn ngon, ha ha. Quá thơm, về sau nguyên liệu nấu ăn ta bao hết. A Di Đà Phật, đi mẹ nhà hắn giới luật. Thời gian không dài, mấy người ăn không sai biệt lắm, Tôn Ngộ Không hỏi Đường Tam Tạng muốn tử kim bình bát, Đường Tam Tạng cũng không có hẹn hỏi, trực tiếp đưa tới. Ngay tại mấy người nghi ngờ thời điểm, Tôn Ngộ Không pháp lực chuyển vận, tử kim bình bát biến thành một cái vạc lớn bình thường, Tôn Ngộ Không đem xương hiệu đỡ bỏ vào, tăng thêm nước suối, lại tăng thêm một chút linh quả dược liệu. Hắc hắc, nhìn cái gì, ta cho các ngươi làm một chút đại bổ thang, bát giới nhóm lửa. Tốt. Chư Bát Giới hé miệng đối với tử kim bát phun ra hỏa diễm, trong khoảnh khắc tử kim trong bát nước sôi bốc lên. Một lúc lâu sau, hương khí bốn phía. Ha ha, có thể, các minh đệ ăn a. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, ngay vào lúc này, đột nhiên một đạo mềm nhu nhu thanh âm truyền đến các vị thí chủ, ta thật đói, có thể hay không cho ta một chút nếm thử? Phụt 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 tờ S, tạ ơn nữa thích núi cá mèo núi khen thưởng thúc canh phủ tạ ơn thiểm điện loa lưu hiệp là yêu phát điện, sẽ đánh giá con khỉ là yêu phát điện xuân nước sông ấm nha là yêu phát điện cảm tạ mọi người thúc canh, tác giả muốn mấy cái khen ngợi, cảm ơn. Chương 116, Bạch Cốt Tinh Bạch Tinh Tinh chương 116, Bạch Cốt Tinh Bạch Tinh Tinh Tôn Ngộ Không mấy người chính ăn cao hứng thời điểm đột nhiên nghe được cái này từng cái đạo mềm nhu nhu thanh âm, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy một cái khuôn mặt mỹ mạo nữ tử áo trắng, làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng lại phối thêm vô cùng đáng thương dáng vẻ, làm ra để cho người ta muốn bảo vệ dục vọng. Tôn Ngộ Không con mắt kim quang lóe lên, một bộ bạch cốt tại trong mắt hiện, nhưng là không nhìn thấy nghiệp lực, ngược lại bốc lên từng tia kim quang a, cái này tình huống như thế nào? Không nên a. Tôn Ngộ Không không khỏi có chút nhíu mày, một bên Bát Giới nhìn thấy sư minh cái dạng này liền đội vàng hỏi thế nào, hầu ca. Bạch cốt tinh tới, trước mắt chính là, bất quá cùng chúng ta biết đến không giống mới, trên thân không chỉ có không có sát ý, mà lại ở trên người nàng cảm giác có sư phụ bóng dáng. Ân, ý của ngươi là, chúng ta trước tiên đem tình huống biết rõ ràng, đừng đem sự tình làm hư. Tôn Ngộ Không nói xong hướng về phía Bạch Cốt Tinh lớn tiếng nói, vị cô nương này ngươi là người nơi nào a? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Bạch Cốt Tinh nghe được có người hỏi nàng, ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Không một chút, có chút không hảo ý trả lời, từ khi ta có ký ức thời điểm một mực tại nơi này, vừa mới ta chính là đi ra chơi đùa đột nhiên ngửi được mùi thơm, ta mới đi tới đây, cái kia, ta thật đói, có thể hay không trước cho ta một chút ăn? Nghe Bạch Cốt Tinh lời nói, Tôn Ngộ Không cẩn thận quan sát đến, phát hiện không có vấn đề gì, à, có thể nói liền mời nàng cùng một chỗ ăn, đừng nhìn lấy cô nương mềm nhu nhu ăn không ít. Ăn uống no đủ sau Tôn Ngộ Không hỏi tiếp, cô nương ngươi hoang sơn giã lĩnh này hay là nhanh đi về đi, chúng ta cũng muốn xuất phát. Cái kia, ta muốn cùng các ngươi cùng đi, đoạn thời gian trước có người tới nơi này nói với ta rất nhiều, để cho ta đi theo các ngươi. Bạch Cốt Tinh vô cùng đáng thương nhìn xem mấy người, ân. Có người để cho ngươi đi theo chúng ta, có hay không nói tên gọi là gì? À, hắn nói hắn gọi Tiêu Giao Đạo Tôn, không chỉ có lên cho ta một cái tên Bạch Tinh Tinh, trả hết nợ trừ trên người ta cốt mà, truyền ta một đoạn công pháp, cho ta ăn một cái trái cây. Nói ta tu luyện có thành tựu lại biến thành người bình thường cũng không tiếp tục là khung xương. Nghe Bạch Tinh Tinh lời nói, Tôn Ngộ Không trừ Bát Giới mấy người liếc nhìn nhau, đây cũng là sư phụ làm ra a, vì sao không mang về đi a, vị kia có hay không nói là cái gì để cho ngươi đi theo chúng ta, còn có hay không khác bằng giao. Hắn nói ta hiện tại quá đơn thuần, với cái thế giới này không hiểu rõ, để cho ta đi theo các ngươi mở mang kiến thức thêm, thời cơ đã đến ta duyên phận đã đến, còn có nói đúng là ta nếu không rời đi nơi này đi theo các ngươi sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nói chuyện không ngừng mà tại mấy người trên thân vừa đi vừa về nhìn xem, trong mắt tràn đầy khao khát. Cái kia, hầu ca, ngươi nhìn cô nương này chúng ta là không phải có thể, dù sao đội chúng ta bên trong không có nữ tiên, thêm một cái cũng không phải nhàm chán như vậy. Hắc hắc. Chư Bát Giới cười hắc hắc, một mặt hèn mọn. Cũng được, nếu là sư phụ ý tứ, cái kia, Tam Tạng ngươi cho là thế nào? Tôn Ngộ Không thuận tiện lại hỏi một câu, đường Tam Tạng có thể, đi theo liền theo đi, liền cái này một cái nhu nhược nữ tử ở chỗ này cũng không an toàn, chúng ta đều chú ý một chút là được. Ba người đều đáp ứng, Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tịnh càng không có ý kiến. Cái kia Bạch cô nương, ngươi về sau liền theo chúng ta lời còn chưa nói hết. Dị biến đột phát, không thể, ta không đồng ý, các ngươi trong đội ngũ sao có thể để thi ma gia nhập đâu, đây là thân phụ nghiệp lực đại ma, các ngươi phải cùng nàng thế bất lưỡng lập, trừ cho sướng. Ngay sau đó Quan Âm Bồ Tát liền xuất hiện tại mấy người trước mặt. A Di Đà Phật, Bần tăng Đường Tam Tạng gặp qua Quan Âm Bồ Tát. Đường Tam Tạng lau miệng bên cạnh mỡ đông cái thứ nhất đứng lên cho Quan Âm thi lễ một cái. Ân. Đường Tam Tạng ngươi vậy mà phá giới, nhìn xem Đường Tam Tạng dưới chân xương cốt còn có trong chén không ăn xong thịt có chút chấn kinh, trong lòng vừa mới dâng lên hảo cảm trong nháy mắt không có, nghĩ mãi mà không rõ này chỗ nào ra sai. Bồ Tát lấy cùng nhau, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, hết thảy đều là hư ảo, ta nói hắn là thịt hắn chính là, ta nói hắn không phải thịt hắn cũng không phải là thịt, A Di Đà Phật. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, thần thái mười phần thành kính đối với phương Tây niệm Phật. Chán, Đường Tam Tạng, những này ta trước không cùng người so đo, nhưng là bạch cốt này tình không có khả năng đi theo các ngươi, nàng là các ngươi kết nạn, chỉ có các ngươi giết nàng các ngươi mới có thể thuận lợi đến Đại Lôi Âm tự, lấy được chân kinh. Lúc này Quan Âm đã phá phòng, đây đều là chuyện gì a, làm sao lại biến thành cái dạng này? Đường Tam Tạng thay đổi, Tôn Ngộ Không mấy người cũng không tôn kính nàng, liền ngay cả Bạch Cốt Tinh cũng thay đổi, Phật Môn Đại Hưng làm sao khó như vậy a? Bồ Tát lời nói này đến không đối, người xuất ra lòng dạ từ bi, ngươi nói trắng ra Tinh Tinh cô nương có ma khí, hơn nữa còn có nghiệp lực, vậy ngươi nói khẳng định là người khác, Bạch Tinh Tinh cô nương trên thân nhưng không có ngươi nói những cái kia. Tôn Ngộ Không đi về phía trước hai bước, bắt lấy Quan Âm trong lời nói lôi thủng công kích Quan Âm, hay là sư phụ có dự kiến trước, những này toàn bộ xử lý tốt. Điều đó không có khả năng, nhìn ta thi pháp xem xét. Lại nhìn Quan Âm bấm ngón tay niệm quyết, đối với Bạch Tinh Tinh một chỉ một vệt kim quang bao phủ Bạch Tinh Tinh, làm nàng không nghĩ tới chính là cũng không có xâm xâm ma khí xuất hiện, mà là từng tia kim quang từ Bạch Tinh Tinh trong thân thể hiện hiện, công đức, không có khả năng, cái này sao có thể? Quan Âm trong miệng nói một mình, một mặt không thể tin, này làm sao có thể trở về sự tình, rõ ràng toàn bộ tất cả an bài xong, đến tột cùng là ai cải biến đây hết thảy, Bạch Cốt làm sự tình đều là Phật môn an bài tốt, làm sao nghiệp lực biến thành công đức? Bồ Tát hiện tại đã thấy rõ, ngươi còn có cái gì muốn nói? Không có chuyện còn xin rời đi đi, chúng ta muốn tiếp tục đi đường. Tôn Ngộ Không trong lòng đắc ý, cái này Quan Âm khó coi đi, không cao hứng đi. Sư phụ thủ đoạn cũng là ngươi cái này nhỏ thẻ kéo mét có thể thấy được. Hừ, cho dù dạng này các ngươi cũng không thể mang đi nàng, đã như vậy ta muốn đem nàng nhận lấy, độ hóa nàng trở thành ta Phật môn đệ tử, cũng coi là một đoạn giai thoại. Không đợi Quan Âm nói xong, Tôn Ngộ Không liền ngắt lời hắn, Bồ Tát mơ mộng hao huyền quá, thế nhưng là chúng ta không đáp ứng à, ta muốn Bạch cô nương cũng sẽ không đi theo ngươi đi. Đúng vậy à, Bồ Tát, ngươi cũng đừng có tại ép buộc, đi theo ngươi xuất gia có cái gì tốt? Thì không thể ăn, rượu không thể uống, còn không thể động tình, ước thúc quá nhiều. Chư Bát Giới lời vừa mới nói xong, Quan Âm Bồ Tát hai mắt hung hăng nhìn hắn chằm chằm, chính là gia hỏa này để cho chúng ta mấy người xấu mặt, Văn Thủ Phổ Hiển hiện tại còn đau đâu, Long Nữ Nguyên Âm cũng bị gia hỏa này cướp đi, không chỉ có không có khả năng báo thù, liền nói liên tục cũng không thể nói, lần này tới chính là kiếm chuyện giáo huấn bọn hắn. Chư Bát Giới, ngươi im miệng, nếu không lần sau để cho ngươi đầu thai trở nên càng xấu, đừng tưởng rằng những chuyện ngươi làm chúng ta không biết. Quan Âm cuối cùng vẫn là không có khắc chế cơn giận của mình, giận dữ mắng mỏ Chư Bát Giới. Bồ Tát ngươi nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu, ngươi nói rõ ràng ta đến cùng làm cái gì, chúng ta giống như rất lâu đều không có gặp đi, làm sao lần này vừa tới liền đối với chúng ta nổi lên. Chư Bát Giới cười ha hả nhìn xem Quan Âm, đem rượu ngon hai chữ nói rất nặng, ta Chư Bát Giới liền nhìn ngươi có dám hay không đem sự tình nói ra. Hừ, Đường Tam Tạng ngươi cũng đồng ý Bạch Cốt này tình có thể cùng các ngươi cùng một chỗ đi về phía Tây. Chương 117, Bát Giới nổi giận chương 117, Bát Giới nổi giận nghe Quan Âm Bồ Tát đem vấn đề vứt cho Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không mấy người đều khẩn trương nhìn xem hắn. Liền thấy Đường Tam Tạng không nhanh không chậm, dùng Quan Âm khó có thể tin giọng điệu trả lời ân, ta cảm thấy có thể cùng chúng ta cùng một chỗ đi về phía Tây, một cái có công đức gia nhập đội ngũ nhất định có thể cho chúng ta mang đến vận khí tốt. Mấy người thở phào một cái, chỉ có Quan Âm giống như an ong mật phân một dạng khó coi, mẹ nó, đây là đều cùng ta đối nghịch à, nhớ năm đó ngươi là kim tiền tử thời điểm ta còn thường xuyên cùng ngươi đến phiên đâu, vô tình a tốt, rất tốt, Đường Tam Tạng ngươi rất tốt à. Cơ hồ là cắn răng nói ra vài câu này. A Di Đà Phật, Bồ Tát quá khen rồi. Thực sự không có biện pháp, cũng không thể giết bọn hắn, làm sao bây giờ? Trở về bẩm báo Phật tổ đi, vấn đề này không có hoàn thành còn đầy bụng tức giận. Nói xong Quan Âm Bồ Tát hung hăng nhìn Chư Bát Giới một chút, sau đó giá vân rời đi. Dương Tùng Đen ha ha, Hầu Ca nhìn thấy Quan Âm trước khi đi sắc mặt đi, thật đúng là hạ giận. Một đoàn người tiếp tục đi về phía Tây, Chư Bát Giới đối với Tôn Ngộ Không cười ha hả nói: "Nàng là chính mình tìm phiền phức, chúng ta cũng không phải Phật môn người, chúng ta là nhân hoàng phái tới thỉnh kinh đội ngũ, nàng không có quyền lực chế ước chúng ta." Tôn Ngộ Không cũng không sợ Quan Âm, chính mình chỉ là một đạo phân thân, cho dù chính mình bỏ mình, bản thể cũng sẽ báo thù cho chính mình. Cái kia, Ngộ Không ca ca, vì cái gì Quan Âm Bồ Tát đối ta hận ý lớn như vậy, ta cũng không có đắc tội hắn, mà lại ta cũng không có làm chuyện gì xấu. Ngồi tại trên bạch mã Bạch Tinh Tinh nghe hai người đối thoại, không nghĩ ra Quan Âm cách làm hướng phía trước mặt Tôn Ngộ Không hỏi. Ai, nói như thế nào đây, ngươi nếu là không có nhìn thấy Tiêu Dao Đạo Tôn, vận mệnh của ngươi chính là bị chúng ta đánh chết, Phật môn sẽ dẫm lên các ngươi những yêu quái này thi thể kiếm lấy công đức, hội tụ Phật môn khí vận. Bạch Tinh Tinh nghe Tôn Ngộ Không lời nói, mặc dù một bộ nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, nhưng là trong lòng cũng có nộ khí, cái này Phật môn thật sự chính là dối trá. Phía sau Đường Tam Tạng cũng là khẽ lắc đầu, hiển nhiên hiện tại đối với Phật môn rất là thất vọng, Quan Âm thái độ liền để hắn biết Phật môn đối với sinh mạng coi thường. Cái gì từ bi, bi thiên thương hại, hết thảy cũng là vì bọn hắn tự thân lợi ích. Từ khi ăn quả nhân sâm, cường đại tiên lực đã để hắn kim thiền tử ký ức từ từ đã thức tỉnh, tố chất thân thể cũng có rất lớn tăng lên, nhưng chủ yếu ý thức hay là bây giờ nhân tộc làm chủ, hết thảy cũng là vì nhân tộc. Tốt, phía trước liền đến Bảo Tượng Quốc, bất quá nơi này lại có cái người quen biết cũ, bắt rồi cái này liền giao cho ngươi, bây giờ ngươi cũng kim tiên. Nhiều hơn chiến đấu mấy trận ngươi ăn những cái kia mới có thể triệt để luyện hóa. Yên tâm đi Hầu Ca, không phải liền là khuê mục lang sao, chút lòng thành. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, một trận cuồng phong quét sạch, hướng phía Đường Tam Tạng liền quét sạch mà đi. Chư Bát Giới tay mắt lanh lẹ, đinh ba nơi tay, hướng thẳng đến cuồng phong đánh tới. Này, ngươi đầu heo này không nói võ đức, nào có dạng này đánh nhau, không phải đợi ta bắt Đường Tăng các ngươi lại đến cứu người sao? Len ken một tiếng qua đi, trong cuồng phong một thanh âm hét to mà lên. Sau đó một người mặc áo bào màu vàng nam tử xuất hiện, dung mạo không đẹp nhìn, có thể nói có chút xấu. Yêu quái, ngươi cũng dám cướp đoạt người thỉnh kinh, thật là đáng chết, nhìn Đinh Ba Chư Bát Giới nhìn trước mắt Khuê Mộc Lang cách ăn mặc này cùng trước kia hoàn toàn không giống, nếu không phải khí tức một dạng thật đúng là nhìn không ra. Ha ha, không nghĩ tới năm đó Thiên Đồng Nguyên Soái bây giờ thành cái này xấu bộ dáng, đừng nói hàng Nga, coi như phổ thông tiểu yêu quái cũng sẽ không phản ứng ngươi, ha ha. Hung hăng nói móc Chư Bát Giới vài câu, cũng không biết là diễn kịch vẫn là thật lòng nói cứ như vậy nói ra. Mấy câu nói đó Chư Bát Giới thế nhưng là giận thật à, cái này Khuê Mộc Lang đáng chết à, miệng tiện, vốn còn muốn tác hợp ngươi cùng Bách Hoa Tu, xem ra cái này Bách Hoa Tu muốn thủ tiết. Lại nhìn Chư Bát Giới hét lớn một tiếng, biến thành thôn tiên ma chư dáng vẻ, toàn thân ma khí vần quanh, thử miệng răng nanh, toàn thân khí thế đạt đến đỉnh điểm, đây tối thiểu có kim tiên đỉnh phong cảnh giới, xem ra cái này Bát Giới giận thật à. Chư ca ca thật đáng sợ a, bất quá bộ dạng này thật là lợi hại. Đầu heo này sẽ còn chiêu này, mấy người nhìn xem Chư Bát Giới ý nghĩ cũng không giống nhau, đều tại cái này nói một mình. Chỉ có Đường Tam Tạng nhìn xem Chư Bát Giới có chút hâm mộ, không phải hâm mộ tướng mạo của hắn, hâm mộ là thực lực cường đại kia. Liên nhìn Chư Bát Giới mở ra miệng to như chậu máu vận khí thôn thiên kinh trong đáy mắt, Khuê Mộc Lang cũng cảm giác một cỗ cường đại thôn vệ chi lực, không ngừng mà thôn vệ chính mình, để cho mình pháp lực vận chuyển đều ngừng lại. A a, Thiên Đồng Nguyên Soái, ta là Khuê Mộc Lang a, ta vừa mới tại cùng ngươi đùa giỡn đâu. Khuê Mộc Lang hiện tại hối hận muốn chết, hôm nay đồng làm sao như vậy nóng nảy, sớm biết ta liền chút tôn trọng. Lần này hạ phàm đừng nói công đức, cái mạng nhỏ của mình đều muốn xong. Hừ, yêu nghiệt to gan, lại còn dám giả mạo trên trời thần tiên, đáng chết. Chư Bát Giới hét lớn một tiếng, đánh gãy Khuê Mộc Lang lời nói, lại một lần nữa điên cuồng vận khởi thôn thiên kinh, lại nhìn Khuê Mộc Lang nhục thân bắt đầu một chút xíu mất đi sinh mệnh lực, huyết khí không ngừng mà sói mòn. Tất cả năng lượng toàn bộ đều tiến vào Chư Bát Giới thể nội, một thân xương khô Khuê Mộc Lang cuối cùng chỉ còn lại có một viên nội đan. Cuối cùng Chư Bát Giới đánh một cái nấc, lúc này mới biến trở về bình thường dáng vẻ đem Khuê Mộc Lang nội đan nhặt lên. Nấc, thật no bụng, không được có chút chống đỡ. À, sư minh nội đan này cho ngươi, ta tạm thời không hấp thu được nhiều như vậy. Nói đem nội đan ném cho Tiểu Bạch Long, người sau cũng không có khách khí đón lấy cảm ơn, Bát Giới. Những người còn lại cũng không có cái gì ý kiến. Tôn Ngộ Không không cần đến, kim tiên nội đan đối với mình không có gì dùng, Sa Ngộ Tịnh quan hệ vẫn chưa tới, Chư Bát Giới không có khả năng cho hắn, còn lại hai cái cũng là. Chúng ta đi nhanh lên đi, động tĩnh lớn như vậy, một hồi khẳng định sẽ có người tới. Tôn Ngộ Không trước hết nhất kịp phản ứng, nếu để cho người biết sẽ rất phiền phức. Đến lúc đó Chư Bát Giới bí mật cũng sẽ bị người phát hiện. Đúng đúng, đi nhanh lên, Bạch Tinh Tinh kịp phản ứng, cũng là thúc giục mấy người. Mấy người vội vã rời đi, Tôn Ngộ Không còn thuận tiện cứu ra Bảo Tượng Quốc công chúa. Bảo Tượng Quốc quốc vương chiêu đãi một phen mấy người, ngày thứ hai một đoàn người cầm thông quan văn điệp tiếp tục đi về phía tây. Trên đường đi thông suốt, về phần Khuê Mộc Lang chết, cũng chỉ có thể chờ có người phát hiện thời điểm lại nói. Hắc hắc, hầu ca, lần này ta lão chư có đẹp trai hay không, hai ngày này cái kia năng lượng cường đại nhưng làm ta căng hết cỡ, hiện tại nhục thể của ta so trước kia cường đại nhiều lắm. Hừ, ngươi cũng là lớn mật, cũng không sợ bể bụng hắc hắc, ai bảo hắn nói ta xấu, tiểu yêu đều trướng mắt ta, cái này quá khi dễ người. Trong lúc nhất thời phẫn nộ không muốn nhiều như vậy nói xong ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nói Chư Bát Giới còn quay đầu nhìn Tiểu Bạch Long ngao liệt sư minh, ta nhìn ngươi cũng đến kim tiền, một hồi cũng muốn thêm ra lực tốt, tóm lại về sau chúng ta xuất lực, tất cả mọi người có chỗ tốt. Ha ha. Phía sau sang lộ tịnh thế nhưng là một mặt hâm mộ, mình bây giờ hay là khổ ha ha huyền tiên đâu, lúc nào có thể khôi phục. Đi Bát Giới, đừng đắc ý, phía trước nhưng chính là Bình Định Sơn, có hay không đảm lượng đem lão quân mấy món bảo bối lấy xuống. Hừ, có cái gì không dám, liền xem như bồi thường ta lão chư, mà lại ta hiện tại cũng là có sư môn, hắn còn dám xử trí ta không thành. Hai người vừa đi vừa thương nghị, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười hắc hắc, nhìn mấy người nhíu chặt mày lên. Chương 118, phân tích đại sư Chư Cương Liệp. Chương 118, phân tích đại sư Chư Cương Liệp. Đỉnh bằng núi nơi đây có hai cái yêu vương, đều là thái thượng lão quân đồng tử biến hóa, một cái lấy tên Kim Giác Đại Vương, một cái khác gọi là Ngân Giác Đại Vương, phân biệt cầm thái thượng lão quân tử Kim Hổ Lô cùng Mỡ Dê Ngọc Tị Bình. Ngoài ra còn có một thanh Thất Tinh Bảo Kiếm, ba kiện toàn bộ là tiên thiên linh bảo. Đại ca, tới bọn hắn tới. Vừa mới bọn thủ hạ đến báo, người thỉnh kinh đến đây, chúng ta chuẩn bị một chút. Một vị tóc màu bạc người mặc áo giáp màu bạc yêu quái vội vàng đi đến, hướng về phía trong sơn động một vị khác yêu quái hét lớn. Nhị đệ, chấm một chút, vội vã khô khô giống kiểu gì, chúng tiểu nhân đều ở đây ha ha, ca ca, ta đây không phải quá kích động sao, người thỉnh kinh tới, bắt ăn thịt chúng ta liền có thể trường sinh bất lão. Hai người này không phải người khác, chính là Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương. Nhị đệ, không biết thật đúng là cho là ngươi muốn ăn đường tăng đâu, ngươi cái này diễn kịch diễn cũng quá giống như thật. Kim Giác Đại Vương nhìn xem đệ đệ của mình trêu ghẹo nói hắc hắc, đây không phải phối hợp Tây Du sao, lão gia để xuống tới chúng ta cũng không thể qua loa không phải sao. Cái kia đường tăng thịt cho dù tốt cũng không có lao ra tiên đan tốt, ta mới không ăn đâu. Đi, cái này chúng ta tâm lý nắm chắc là được, cái kia ngươi ở chỗ này nhìn xem, ta đi chiếu cố bọn hắn. Nói không đợi Ngân Giác nói chuyện, chính mình cầm tử kim hổ lô đi ra ngoài. Hai cái này đồng tử nói thật chính là ở trên trời đợi nhàm chán, cũng nghĩ xuống tới hoạt động một chút, thật vất vả có cái cơ hội khẳng định phải hào hào chơi. Bên ngoài, Tôn Ngộ Không mấy người đã đi tới chân núi, hôm nay thời tiết cũng rất nóng, đường tăng có chút chịu không được, dù sao cũng là cái phàm nhân, chỉ là thân thể cường tráng một chút. Lúc này cũng mệt mỏi đại thánh, Bát Giới các ngươi chúng ta nghỉ ngơi trước một cái đi, hôm nay quá nóng, ta muốn nghỉ ngơi một chút, uống nước ăn một chút gì. Tôn Ngộ Không nhìn xem đầu đầy mồ hôi đường tăng nhẹ gật đầu, nhìn em đứa nhỏ này nóng. Nếu dạng này chúng ta nghỉ ngơi một chút, vừa vặn nơi này có cái che bóng địa phương, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút vừa vặn. Mấy người còn lại cũng đồng ý, hiện tại thỉnh kinh đội ngũ cùng nguyên tắc bên trong cũng không đồng dạng. Bọn hắn cũng không đáng kể, coi như du ngoạn, có thể ngươi không giống nguyên tắc như thế tận chức tận trách, tuân thủ Phật môn chuẩn mực. Cái kia Ngộ Không có thể hay không làm điểm con ngồi đến ăn, ta cảm giác hiện tại số lượng vừa phải có chút lớn, ăn quả dại không có tác dụng gì, mà lại lực lượng của ta mỗi ngày cũng đang lớn lên, không biết có phải hay không là ngũ trang quan quả nhân xâm tác dụng. Nghe Đường Tăng lời nói mấy người cũng không khỏi đến nở nụ cười, trên đường đi bọn hắn cũng đã nhìn ra hiện tại Đường Tam Tạng cùng Phật môn cũng không phải thân cận như vậy, càng nhiều hay là có khuynh hướng đại đường nhân hoàng, có khuynh hướng chính mình trong đội ngũ mấy người. Ha ha, Tam Tạng A làm như vậy là được rồi, Phật môn có cái gì tốt, đã không có xính ngươi nuôi ngươi, cũng không có cấp cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi bây giờ là người, cũng không phải là kim thiên tử, cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ, ngươi chính là ngươi. Chư Bát Giới nhìn xem Đường Tam Tạng, trong miệng không ngừng ở nơi đó bá bá nói. Đường Tăng một bên nghe một bên gật đầu. Đúng rồi, ta nghe nói thân ngươi thế cũng rất đáng thương, ngươi tại sao trưởng thành mới báo thủ? Chư Bát Giới đột nhiên lên bắt quái trì tâm, hỏi như thế một vấn đề. Tôn Ngộ Không nhìn Đường Tăng một chút, liền nhìn Đường Tam Tạng sắc mặt biến hóa, con mắt ướt át. Đúng vậy à, ta từ nhỏ bị phụ mẫu vứt bỏ, bị chùa miếu sư phụ thu dưỡng, về sau mới biết được tiền căn hậu quả, cho nên ta thiếu Phật môn hương hỏa tình lúc này mới xuất ra. Đường Tam Tạng nhìn xem xanh thẳm trời, tựa hồ lại nghĩ tới mẹ con gặp mặt trầm đoan đắc tuyết vào cái ngày đó. Khụ khụ, cái kia, Tam Tạng à, ta không phải cố ý nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi, nhưng là ngươi có hay không cảm thấy trong này có bí mật gì, hết thảy đều là trùng hợp như vậy, liền giống như chúng ta đều là bị Phật môn Thiên Đình liên thủ tính toán kỹ. Đường Tam Tạng nghe Chư Bát Giới lời nói như mày, không nói gì, đang còn muốn suy nghĩ. Bát Giới, ngươi nói bậy bạ gì đó, cao tăng là chính bọn hắn người làm sao có thể tính toán hắn, mà ta vẫn là Như Lai đệ tử. Chính là, đừng một thoại hoa thoại nói, sư phụ lấy chân kinh thế nhưng là sẽ có Phật đà chính quả, không thể nào là tính toán. Mấy người còn lại cũng nhao nhao phụ họa. Các ta vẫn là nhân giáo đời thứ ba thủ đồ đâu, không làm theo đầu chư thai, liền Phật môn cái kia liệu tính làm được những chuyện này không kỳ quái. Chư Bát Giới nói đạo lý rõ ràng, nước miếng văng tung tóe, một bộ phân tích đại sư bộ dáng, dương dương đắc ý không phải. Bát Giới, ngươi hôm nay làm sao như thế có thể nói, làm sao không có việc gì nhớ tới nói những này làm gì? Ai, ta không phải sợ đại sư bị Phật môn che đậy sao, bị người bán còn giúp người đến tiền, lại nói hiện tại đại sư thay đổi, cùng chúng ta cũng rất tốt không đành lòng. Hắc, vậy ngươi còn trách tôi đến. Nhìn xem còn tại trầm mặc không nói Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới linh cơ khẽ động cái kia, đại sư ngươi có muốn hay không tu luyện, ngươi bây giờ ăn quả nhân sâm, còn có những thịt kia ăn, linh quả, nếu là đã tu luyện cầm tiến bộ sẽ rất nhanh, nói không chừng đến lúc đó chính ngươi liền có thể tra rõ ràng những chuyện này. Ân, các ngươi thật nguyện ý dạy ta tu hành, kỳ thật ta nhìn các ngươi bay tới bay lui ta cũng rất hâm mộ, các ngươi đều nói ta kiếp trước rất lợi hại, nhưng là tu hành công pháp ta lại không nhớ nổi, ký ức đều là không giải rất tán. Vừa nghe đến tu luyện, Đường Tam Tạng lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn lúc đó cũng hoài nghi tới cái chết của phụ thân. Chú chi ngoại công của mình cũng là đường triều đại quan làm sao có thể không biết chuyện này, nhiều năm như vậy cho dù mẫu thân không có trở về qua, ông ngoại cũng sẽ phái người nhìn qua, đây hết thể rất không hợp lý, lúc đó mẫu thân mang thai ông ngoại thế nhưng là biết đến, nhiều năm như vậy chẳng lẽ không muốn ngoại tôn của mình. Chính mình có năng lực nhất định sẽ hảo hảo điều tra thêm. Đó là đương nhiên, ta nếu nói liền sẽ dạy ngươi, như vậy đi ta hiện tại tu luyện không có khả năng chuyển cho ngươi, ta đem trước kia nhân giáo học chuyển cho ngươi, nếu có một ngày ngươi hoàn toàn khôi phục ký ức Phật đạo song tu khẳng định sẽ càng thêm lợi hại. Thế là Chư Bát Giới đem nhân giáo Kim Đan đại đạo cùng Thiên Cương 36 biến. Những này đủ ngươi tu luyện, đợi đến thiên tiên đoán chừng trí nhớ của ngươi liền sẽ hoàn toàn thức tỉnh, đến lúc đó có thể Phật đạo song tu. Ha ha, hôm nay thật cao hứng, ta Đường Tam Tạng cũng có thể thành tiên, cái kia chúng ta trước chúc mừng một chút thôi, còn muốn phiền phức một chút các ngươi chuẩn bị con mồi. Lúc này Đường Tam Tạng hay là chưa quên ăn, cũng không biết có phải hay không bị Bát Giới lây bệnh. Một phen bận rộn sau, cơm nước no nê. Ngay tại mấy người nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, Kim Giác Đại Vương cầm tử kim hồ lô đứng tại trên đỉnh núi vừa hay nhìn thấy mấy người bọn hắn. Trong lúc bất chợt Kim Giác Đại Vương cười hắc hắc, một cái dần hiện ra hiện tại trước mặt bọn hắn, đem tử kim hồ lô miệng hồ lô lấy xuống, hai tay nắm giơ lên miệng hồ lô đối với mấy người đột nhiên hô to cho ăn, "Mấy người các người, ta bảo các người một tiếng, các người dám đáp ứng sao?" "Đoét, hôm nay cảm tạ một chút cho ta đưa gửi lưỡi dao người nhà, cảm ơn ngươi. Ta có tránh không có cuốn tới, ha ha." Chương 119, lắm mồm sang ngộ tịnh đường Tam Tạng chương 119, lắm mồm sang ngộ tịnh đường Tam Tạng mọi người trong nhà muốn hay không cho Tôn Nộ Không cùng Bạch Tinh Tinh một cái tình yêu. Thừa dịp mấy người ăn uống no đủ thời điểm, Kim Giác Đại Vương cầm tử kim hồ lô đột nhiên tới một câu, "Ta bảo các ngươi một tiếng các ngươi dám đáp ứng sao?" Lần này đem tất cả mọi người đánh thức, toàn bộ đều hướng phía Kim Giác Đại Vương nhìn lại, không đợi Tôn Ngộ Không nói chuyện, Đường Tam Tạng, Sa Ngộ Tịnh Bạch Tinh Tinh ba người đồng thời tới một câu, "Ngươi là ai, gọi chúng ta làm cái gì?" Vừa dứt lời, ba người hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập tử kim hồ lô, thu sạch đi vào. "Này, ba người này miệng thật nhanh." Tôn Ngộ Không dậm chân một cái, chính mình vừa định nhắc nhở sự tình liền phát sinh. "Hầu ca, nếu không chúng ta trực tiếp xuất thủ cầm xuống cái này kim giác, cái đồ chơi này trở nên thật là xấu." Một bên Trừ Bát Giới thấy cảnh này trực tiếp gấp, chính mình mới vừa ở trước mặt mọi người đem Đường Tam Tạng lừa dối đến bọn hắn bên này, gây chuyện liền đến. "Không nổi, coi như thu cái này, còn có một cái, chờ chúng ta tìm tới động phủ một nồi cho bưng." Nói quay đầu lại nhìn xem kim giác này, "Ngươi yêu quái này, nhưng biết ta lão Tôn là ai, cũng dám ngay trước ta mặt đuổi bắt người của ta." Nghe Tôn Ngộ Không lời nói, kim giác cười ha ha một tiếng hừ, "Người khác không biết ta còn có thể không biết sao, ngươi chẳng qua là một cái phân thân, nếu là bản thể của ngươi tại cái này, đừng nói ta chính là lao ra nhà ta cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức. Kim Giác trong lòng minh bạch, lúc đầu chính mình chết sống không nguyện ý tới, sợ bị Tôn Ngộ Không đánh chết, Thái Thượng Lão Quân lúc này mới đem Tôn Ngộ Không sự tình nói cho hắn nghe. Cho dù biết cái này Tôn Ngộ Không là phân thân Kim Giác Ngân Giác hai cái cũng muốn mấy món linh bảo mới hạ phàm. Hắc hắc, không nhìn ra, ngươi yêu quái này biết đến vẫn rất nhiều, nhìn như vậy đến ngươi cũng là có cái hậu trường người. Đã như vậy ngươi đem vừa mới bắt người thả ta coi như sự tình gì đều không có phát sinh, nếu không hắc hắc. Nói liền muốn động thủ, Kim Giác chỉ là cười ha ha xoay người rời đi ha ha, Tôn Ngộ Không, có bản lĩnh cứ tới bắt ta, đường tam tạng ta ăn chắc. Nói xong biến mất không thấy gì nữa. Tôn Ngộ Không nhìn xem Kim Giác biến mất địa phương bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Kim Giác độn thuật thật không đơn giản, Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời vậy mà không có thấy rõ ràng hắn trốn nơi nào. Ngao Liệt sư đệ, ngươi ở chỗ này nhìn xem Bạch Mã cùng Thông Quan Văn Điệp, ta cùng Bát Giới đi xem một chút yêu quái đến cùng giấu ở nơi nào, sau đó quay đầu đối với Chư Bát Giới vây vây tay đi ngốc tử, hôm nay chúng ta hảo hảo ra thêm chút sức, cái này Kim Giác Ngân Giác chúng ta được thật tốt đánh bọn hắn một trận mới được. Ha ha, Hầu ca, đi thôi, vừa bọn ta cũng hả giận, cái này nhân giáo thiếu ta liền từ bọn hắn trên người đệ tử tìm một chút lợi tức. Nói hai người giá vân rời đi bắt đầu một chút xíu tìm kiếm sơn động. Trong sơn động Kim Giác tay cầm Tử Kim Hồ Lô, vui vẻ đi đến ha ha, nhị đệ, mau đến xem nhìn ca ca cho ngươi đem ai bắt tới. Lần này thế nhưng là không chút nào tổn sức. Một mực tại trong động chờ lấy Ngân Giác Đại Vương nghe Kim Giác Đại Vương thanh âm đứng dậy nên đón. Cách bao xa liền thấy đại ca vẻ mặt tươi cười đi tới đại ca, sự tình gì, nếu để cho ngươi cao hứng như vậy, hẳn là ngươi đem con khỉ kia bắt được. Nói xong bốn phía nhìn một chút Kim Giác Đại Vương sau lưng, cũng không có gì a hắc, con khỉ kia không đáng để lo, ngươi nhìn ta đem ai lấy ra. Nói cầm Tử Kim Hồ Lô lắc một cái, ba đạo nhân ảnh từ bên trong lăn xuống đến, ném xuống đất. Ai u vài tiếng kêu đau đớn, Đường Tam Tạng ba người bị ngã đi ra, không đợi kịp phản ứng, liền bị đám tiểu yêu cầm dây thừng toàn bộ trói lại. À, ca ca này làm sao còn có nữ tử, đây có phải hay không là sai lầm, thỉnh kinh trong đội ngũ cũng không nghe nói có nữ tử à. Ngân Giác Đại Vương nhìn thoáng qua ba người, vừa hay nhìn thấy Bạch Tinh Tinh, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Kim Giác Đại Vương cũng là sững sờ, vừa rồi chỉ lo bắt người, cũng không có chú ý, hiện tại nhìn kỹ, cũng không phải sao. Một cái nữ tử áo trắng, vô cùng đáng thương bị trói trên mặt đất. Cái này, cái kia, ta cũng không rõ ràng, nếu không chúng ta hỏi một chút tình huống. Không cần. Bọn hắn nếu cùng một chỗ cũng coi như nữ tử này xui xẻo, chật chật ngươi nhìn xem Đường Tam Tạng thật đúng là một tiểu bạch mặt ta, Bạch Bạch Tịnh Tịnh, hòa thượng này tức ăn khẳng định không nhút nhát. Vừa nói vừa nhìn một chút sang Ngộ Tịnh, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, một mặt hung ác nhìn xem bọn hắn. Hừ, các ngươi hai cái này yêu quái, còn không mau mau thả chúng ta, nếu không chờ chúng ta sư minh tìm đến có các ngươi tốt chịu, lại nói, hai người các ngươi làm sao xấu như vậy à? Sang Ngộ Tịnh bây giờ cùng Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không cũng học miệng tiện, nói chuyện cũng không có một chút dễ nghe. Còn không có hắn nói cho hết lời, ngoài miệng liền chịu hai cái tát. Đùng đùng hai tiếng giòn vang, một bên Ngân Giác trực tiếp đánh qua, đây là người đàng hoàng kia quyền liêm đại tướng sao, hay là người hiền lãnh kia sao? Ngươi chính là Sang Ngộ Tịnh đi, ngươi cái miệng này là thật tiện à, đánh hai ngươi vào miệng thua thiệt không lỗ. Nói xong hai người cũng không còn phản ứng bọn hắn Ngộ Tịnh, ngươi không sao chứ, các ngươi dừng tay, ta đồ đệ này chỗ nào nói sai, các ngươi xấu xí không phải sự thật thôi. Lúc này Đường Tam Tạng thanh âm đột nhiên vang lên, đối với hai người chính là đối. Hắn đã sớm nghe Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới nói trên đường yêu quái đều là Phật môn an bài, cũng dám đối với mình thế nào. Nếu dạng này chính mình sợ sệt cái cọp lông, trong lúc bất chợt Đường Tam Tạng cảm giác mình hiện tại gan lớn đáng sợ. Còn không có vừa đi hai bước Kim Giác Ngân Giác nghe được Đường Tam Tạng lời nói lập tức ngừng lại, hai người nhìn lẫn nhau một cái, khóe miệng giật một cái, chán một trận hát tuyến. Sau đó quay đầu nhìn Đường Tam Tạng, khó trách thành thật như vậy quyển liêm đại tướng biến thành cái dạng này, cái này không liền tìm đến nguyên nhân sao? Cái kia, ta nói ngươi thật là Đường Tam Tạng sao? Đi Tây Thiên Thỉnh Kinh vị kia. Kim Giác Đại Vương lúc này có chút hoài nghi mình bắt nhầm người, cái kia đã từng chứng trạc đàng hoàng đắc đạo cao tăng Kim Thiền từ đâu? Hơi nhớ. Ân, ngươi có ý tứ gì? Bần tăng chính là trong truyền thuyết kia bị thua thiệt có thể trường sinh bất lão Đường Tam Tạng, Kim Thiền tử chuyển thế, mười thế luân hồi thiện nhân. Đường Tam Tạng rất kiêu ngạo nói, đem đầu nhấc lên một cái, lồng ngực cũng cứng lên. Chán, cái kia nhị đệ, ngươi nhìn ra hỏa này có phải hay không bị kích thích? Ân, ta nhìn cũng giống. Nghe xong Đường Tam Tạng giới thiệu, Kim Giác Ngân Giác hai người lẫn nhau nói thầm một chút, cái này Đường Tam Tạng có phải hay không bị chính mình sợ choáng váng? Những lời này tại sao có thể tùy tiện nói? Còn tốt chính mình không phải thật sự muốn ăn hắn, vậy nếu là khác yêu quái liền không nhất định. Đại ca, đừng phản ứng hắn. Chúng ta hay là ngẫm lại một hồi làm sao đối phó Tôn Ngộ Không đi, mấy cái này liền để bọn hắn ở chỗ này thụ điểm tội đi. Ân, đi nói an bài tiểu yêu đem ba người coi chừng, không còn phản ứng Đường Tam Tạng, thật sợ một hồi hắn đang nói ra khác mình không thể biết đến bí mật vậy cũng không tốt. An bài tốt những này, Kim Giác Ngân Giác hai người lại đi tới trên chỗ ngồi ngồi xuống, thương nghị đối phó Tôn Ngộ Không biện pháp của bọn hắn. Còn không có thương nghị tốt đối sách đâu, bên ngoài liền có tiểu yêu chạy tới bẩm báo, nói bên ngoài có một con khỉ con cùng một cái đầu heo ở bên ngoài la to. Đại ca, bọn hắn tới rất nhanh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ngân Giác Đại Vương có chút khẩn trương hỏi Kim Giác Đại Vương, hỏi đến biện pháp. Nhị đệ, ta ra ngoài hội chiến bọn hắn, ngươi ở bên cạnh giúp ta quan trận, nếu là ta xảy ra ngoài ý muốn ngươi liền mau trốn không cần cứu ta, đi tìm mẹ nuôi cứu ta, nhất định phải nhớ kỹ không cần cứu ta. Nói xong, Kim Giác Đại Vương cầm Tử Kim Hổ Lô đi ra ngoài. Chương 120, Kim Giác Ngân Giác chương 120, Kim Giác Ngân Giác Kim Giác mấy câu để Ngân Giác nước mắt ướt át, đại ca một mực là cái kia chiếu cố đại ca của mình, một chút không thay đổi. Mặc dù biết là diễn kịch, ai biết cái này Tôn Ngộ Không không có đầu óc co lại đem bọn hắn làm thịt rồi. Thiên đình cùng Phật môn mặt mũi tại Tôn Ngộ Không nơi này là một chút cũng không có, a hai người vốn chính là Thái Thượng Lao Quân đồng tử, vẫn luôn tại Lao Quân che chở cho, đây là bọn hắn lần thứ nhất một mình đi ra làm việc, trong lòng vẫn là có chút sợ sệt. Đại ca, ngươi yên tâm, ngươi nếu như bị bắt ta nhất định sẽ cứu ngươi. Nhìn xem Kim Giác Đại Vương bộ kia quyết tuyệt bộ dáng, theo ở phía sau Ngân Giác Đại Vương nhỏ giọng nói thầm một câu, thái độ rất là kiên quyết. Không có cách nào, đây là mệnh lệnh, hai người cũng không dám không nghe. Ngoài động, lại nhìn Chư Bát Giới đứng tại sơn động cửa ra vào, cầm trong tay cựu sĩ đinh ba, nhảy chân ở nơi đó mắng to, dài rộng tay áo không ngừng vung đẩy, lộ ra rất là buồn cười. Nhìn xem cửa động mở rộng, Kim Giác Đại Vương đi ra, lúc này mới ngừng lại. Ngươi đầu heo này, cũng dám nói năng lô mãng, thật sự là muốn chết. Mặc dù mình là Thái Thượng Lão Quân điểm hóa đồng tử không cha không mẹ, nhưng là cái này Chư Bát Giới mẹ nó thật khó nghe, trong lòng cũng là rất tức giận. Hắc hắc, ngươi yêu quái này rốt cục đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi là rùa đen đâu, một mực núp ở bên trong không ra ngoài. A, ngươi đầu heo này, lại còn dám ôm nôn với ngữ, xem kiếm. Kim Giác Đại Vương thực sự không nhịn nổi, xuất ra Thất Tinh Kiếm hướng phía Chư Bát Giới liền giết tới, cái gì cũng không chiếu cố được, nhất định phải hung hăng đánh cho hắn một trận. Xem chiêu, ta Kim Giác Đại Vương hôm nay liền đem ngươi cái miệng túi này cho ngươi đánh lật ra. Đập tới tới một kiếm nhanh chuẩn hung ác, uy lực to lớn, trực tiếp đánh vào Chư Bát Giới đinh ba bên trên, trực tiếp đem Chư Bát Giới đánh bay ra ngoài, một ngụm máu phun tới. Bát Giới coi chừng một mực quan chiến Tôn Ngộ Không nhìn xem Chư Bát Giới bị đánh thương, bay thẳng tới, hắn không nghĩ tới đồng tử này lại là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới, so Chư Bát Giới cao nhiều lắm, quả nhiên, cái này lão quân đồng tử liền không thể dựa theo bình thường tiểu yêu đối đãi, đi theo lão quân lăn lộn, nhiều năm như vậy chính là một con lợn đều có thể bay lên, huống chi là hai cái tự mình điểm hóa đồng tử, cái này theo hầu khẳng định cũng là bất phàm. Các loại Tôn Ngộ Không phát hiện Kim Giác Đại Vương cảnh giới muốn đi cứu Chư Bát Giới đã tới đã không kịp. Tôn Ngộ Không đội vàng đi đến Chư Bát Giới trước mặt, cầm một hạt đan dược để hắn ăn vào. Người tốt nhất nghỉ ngơi, giao cho ta đi. Không nghĩ tới đồng tử này xuất thủ thật nặng. Tốt, hầu ca, ta không sao, ta cũng không nghĩ tới, cái này vậy mà cùng ta kiếp trước cảnh giới cũng tương xứng. Ở phía sau quan chiến Ngân Giác Đại Vương thấy cảnh này giật nảy mình, đã nói xong diễn kịch, đại ca lần này có thể đem Tiêu Giao Cung người đắc tội, Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ không bỏ qua. Xem ra lão gia lần này cần đổ máu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cái này Chư Bát Giới miệng như vậy tiện đánh một chút cũng làm cho hắn ghi nhớ thật lâu. Ha ha, Chư Bát Giới, thế nào, nhìn ngươi về sau còn dám hay không miệng tối. Kim Giác Đại Vương nhìn xem Chư Bát Giới có thể hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng rất đắc ý, không có ý thức được chính mình gây họa. Hừ, ngươi yêu cái này, cũng dám làm tổn thương ta sư đệ, muốn ăn đòn. Tôn Ngộ Không nổi giận đùng đùng, hét lớn một tiếng, tiếng như hồng trung. Trong tay nắm chặt kim cô đồng, không chút lưu tình hướng phía Kim Giác Đại Vương đập mạnh đi qua. Nguyên bản, Tôn Ngộ Không nhớ tới Thái Thượng Lao Quân thể diện, vốn chỉ muốn cướp đoạt một chút những bảo vật này liền thôi tay, nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn đã dấy lên hừng hực lửa giận, quyết định muốn cho tên trước mắt này một chút nhan sắc, không phải hung hăng giáo huấn một phen không thể. Ha 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 ha, thật là cuồng vọng con khỉ a. Liên đệ bản đại vương đến gặp ngươi một lần, nhìn xem ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng đi. Nương theo lấy một trận tùy tiện cười to, Kim Giác Đại Vương vung vẩy lên trong tay lóe ra hàn quang Thất Tinh bảo kiếm, cùng Tôn Ngộ Không đấu. Trong lúc nhất thời, đao quang côn ảnh giao thoa, tia lửa tung tóe, song vương đánh cho khó phân thắng bại. Làm cho người kinh ngạc chính là, cái này Kim Giác Đại Vương thế mà có thể cùng Tôn Ngộ Không ác chiến mấy chục cái hội hợp mà không rơi vào thế hạ phong. Tôn Ngộ Không khẽ miệng có chút dương lên, hướng về phía Kim Giác cười hắc hắc, ha ha. Xem ra ngươi cái tên này còn có chút năng lực thôi. Bất quá đã như vậy, cái kia ta lão Tôn sẽ phải làm thật rồi. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không thân ảnh trong nháy mắt trở nên mơ hồ không rõ, phản phất hư không tiêu thất bình thường. Sau một khắc, khi Tôn Ngộ Không lần nữa hiện thân lúc, đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Kim Giác Đại Vương phía sau. Hắn bỗng nhiên bay lên một cước đạp hướng Kim Giác Đại Vương sau lưng bộ vị. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Kim Giác Đại Vương bất ngờ không đề phòng, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, một cái lảo đảo té ngã trên đất. Chưa chờ hắn dãy rủa đứng dậy, Tôn Ngộ Không kim cô đồng sớm đã vắt ngang tại trên trán của hắn, đừng động, đang động một chút hái được đầu của ngươi. Bắt Giới tới chói lại. Nói liền phong bê Kim Giác pháp lực trực tiếp ném tới Chư Bát Giới trước mặt. Được, hầu ca, cái này ta quen. Chư Bát Giới cười hắc hắc, xuất ra dây thừng liền cho chói lại. Kim Giác bất bại, mặc dù cùng Tôn Ngộ Không một dạng cảnh giới, nhưng là một cái mỗi ngày nhóm lửa luyện đan đồng tử, làm sao có thể là thần kinh bách chiến Tôn Ngộ Không đối thủ. Ở phía sau quan chiến Ngân Giác Đại Vương nhìn xem Tôn Ngộ Không đem đại ca của mình bắt lấy, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mặt. Tôn Ngộ Không thả đại ca của ta, nếu không để ngươi để mặt. Không đi hai bước Tôn Ngộ Không nghe được có người sau lưng nói chuyện, liền xoay người lại, nhìn thấy một cái áo giáp màu bạc yêu quái, tóc cũng là màu bạc, đây chính là Ngân Giác Đại Vương, một cái tiếp một cái đưa a ha ha, huynh đệ các ngươi tình cảm không tệ à, vậy mà không có một mình đạo tẩu, bất qua thôi, chỉ bằng ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hừ, Tôn Ngộ Không, đừng tưởng rằng người khác đều sợ ngươi, ta Ngân Giác liền không sợ ngươi nói xuất ra mỡ dê ngọc tịch bình, đối với Tôn Ngộ Không nói ra Tôn Ngộ Không sao, nghe nói ngươi thần thông quảng đại, vậy ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao? Một mặt ngạo khí, thần khí mười phần. Tôn Ngộ Không liếc mắt một cái liền nhìn ra bảo bối kia, biết rất lợi hại, chính mình sao có thể mắc lừa. Hắc, ngươi yêu quái này tâm nhãn thật nhiều à, cờ bảo bối liền muốn lừa gạt ta lão Tôn đúng vậy mắc lừa. Ngân Giác nghe chút cái này Tôn Ngộ Không không mắc mưu, trong lòng nhất thời gấp, vậy phải làm sao bây giờ? Cái kia Tôn Ngộ Không, ngươi nhìn dạng này như thế nào, ngươi đem đại ca của ta thả, ta đem Đường Tam Tạng cho người trả lại. Không thế nào, ta vẫn là muốn cùng ngươi đánh một trận, xem chiêu. Tôn Ngộ Không căn bản không cho Ngân Giác cơ hội trực tiếp cầm kim cô đồng hướng phía Ngân Giác đỉnh đầu đập tới, một côn này thế đại lực trầm, nếu là đánh lên đến liền có thể đem Ngân Giác đưa đi luân hồi. Đang nhìn Ngân Giác, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không đột nhiên động thủ, vội vàng vận công ngăn cản, không có mấy cái hội hợp cũng có chút chống đỡ không được. Ngân Giác hiện tại nhưng không có tiên thiên linh bảo, chỉ là một thanh hậu tiên linh bảo bảo kiếm. Liền thấy Ngân Giác cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, luống cuống tay chân, đau khổ chống đỡ lấy, chính mình nhất định phải thoát thân, đi tìm giúp đỡ, đại ca của mình cũng không là đối thủ, chính mình làm sao lại đầu nóng lên nhảy ra ngoài. Bị Tôn Ngộ Không đánh mấy lần ánh mắt trong nháy mắt thanh tỉnh. Dương tay, cái kia Tôn Ngộ Không ngươi rất lợi hại, ta đánh không lại ngươi, ngươi không phải muốn tìm người tỷ thí sao, ta tìm lợi hại cùng ngươi giao đấu thế nào? Tôn Ngộ Không nghe chút, trong lòng vui mừng, muốn chính là hiệu quả này, người một nhà nên chỉnh chỉnh tề tề. Khẳng định là tìm lão hồ ly kia, lần này khốn tiên thẳng cũng không cần chính mình sẽ tìm. A, ngươi còn có giúp đỡ, là ai? Ừ, xem thường người, ta đi tìm ta mẹ nuôi, nhất định có thể hàng phục ngươi. Ha ha, đừng nói tìm ngươi mẹ nuôi, chính là tìm ngươi cha nuôi ta còn không sợ, ngươi nếu có thể đem ngươi cha ruột tìm đến tốt hơn. Tôn Ngộ Không lớn tiếng cười một tiếng, nhìn xem Ngân Giác khinh miệt khinh thường. Chương 121, lão hồ ly chương 121, lão hồ ly nghe Tôn Ngộ Không lời nói, chư bắt giới cũng là cười ha ha một tiếng, còn tìm hắn cha ruột, ha ha. Một bên Kim Giác cũng có chút xấu hổ. Ngân Giác trong lòng nổi giận, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Nghĩ thầm, ta nếu là biết cha nuôi ta là ai, ta khẳng định đi tìm đến đánh ngươi, còn có chính là chúng ta là lão quân điểm hóa không có cha ruột, con khỉ này đáng giận á tốt, đã như vậy, cho ta 3 ngày thời gian, ta phái người đi mời, 3 ngày này không cho ngươi ngược đãi ta đại ca. Được chưa, ta liền chờ ngươi 3 ngày, cút nhanh lên đi. Không đợi Ngân Giác trả lời, Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới mang theo bị bắt làm tù binh Kim Giác đi cùng Tiểu Bạch Long tụ hợp. Trên đường đi Trư Bát Giới không hiểu hỏi Hầu Ca, vừa mới ngươi đều phải bắt lấy hắn, vì cái gì còn muốn hắn tìm giúp đỡ, đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Hắc hắc, ngươi chẳng lẽ quên lão hồ ly kia trên thân còn có một cái bảo bối đâu? A, ngươi nói là khốn tiên thẳng, ha ha, cái kia tốt liền chờ 3 ngày. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày thoáng qua tức thì. Tôn Ngộ Không Trư Bát Giới mang theo Kim Giác lại tới trước sân môn. Thời gian chưa đủ lớn chỉ nghe thấy sơn môn mở, ầm ầm liền thấy mười mấy cái tiểu lâu lâu cầm binh khí trước chạy chậm đi ra, phân tả hữu hai nhóm đứng vững. Sau đó liền thấy Ngân Giác đỡ lấy một cái lão thái thái đi từ từ đi ra. Ra mẹ nuôi, ngươi chậm một chút, coi chừng mặt đất. Tiếp lấy liền thấy một cái khô cằn lão thái bà quất lấy thuốc viện túi run run rẩy rẩy đi ra. Vừa nói thanh âm hay là lão công bị cuống họng con của ta à, ngươi nói con khỉ kia ở chỗ nào, hôm nay có thể tới hay không à, không tới mẹ nuôi ta coi như trắng chậm trễ công phu. Cái kia ngữ điệu hữu khí vô lực, tựa hồ lập tức liền muốn không được. Tôn Ngộ Không nhìn xem đây hết thể răng đều đau, lão hồ ly này thật đặc biệt mã có thể giả bộ, đợi lát nữa ta lão Tôn cho ngươi một gậy để cho ngươi hưởng thụ một chút. Này, yêu quái, cái này lão bang tử không phải là ngươi xin mời giúp đỡ đi, ngươi mẹ nuôi. Ta nhìn hắn tuổi thọ không nhiều a. Dẫn theo Kim Giác Trư Bát Giới nhìn xem hai người này như thế trong lòng cũng là khó chịu, ngươi con mẹ nó là yêu quái à, ngươi chàng cọp lông lão nhân. Này, ngươi đầu heo này, nói chuyện khách khí một chút, nếu không lão thân tức giận đem ngươi cái kia hai lợn cắt bỏ nhắm rượu, hắc hắc. Lão thái bà ngẩng đầu nhìn Trư Bát Giới, âm trầm cười một tiếng, răng cửa lớn còn không có hai biên, nhìn xem rất làm người ta sợ hãi. Liền ngay cả Trư Bát Giới nhìn xem cái này bộ dáng đều có chút buồn nôn, mẹ, yêu quái ngươi chỗ nào lay giả hành, cái này bộ dáng cũng quá xấu, so ta lão Trư đều khó nhìn, mẹ. Một bên nói còn vừa làm lấy nôn mửa dáng vẻ cố ý chọc giận lấy hồ ly tinh. Ha ha, yêu quái, nhìn ngươi cũng đem sư đệ ta xấu nôn, ngươi còn có mặt mũi đi ra ngoài nói Tôn Ngộ Không còn ngửi ngửi không khí, nhún nhún cái mũi, này làm sao từ đâu tới một cố cáo mùi khai, à, mùi vị kia là từ lao yêu bà này trên thân chuyển đến, ngươi không phải là một cái lao hồ ly đi, khó trách một thân cáo mùi khai. Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới mấy câu triệt để đem lao bà tử này làm phát bực. Nàng vốn chính là hồ ly tinh, thích trưng diện nhất, lúc bởi còn trẻ còn tốt, hiện tại niên kỷ lớn, người lao sắc suy. Sợ nhất người khác nói dung mạo của nàng xấu, còn có cái kia mùi trên người. Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới lời nói vừa vặn đâm chọt nàng trên điểm đau nhức, lập tức liền nhảy dựng lên. Yêu hầu, còn có người đầu heo này, các ngươi đang chết, cũng dám nói ta xấu xí, a a a. Hơi dùng sức đẩy ra Ngân Giác, thân thể đứng trực tiếp, cũng không run run rẩy rẩy, hắc, ngươi hổ ly lẳng lơ có thể đứng lên đến á vậy ngươi vừa rồi trang bê gì? Trư Bát Giới trực tiếp đối với Lao Thái bà chuyển vận, nhưng là Lao Thái bà câu nói này nghe được không phải rất rõ ràng, cũng biết không phải cái gì tốt nói. Nhìn xem người đều đến đông đủ, Tôn Ngộ Không cũng không tại nháo. Nghiêm nghị đối với Trư Bát Giới bản giao tốt Bát Giới, nếu người đã đông đủ, chúng ta liền bắt đầu đi. Lão hồ ly này hơi lợi hại soát lại cho đúng rồi bản giao cho ta, ngươi quấn lấy tiểu yêu này. Tốt Hầu Ca Trư Bát Giới còn chưa nói xong liền thấy Tôn Ngộ Không một cái lắc mình liền đi tới lão hồ ly bên người, Kim Vô Động trực tiếp đập xuống lão hồ ly, muốn chết, hôm nay chính là ngươi luân hồi thời gian. Lão hồ ly này cũng không đơn giản, trong tay tẩu thuốc trực tiếp biến thành một cây tử kim quả trượng, ân. Quả trượng này làm sao có thánh nhân khí tức? Lần này phiền toái. Lúc này lão hồ ly cũng nghe đến Tôn Ngộ Không tự nói, không khỏi cười ha ha một tiếng. Tôn Ngộ Không, không nghĩ tới sao, ta quải trượng này thế nhưng là Thái Thượng Lao Quân phòng chế Thái Thanh đạo nhân biển quải luyện chế, cũng đi theo thánh nhân một đoạn thời gian, có thánh nhân khí tức có cái gì kỳ quái. Nghe lão hồ ly lời nói Tôn Ngộ Không có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ lão hồ ly này cũng quá rõ có quan hệ tình nhân cũ. Dù vậy Tôn Ngộ Không cũng không sợ, ngươi có hậu đài, ta cũng có, so ngươi còn ngư bức. Trong lúc nhất thời lão hồ ly điều khiển cỗ khí tức này mơ hồ đã đến đại la sức chiến đấu, còn đang không ngừng lên cao, Tôn Ngộ Không sắc mặt có chút nặng nề, xem ra lần này cũng muốn bại lộ một chút át chủ bài. Hừ, cho dù chiếm hữu thánh nhân khí tức thì như thế nào, ta lão Tôn không sợ. Thần thông cuồng bạo trong nháy mắt Tôn Ngộ Không cảnh giới trực tiếp từ Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong đột phá đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ. A, lại đến chiến. Sức chiến đấu có tăng lên cực lớn, vừa mới áp lực rõ ràng nhỏ rất nhiều, nhìn thấy Tôn Ngộ Không cảnh giới có biến hóa, lão hồ ly hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có bao lớn kiêng kỵ. Hắc hắc, yêu hậu, ngươi có chút xem thường thánh nhân khí tức. Lại nhìn lão hồ ly nói xong không ngừng mà lẩm bẩm cái gì, cái kia cổ thánh nhân khí tức càng thêm rõ ràng, sức chiến đấu đã đi tới Đại La cảnh giới đỉnh phong. Yêu hậu, lần này biết thánh nhân thủ đoạn đi, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng con khỉ. Hôm nay liền là ngày rỗ của ngươi. Lão hồ ly càn rỡ cười to, tựa hồ đã ăn chắc Tôn Ngộ Không. Bên này chiến đấu đã chấn kinh chư bát giới bên kia, hiện tại bên kia đã ngừng lại, đều đang hướng về nhìn bên này lấy. Nhìn thấy cái này chiến đấu đã không phải là bọn hắn cấp độ này có thể tiếp xúc đến, chư bát giới cũng tại vì Tôn Ngộ Không lo lắng, đồng thời còn âm thầm bội phục hắn. Không nghĩ tới đại sư mình đã lợi hại đến loại trình độ này, xem ra chính mình còn muốn càng thêm cố gắng. Hừ, lão yêu bà, ngươi sẽ không cho là ta lão Tôn liền điểm ấy thủ đoạn đi, thần thông giai tự ý. Theo Tôn Ngộ Không giống to, quanh thân sức chiến đấu trong nháy mắt tiêu thăng, sức chiến đấu trực tiếp tăng lên mười mấy lần. Trong lúc nhất thời cùng Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới ngang hàng. Cái này điều đó không có khả năng, ngươi làm sao lại nhiều thủ đoạn như vậy? A a a, nhìn xem Tôn Ngộ Không liên tiếp đánh vỡ nàng nhận biết, lão hồ ly này căn bản không tiếp thụ được, đều có chút tinh thần thất thường. Liền ngay cả vừa mới cho là tất thắng Kim Giác Ngân Giác đều ngây ngẩn cả người, hai người đi theo lão quân nhiều năm như vậy thật đúng là không có được chứng kiến thuật pháp như vậy, đây cũng quá nghịch thiên. Ha ha, ta Tiêu Giao Cung thuật pháp há lại các ngươi có thể nhận biết, lão thái bà những này chịu chết đi. Kim Cô Đồng lại một lần nữa lập tới, một lần so một lần điên cuồng. Kiệt kiệt kiệt, yêu hầu, là ngươi bức ta, ta muốn ngươi chết. Lại nhìn lão hồ ly hai tay kết ấn, trong miệng không ngừng nhớ tới, sau đó một ngụm máu tươi phun tại trên quải trượng mặt. Ngay sau đó liền thấy cái kia thánh nhân khí tức trực tiếp từ trên quải trượng rời đi, sau đó từ từ biến thành một lão đạo dáng vẻ. Còn xin quá rõ thánh nhân tru sát kẻ này. Lão hồ ly cung cung kính kính hành lễ, lại nhìn cái này quá rõ hư ảnh nhìn nàng một cái, thở dài. Sau đó quay đầu nhìn Tôn Ngộ Không, liền nhìn xem hư ảnh nhàn nhạt nói tiểu bối, chết đi. Không tốt, không cần a. Mẹ nuôi, không có khả năng giết ta. Một bên Kim Giác Ngân Giác thấy cảnh này, hai người đột nhiên hét lớn một tiếng muốn ngăn cản nhưng là đã tới đã không kịp. Tờ S tạ ơn thích ăn xa sầm tuyết lê uống phương kính lại một lần nữa khen thưởng hoa cùng một cái lưỡi dao, chúc mừng thành quyển sách khen thưởng đệ nhị đại cổ đông. Tác giả cầu khen ngợi, thúc canh, là yêu phát điện, cảm ơn mọi người. Chương 122, để hắn đến Tiêu Giao Cung xin lỗi. Chương 122, để hắn đến Tiêu Giao Cung xin lỗi. Thái Thanh Hư ảnh duỗi ra một ngón tay hướng phía Tôn Ngộ Không mi tâm điểm tới, năng lượng cường đại có thể chôn vùi hư không. Lực công kích này tuyệt đối vượt qua chuẩn thánh cảnh giới, có thể tính là á thánh uy lực. Trừ bắt giới tiểu Bạch Long mấy người nhìn xem một màn này cũng là dọa sợ, trong lòng đều biết Tôn Ngộ Không xong, nhất là Kim Giác Ngân Giác, hai người bọn họ đều dọa sợ, trong lòng có chút trách cứ chính mình mẹ nuôi. Cái này nếu là Tôn Ngộ Không chết, không chỉ có bọn hắn phải chết, toàn bộ Bát Cảnh Cung đều sẽ bị hủy diệt. Ngay tại Tôn Ngộ Không lúc tuyệt vọng, một đạo lưu quang từ Tiêu Giao Cung xé rách hư không trực tiếp xuất hiện tại hiện trường, bao phủ tại Tôn Ngộ Không đỉnh đầu. Lưu quang màu xanh rủ xuống, chặn lại Thái Thanh Hư ảnh một chỉ, tán một tiếng dứt lời, không trung một trận gợn sóng. Ngay sau đó Thái Thanh Hư ảnh trực tiếp tiêu tán, theo hắn mà đi còn có cái kia Cửu Vĩ Hồ. Tê, thật là khủng khiếp ha ha, đại sư Minh không có việc gì, đây nhất định là sư phụ xuất thủ. Hai âm thanh vang lên, lúc này Tôn Ngộ Không cũng mở mắt, nhìn thấy trước mặt đóa này hoa sen màu xanh, Tôn Ngộ Không lên tiếng kinh hô. Hỗn độn thanh liên, tạ ơn sư phụ, sau đó hướng phía Tiêu Giao Cung phương hướng cung kính dập đầu mấy cái, cảm ơn sư phụ ân cứu mạng. Lại nhìn hỗn độn thanh liên bọc lấy mấy món linh bảo bay thẳng trở về, đồng thời mấy người bên tai vang lên một câu muốn linh bảo liền để quá rõ thánh nhân đến Tiêu Giao Cung tìm ta đi. Ngồi tại Tiêu Giao Cung, Lý Tiêu Giao nhìn xem Hỗn Độn Thanh Liên mang tới mấy món linh bảo ân, cũng không tệ lắm, đều là tiên thiên, vậy liền coi là buổi lễ, đồ đệ của ta cũng không phải cái gì người đều có thể khi dễ. Bát Cảnh Cung lão tử cả người toát mồ hôi lạnh, ngay tại Lý Tiêu Giao gạt bỏ khí tức của hắn hư ảnh thời điểm hắn cũng cảm giác được. Vội vàng suy tính, vừa hay nhìn thấy Bình Đính Sơn phát sinh hết thảy, lúc này mới một trận hoảng sợ. Hư ảnh này là rất nhiều năm trước kia ban cho Cựu Vĩ Hồ bộ tộc, ký ức một mực dừng lại vào lúc đó, cho nên đối với hiện tại Lý Tiêu Giao không có ấn tượng, không biết Tiêu Giao Cung tồn tại. Nếu không cần Lý Tiêu Giao xuất thủ, Thái Thanh Hư ảnh liền sẽ trực tiếp diệt Cửu Vĩ Hồ. Quá rõ thánh nhân không nghĩ tới chính mình trước kia ban ân kem chút thành phần mộ của mình. Huyền Đều Đồ Nhi, cho tốt thi truyền một lời, để hắn mang lễ vật này đi Tiêu Giao Cung bồi tội, ta hiện tại còn không thể tùy tiện đi lại, chờ sau này giải phong ta tại tự mình đi. Tư thái rất thấp, một chút thánh nhân tiêu ngạo đều không có. Tốt, sư phụ, Đồ Nhi cái này đi. Vẫn đứng tại quá rõ thánh nhân bên cạnh áo trắng đạo sĩ gật đầu đáp lại, người này chính là nhân giáo đại sư Minh Huyền Đều đại pháp sư. Bình Đính Sơn Tôn Ngộ Không chư bắt giới ba người nhìn xem đã có chút dọa sợ Kim Giác Ngân Giác, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không đem Đường Tam Tạng bọn hắn phóng xuất, sau đó trở về xin lỗi. Hai người nghe Tôn Ngộ Không lời nói liền đội vàng gật đầu, mới vừa từ hỗn độn thanh liên bên trong một chỉ kia thật là đáng sợ, còn tốt không có hướng về phía bọn hắn, nếu không trực tiếp liền mất hơi. Tốt, chúng ta cái này đi, đa tạ đại thánh tha mạng. Kim Giác nói liền xoay người trở về đạo phủ, thời gian không dài liền nhìn xem mấy cái tiểu yêu đem ba người mang ra ngoài. Tôn Ngộ Không đối với ba người kiểm tra một lần, phát hiện không có cái gì ngoài ý muốn, cũng không bị thương lúc này mới yên tâm. Hai người còn tại không ngừng địa đạo xin lỗi, sợ Tôn Ngộ Không tại Tiêu Giao Cung bên kia nói anh hắn hai nói xấu.
"Ân, vẫn được, nhanh đi về đi, nhà ngươi lão gia hẳn là đang chờ các ngươi đâu."
"Đúng đúng đúng." Kim Giác Ngân Giác trực tiếp quay người Giá Vân rời đi, không có chút nào lưu luyến, sợ mình bay chậm.
"Hắc hắc, Hầu ca, vừa mới dọa sợ đi, vừa mới kém chút đem ta sợ tè ra quần, ngươi xem ta quần."
Chư Bát Giới lúc này mới đi tới một mặt nghiêm túc đối với Tôn Ngộ Không nói ra, còn chỉ quần của mình. Tôn Ngộ Không cúi đầu xem xét, khoan hãy nói Bát Giới quần thật có chút ướt nhẹp. Tôn Ngộ Không lần này không có chê cười hắn, trong lòng còn có chút cảm động, cái này Bát Giới thật đúng là rất quan tâm hắn.
"Ân, đã không sao, còn tốt sư phụ xuất thủ, nếu không ta liền chuyển thế cơ hội đều không có."
Tiểu Bạch Long cũng đi tới cho Tôn Ngộ Không kiểm tra, nhìn xem có hay không khác tổn thương. Mới ra tới đường Tam Tạng Cắt Ngộ chỉ toàn cùng Bạch Tinh Tinh không biết chuyện gì phát sinh, Chư Bát Giới liền đem chuyện mới vừa phát sinh cho bọn hắn nói một lần. Mấy người đều rất cảm động, nhất là Đường Tam Tạng, hắn biết đây hết thảy đều là bởi vì hắn.
"Ngộ Không, ngươi yên tâm, chờ ta về sau tu luyện có thành tựu, khẳng định sẽ ngăn tại tìm các ngươi phía trước."
"Ha ha, tốt, vậy ta coi như chờ." Trải qua sự tình lần này, mấy người tâm cũng coi như triệt để ở cùng một chỗ, Tôn Ngộ Không cũng rút thời gian đem Tây Du bên trên một chút kiếp nạn cùng Đường Tam Tạng Cắt Ngộ chỉ toàn giảng thuật một lần, hai người cũng là âm thầm gật đầu, làm đến tâm lý nắm chắc. Thời gian chậm rãi qua đi, Đường Tam Tạng trải qua trong khoảng thời gian này kinh lịch, tu luyện cũng là đặc biệt khắc khổ, lại thêm trong khoảng thời gian này lại bổ, Đường Tam Tạng tu luyện đến phản hư hợp đạo cảnh giới, tiến thêm một bước liền có thể thành tiên. "Ha ha, chúc mừng, ngươi cũng không tiếp tục là tay trói gà không chặt." Mấy người nhao nhao đều đến chúc mừng, Đường Tam Tạng cũng thật cao hứng. Hiện tại ngay cả ngựa đều không cưỡi, dùng Đường Tam Tạng lời nói chính là đi đường cũng là một loại tu luyện. Vài ngày sau, mọi người đi tới OK Quốc, nhìn thấy quốc gia này danh tự, mấy người trong lòng toàn bộ đều biết là tình huống như thế nào.
"Hầu ca, cái này làm sao bây giờ? Đây chính là văn thủ tọa kỵ, lần trước tứ thánh thử thiền tâm thời điểm đem hắn hố, khẳng định sẽ tìm chúng ta tính sổ."
"Hừ, sợ cái gì, trực tiếp lên nồi đốt dầu, Tam Tạng cũng có thể mượn thanh sư tinh nội đan thành tiên, cũng coi là vì chúng ta làm công hiến."
"Hắc hắc, Hầu ca ngươi quá xấu rồi, ta rất thích."
"Đúng vậy a, đúng vậy a, ta Tiểu Bạch Long cũng nghĩ nếm thử đầu sư tử."
"A Di Đà Phật, ta Đường thành tiên làm phiền các ngươi."
Mấy người nhao nhao biểu thị làm, một chút gánh vác đừng có. "Ha ha, đi lên, thanh sư tinh ngươi tự cầu phúc đi." Đám người hô to một tiếng trực tiếp tiến nhập OK Quốc phạm vi quản hạt. Đến trong hoàng thành, mấy người đi thẳng tới quan phủ báo cáo chuẩn bị, không có chút nào ngăn cản, trực tiếp được an bài đến quốc tân quán. Bởi vì sắc trời đã tối, tiếp đãi người an bài đồ ăn đồng thời báo cáo đáp ứng ngày mai dẫn bọn hắn gặp hoàng đế. Bọn hắn cũng không có sốt ruột, hay là trước dựa theo kế hoạch tốt cứu ra thật quốc vương, lúc nửa đêm Tôn Ngộ Không mang theo Chư Bát Giới đi thẳng tới hoàng cung hậu hoa viên giếng nước nơi này.
"Hầu ca, còn muốn xuống dưới vớt đi ra sao? Cái này còn có chút rất khiếp người."
"Hắc hắc, không cần, xem ta." Lại nhìn Tôn Ngộ Không bắt đầu bấm ngón tay niệm chú, "Kim Long Vương đi ra gặp ta, Kim Long Vương đi ra gặp ta." Liên tiếp ba lần, liền thấy miệng giếng bên trong một đám khói trắng, các loại khói trắng biến mất liền thấy giếng Long Vương xuất hiện tại trước mặt hai người.
"Tiểu Long gặp qua đại thánh, gặp qua Thiên Bồng Nguyên Soái." Nói xong hướng hai người chắp tay.
"Hắc hắc, không cần khách khí, ngươi hẳn phải biết chúng ta ý đồ đến, viên đan dược kia cho ngươi, phiền phức giúp chúng ta đem người mang ra đi."
Giếng Long Vương tiếp nhận đan dược người người, cười ha hả nhẹ gật đầu, "Tốt, đại thánh, Tiểu Long tuân mệnh." Vừa nói vừa về tới trong giếng sâu.
Chư Bát Giới thấy cảnh này hướng về phía Tôn Ngộ Không giơ ngón tay cái lên, "Hầu ca, lợi hại, ngươi được làm đấy."
"Hắc hắc."
Thời gian không dài liền thấy giếng Long Vương có một người lại một lần nữa xuất hiện, đem người đặt ở trên mặt đất đối với Tôn Ngộ Không nói ra, "Đại thánh, đây chính là các ngươi muốn tìm người, 3 năm, các ngươi mang đi đi."
"Hắc hắc, tốt, ngươi cũng trở về đi thôi, Bát Giới con ta bọn họ nhanh đi về."
Bát Giới nghe Tôn Ngộ Không lời nói cũng không nói nhảm, trực tiếp cóng lên OK Quốc Quốc Vương thi thể đi theo Tôn Ngộ Không cùng một chỗ về tới quốc tân quán. Chương 123, Thanh Sư Tinh. Chương 123, Thanh Sư Tinh. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới hai người về tới quốc tân quán, đám người toàn bộ đều ở nơi này. Các loại Chư Bát Giới đem quốc vương thi thể bỏ vào trên giường, mấy người toàn bộ đều vây quanh.
"Bảo tôn rất tốt ta, nhìn cùng ngủ thiếp đi một dạng."
Đường Tam Tạm nhìn xem OK Quốc Quốc Vương như vậy dáng vẻ vẫn còn có chút ngạc nhiên, "Này, đều 3 năm, đây là giếng Long Vương định Nhàn Châu có tác dụng, hiện tại chúng ta muốn đem hắn đã cứu mới có thể."
Chư Bát Giới đối với Tôn Ngộ Không hỏi, "Hầu ca, ngươi nhìn này làm sao xử lý, nếu không đi lão quân nơi đó muốn cái hoàn hồn đan, hoặc là đi địa phủ một chuyến?"
"Không cần phiền toái như vậy, ta chỗ này có Tam Quang Thần Thủy, cho quốc vương phục dụng một giọt liền có thể, cái này cứu người công đức liền không phiền phức người khác."
Nói Tôn Ngộ Không xuất ra một cái bình ngọc, mở ra cái nắp, lấy ra một giọt Tam Quang Thần Thủy cho quốc vương cho ăn đi vào. Mấy người đều đang ngó chừng quốc vương biến hóa, đại khái qua một chén trà thời gian liền thấy quốc vương chậm rãi mở mắt, hướng bốn phía nhìn một chút.
"Ta đây là ở đâu? Các ngươi là ai?"
"Ta giống như nhớ kỹ." Quốc vương nhìn xem Đường Tam Tạm những người này có chút mơ hồ, bất quá trong trí nhớ tựa hồ có những người này thân ảnh.
"Này, ngươi người này, chúng ta tân tân khổ khổ đem ngươi cứu trở về, ngươi không cảm tạ thì cũng thôi đi, làm sao còn hoài nghi chúng ta?"
Nghe quốc vương lời nói, Chư Bát Giới đầu heo lớn lập tức rối tới, đem quốc vương giật nảy mình, vừa mới trở lại tới hồn phách kém chút dọa ly thể.
"Đi, ngươi ngốc tử này ổn định điểm, đừng một hồi dọa sợ, chúng ta lại toi công bận rộn."
Tôn Ngộ Không từng thanh Chư Bát Giới đẩy đi một bên, chính mình đi tới quốc vương trước mặt.
"Chúng ta ngày mai định đem yêu quái diệt trừ, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta, còn có ngươi nhi tử cũng đối hiện tại quốc vương lên lòng nghi ngờ, hiện tại cũng rất nguy hiểm, cho nên chúng ta phải nhanh một chút tiêu diệt hắn."
Quốc vương nghe được Tôn Ngộ Không lời nói hơi suy tư một hồi, nhẹ gật đầu. Ta nguyện ý cùng các ngươi cùng đi, dạng này tối thiểu nhất có thể làm cho đám đại thần đối với yêu quái kia có cảnh giác, đến lúc đó các ngươi lại ra tay liền không có ngăn trở, cũng sẽ không tạo thành vô tội. Cái này quốc vương hay là lo lắng cho mình con dân, không hy vọng vì giết một cái yêu quái đem đại thần toàn bộ dựa vào. Không sai, quốc vương tâm địa thiện lương, bần tăng những người này cũng coi như công đức một kiện. Hoàng cung một vị thái giám đội vã đi tới giả quốc vương trước mặt, bệ hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Giả quốc vương nhìn trước mắt thái giám đi lên chính là hai cái bàn tay, đùng đùng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không nên gấp đội vàng sao động nóng này, ngươi nhìn thành bộ dáng gì? Mấy câu đem thái giám dọa đến run rẩy, sau đó giả quốc vương hơi sửa sang lại quần áo một chút, sau đó nhìn trước mắt tiểu thái giám nói đi, sự tình gì? Có phải hay không thái tử bên kia lại xảy ra vấn đề? Không phải, là hậu hoa viên bên kia có người tiến vào, cái giếng kia bị lật qua, còn có hôm nay tới mấy người có chút cổ quái, ta cảm giác có vấn đề. Cái gì? Ngươi nói rõ ràng mấy người kia bộ dáng gì, có hay không thông quan văn điệp những này? Bệ hạ, bọn hắn nói là Đông Thổ đại đường tới, muốn đi cái gì Tây Thiên Thỉnh Kinh, ta biết cũng không rõ lắm. Cái gì? Lại là bọn hắn? Hỏng, ta chuẩn bị một chút. Giả quốc vương trực tiếp đứng lên, trong phòng đi qua đi lại, lộ ra phi thường sốt ruột lại có một chút sợ sệt. Ngươi tới, để Ngự Lâm quân ngày mai trông coi toàn bộ hoàng cung, cung đình thị vệ toàn bộ đeo binh khí, ngày mai mấy cái kia hòa thượng xuất hiện trước tiên cầm xuống cái kia gọi đường tam tạng, chỉ cần bắt lấy hắn liền dễ làm. Tiểu thái giám nhận được mệnh lệnh bắt đầu xuống dưới bố trí, liền đợi đến Tôn Ngộ Không bọn hắn đến đây. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không một đoàn người mang theo Thật Quốc Vương trên đường đi thông suốt tiến nhập đại điện, tại trên Long Ỷ Thanh Sư tình biến hóa quốc vương con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tôn Ngộ Không, chư bắt giới hai người. Hai người này đi ở trước nhất, phát hiện những cái kia đối với mình một đoàn người bất lợi thị vệ toàn bộ cho đánh ngã. Hắc, ta nói ngươi yêu cái này, làm hoàng đế tại tư vị có được hay không thụ, bây giờ chính chủ tới ngươi còn không xuống. Tôn Ngộ Không nhìn xem ngồi tại trên Long Ỷ Thanh Sư tình quát lớn. Những người còn lại cũng đi theo phụ họa, để hắn lăn xuống đến, nhất là chư bát giới ngày nhất vui mừng. Ngay tại đám đại thần vừa muốn để cho người ta ngăn cản Tôn Ngộ Không đám người thời điểm, cùng theo một lúc tới Thật Quốc Vương cầm xuống mặt nạ. Trong chốc lát, trên Kim Loan điện liền bắt đầu loạn cả lên, Thanh Sư Tinh còn muốn rảo biện thời điểm, Tôn Ngộ Không trực tiếp một kim cô đồng đánh qua. Nhìn đánh, người con sư tử này tinh thật sự chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Mắt thấy kim cô đồng liền muốn đánh tại trên người mình, Thanh Sư Tinh cũng đã không thể diễn tiếp, trực tiếp biến thành một cái mặt xanh đạo sĩ bộ dáng bay ra ngoài. À, đây là năm đó quốc sư A Yôn này đạo cũng dám giả mạo bệ hạ, thật là đáng chết, mặc kệ đám đại thần nghị luận như thế nào, Tôn Ngộ Không trực tiếp đuổi theo. Sư Minh, chúng ta cũng đi qua đi, để Ngộ Tịnh cùng Bạch Tinh Tinh tại cái này bảo hộ tam tạng. Ta nhìn cái này Thanh Sư Tinh cảnh giới vẫn rất cao, chúng ta cho Sư Minh đánh cái ra tay. Tiểu Bạch Long nhìn xem chạy trốn Thanh Sư Tinh, từ trên khí tức có thể cảm giác được con sư tử kia không đơn giản, Long tộc huyết mạch đối với lân giáp tẩu thú đều có áp chế tác dụng, Tiểu Bạch Long cũng là nghĩ ra thêm chút sức, giúp một chút Sư Minh của mình. Tốt, vậy chúng ta mau chóng tới. Các loại hai người chạy tới thời điểm, Tôn Ngộ Không cùng Thanh Sư Tinh đều đánh một hồi lâu, không nhìn ra cái này Thanh Sư Tinh cũng là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, cảnh giới vẫn rất cao. Sư Minh, chúng ta tới giúp ngươi, cùng tiến lên bắt lấy hắn. Chư Bát Giới nói liền muốn tiến lên hỗ trợ, không cần, các ngươi coi chừng đừng cho hắn chạy trốn là được. Ngay tại đại chiến Tôn Ngộ Không cảm giác Chư Bát Giới trong lòng hai người cũng thật cao hứng, ngốc tử này lần này không có gọi hắn còn biết tới hỗ trợ. Mình bây giờ còn có thể đối phó, liền lên tiếng ngăn cản Bát Giới, dù sao hai người này cùng hắn cảnh giới chênh lệch rất lớn. Lại đánh một đoạn thời gian, Tôn Ngộ Không nhìn xem cái này Thanh Sư Tinh cái chán có chút đổ mồ hôi, đây là khí lực theo không kịp ai cho ăn, ta nói ngươi thân thể này không được à, có phải hay không dương khí không đủ, có chút hư. Tôn Ngộ Không cái này nói chưa dứt lời, vừa nói ra lời này, Thanh Sư Tinh lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng gầm thét, ngươi mới hư đâu, cả nhà ngươi đều hư. A a nhìn xem Thanh Sư Tinh phản ứng, Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên, cười hắc hắc, hẳn là truyền ngôn là thật, cái này Thanh Sư Tinh bị văn thủ cho phiến, là cái này một tên thái giám. A ha ha. Nghĩ đến còn hướng Thanh Sư Tinh dưới đũng quần nhìn một chút. Nhìn xem Tôn Ngộ Không bộ dáng kia, Thanh Sư Tinh làm sao không biết con khỉ này đang suy nghĩ gì, bí mật bị người ta phát hiện. Đáng chết văn thủ, ngươi đại gia, ngươi cầm đi ta vật chân quý nhất. Tôn Ngộ Không, ngươi hôn trướng, khinh người quá đáng. Không sai, cái này cũng chính là tiệt giáo cụ thủ tiên, năm đó phong thần đại chiến, bị Nam Cực Tiên ông đánh về nguyên hình, lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn hạ cấm chế ban cho văn thủ làm tọa kỵ. Năm đó tiệt giáo tùy thị bảy tiên một trong, không chỉ có thành tù nhân, hơn nữa còn là cái không có đem tù nhân. Ha ha, thẹn quá thành giận đi, liền ngươi bộ dáng này còn sống cũng là chịu tội, cũng sẽ bị người khác chế giễu, hôm nay ta liền để ngươi giải thoát. Nhìn xem đánh tới hai cái đại truy, Tôn Ngộ Không một côn vung ra liền chặn lại công kích của hắn, ha ha, nếu như ngươi dương khí không bị hao tổn, nương tựa theo ngươi đại La Kim Tiên cảnh giới khẳng định phải phế một phen công phu, nhưng là bây giờ sao, ngươi khí lực đều theo không kịp còn thế nào cùng ta đánh, không chỉ có nam nhân tôn nghiêm không có, cảnh giới cũng rơi xuống đến Thái Ất Kim Tiên, khổ a, giờ khắc này hắn hận thấu văn thủ. Nói xong Tôn Ngộ Không lại là một gậy này mơ hồ có đại La Kim Tiên sức chiến đấu, này làm sao có thể là Thanh Sư Tinh có thể ngăn cản. Quanh thân thể trực tiếp bị đánh bay rất ra ngoài đập vào trên mặt đất. Ngay sau đó Tôn Ngộ Không một cái lắc mình đi tới Thanh Sư Tinh trước mặt. Hiện ra nguyên hình đi, không phải vậy chúng ta không thể đi xuống miệng. Lại là một gậy triệt để kết thúc tính mạng của hắn. Bát Giới, Tiểu Long, cầm nguyên liệu nấu ăn đi. DS có chút ít cảm mạo, đổi mới hơi trễ, thứ lỗi. Chương 124, Hồng Hải Nhi chương 124,
Hồng Hải Nhi đi về phía tây trên đường, một cái to lớn tử kim trong bắt còn đủ ngủ cục hầm lấy sư tử tinh thịt, bên trong còn để đó một chút đại bổ dược liệu. Liên nhìn mấy người ăn miệng đầy chảy thịt, một đầu mồ hôi. Tu vi thấp nhất Đường Tam Tạng liền ăn 4-5 khối liền không chịu nổi bên trong năng lượng, toàn thân xích hồng, đỉnh đầu xì 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 xào bước ăn nóng, lại nhìn Đường Tam Tạng lập tức quanh chân vận chuyển công pháp, luyện hóa năng lượng. Còn có Bạch Tinh Tinh cùng Sang Ngộ Tịnh chỉ ăn mười mấy khối thịt cũng ngừng lại. Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long còn tốt, ăn một người một chén lớn, cũng không chịu nổi. Đám người nhao nhao bắt đầu luyện hóa dược lực, Tôn Ngộ Không cũng ngừng lại vì bọn họ hộ pháp, nhưng là mình còn tại ăn, không có chút nào cảm giác được khó chịu. Trong lúc bất chợt Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua Bạch Mã, nhãn châu xoay động, ném đi một miếng thịt đi qua, bây giờ Bạch Mã cũng có luyện thần phản hư cảnh giới, một miếng thịt vẫn có thể chịu được lấy. Lại nhìn Bạch Mã này ăn xong một miếng thịt bắt đầu toàn thân chảy mồ hôi, tê tê gọi bậy. Trong lúc bất chợt Bạch Mã này bắt đầu vây quanh đường núi phi nước đại, không ngừng mà tiêu hao trong thịt năng lượng. Tôn Ngộ Không nhìn thấy đây cũng là cười ha ha. Thời gian không dài, đám người cũng đều nhao nhao tỉnh lại, đầu tiên là Đường Tam Tạng ha ha, cái này mặc dù không có thành tiên, nhưng là nhục thân cũng mạnh mẽ hơn không ít, đến lúc đó ta tại phục dụng xanh sư tinh nội đan nhất định có thể đột phá thành tiên. Đường Tam Tạng đối với mình thu hoạch rất hài lòng. Lại có chính là Sa Ngộ Tịnh cùng Bạch Tinh Tinh, hai người toàn bộ đều đột phá đến Thái Ức Huyền Tiên, đều có tiến bộ rất lớn. Sa Ngộ Tịnh Thái Ức Huyền Tiên đỉnh phong, dù sao lấy trước là Thái Ức Kim Tiên, đây chỉ là khôi phục cảnh giới, Bạch Tinh Tinh Thái Ức Huyền Tiên sơ kỳ. Dù vậy hai người cũng thật cao hứng. Lại nhìn Chư Bát Giới Tiểu Bạch Long hai người toàn bộ đến Kim Tiên đỉnh phong, lần này có thể nói là thu hoạch to lớn, một cái xanh sư tinh thành tựu bọn hắn toàn bộ đội ngũ. Ha ha, quá tốt rồi, các ngươi đều có chỗ đột phá, ta nhìn chiếu cái dạng này chờ đến Linh Sơn đều có thể đến Hỗn Nguyên Kim Tiên, ha ha. Tôn Ngộ Không nhìn xem mấy người cũng cao hứng phi thường, cảnh giới cao chính mình cũng có thể bất lo một chút. Cái kia những này các ngươi còn có ăn hay không, nếu là không ăn lời nói ta lão Tôn coi như toàn bao. Tôn Ngộ Không nhìn xem mấy người chỉ tử kim trong mắt thịt, hầu ca, ta là không ăn, muốn trước vững chắc một chút mới được. Sư huynh ta cũng không thể ăn, cái này năng lượng quá cường hãn còn phải tiêu hóa một chút. Hỏi một lần, mấy người cũng không nguyện ý ăn, Tôn Ngộ Không cái này lại bắt đầu ăn đứng lên. Lúc này con ngựa trắng kia cũng chạy trở về, đám người xem xét ngựa này, toàn thân lông tóc giống như tơ lụa, trên bốn cái móng mặt còn có lớp vảy màu xanh, khí tức cũng đến phản hư hợp đạo cảnh giới sơ kỳ. Mấy người nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, thầm nghĩ, đây nhất định là kiệt tác của hắn. Bất quá như vậy cũng tốt, có một thất tiên ngựa có một ít gì đó cũng thuận tiện, tối thiểu nhất gặp được manh thu sẽ không dọa chạy, gặp được nước sông dám đi qua. Mấy người đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trên Bạch Mã, bên này Tôn Ngộ Không rất nhanh liền đem một tím đậm kim bát thịt toàn bộ ăn, liền ngay cả canh đều không có còn lại. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không toàn thân bảo khí vần quanh, hai mắt sáng ngời tỏa ánh sáng, năng lượng cường đại không ngừng mà tư dưỡng Tôn Ngộ Không nhục thân. Trong lúc bất chợt Tôn Ngộ Không toàn thân chấn động, khí tức cường đại tản ra hô, Đại La Kim Tiên sơ kỳ, đột phá, giải khai bản thể giới hạn điểm, dựa vào chính mình ăn đột phá. Đám người xem xét Tôn Ngộ Không đột phá cũng cao hứng phi thường, bọn hắn biết phía sau yêu quái càng ngày càng lợi hại, nếu không phải Thái Ức Kim Tiên thật đúng là không dễ làm. Chúc mừng sư huynh, chúc mừng hầu ca ca Ngộ Không, chúc mừng đám người cũng là nhao nhao ăn mừng, liền ngay cả Bạch Mã đều đối với Tôn Ngộ Không kêu hai tiếng. Ha ha, đi thôi, đã làm trễ nải rất nhiều ngày. Một đoàn người thu thập xong lại bắt đầu đi về phía tây. Mấy người biến mất không thấy gì nữa, liền thấy một Bồ Tát xuất hiện tại mấy người vừa mới nghỉ ngơi địa phương, nhìn thấy trên đất xương cốt, cái kia Bồ Tát sắc mặt lập tức khí màu đỏ bừng, a, Tôn Ngộ Không, tọa kỵ của ta a, các ngươi vậy mà ăn nó đi. Tây Thông Khô núi Hỏa Vân động mấy người một đường hướng tây, đi tới một chỗ dãy núi. Tôn Ngộ Không nhìn chung quanh tình huống, trong lúc bất chợt nghe được một đứa bé hô to cứu mạng. Mấy người toàn bộ hướng phía thanh âm địa phương nhìn lại, đứng xa xa nhìn một đứa bé treo ở trên cây, một thân màu đỏ. Hắc, hầu ca, ngươi lại chết tử, tiểu tử này sẽ không còn muốn bắt Tam Tạng đi. Không nên à, tiểu tử này thế nhưng là đi qua Tiêu Giao Cung, năm đó sư phụ để Như Ma Vương mang theo con của hắn đi qua một chuyến, cho đồ vật không ít, chúng ta đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Nói cái thứ nhất đi tới, cách tới gần xem xét, không phải Hồng Hải Nhi còn có thể là ai. Nhìn xem người đến đây còn tại cái kia lớn tiếng hô hào cứu mạng, chờ hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không thời điểm đột nhiên ngừng lại, sắc mặt không khỏi có chút xấu hổ, a cũng không hô cứu mạng, hận không thể lập tức biến mất. Ngươi còn không xuống, còn tại cái kia treo làm gì? Tôn Ngộ Không nhìn xem Hồng Hải Nhi cười ha hả, cứ như vậy nhìn xem hắn. Hồng Hải Nhi hơi đỏ mặt lập tức chính mình xuống, đi tới Tôn Ngộ Không trước mặt rất cung kính thi lễ một cái, chất nhi Hồng Hải Nhi bái kiến đại sư bá mạnh khỏe. Vẫn rất có lễ phép. Cái này khiến đám người một trận mơ hồ. Bây giờ Hồng Hải Nhi cũng không giống như nguyên tắc bên trong như thế hôn bất lận. Năm đó Như Ma Vương mang theo hắn đi Tiêu Giao Cung trừ gặp qua Lý Tiêu Giao, những đệ tử kia hắn đều gặp, nhất là đại sư bá Tôn Ngộ Không, chính mình lúc đương thời chút tinh lịch bị Tôn Ngộ Không một trận thu thập, cha của mình quả thực là một câu đều không có dám cầu tình, từ đó về sau nhìn thấy Tôn Ngộ Không liền sợ sệt. Bất quá Tôn Ngộ Không đối với hắn cũng là rất tốt, còn chỉ điểm qua hắn tu hành. Hồng Hải Nhi cũng biết Tiêu Giao Cung đệ tử bên trong nếu như trước hết nhất đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới nhất định là trước mắt đại sư bá, cha của mình Trang Như Ma Vương tại Tiêu Giao Cung căn bản không có chỗ xếp hạng, cho nên chính mình cũng không dám lỗ mãng. Liền ngay cả mình mẫu thân biết về sau cũng không cho mình xuất khí, còn giáo huấn chính mình một trận, hắn còn không biết trước mắt là Tôn Ngộ Không phân thân, còn tưởng rằng là bản thể đâu, đứng ở chỗ này một chút không dám động, thành thành thật thật đứng đấy. Không cần câu nệ như vậy, ngươi làm sao lại tại cái này, cha mẹ ngươi có biết hay không? Cái kia, đại sư bá, ta mấy năm nay tu luyện cũng đến bình cảnh, liền muốn đi ra lịch luyện, cho nên liền từ Ma Vân Động đi ra,
tại phụ cận chiếm núi, đoạn thời gian trước tới một nữ tử, nói là gọi Quan Âm Bồ Tát cho ta một chút chỗ tốt, để cho ta ở chỗ này đuổi bắt người thỉnh kinh, trả lại cho ta chân dung, ta cảm giác dạng này chơi rất vui, cho nên ta liền đến, tại bực này rất nhiều ngày, vừa mới thấy có người tới ta liền đóng vai bị sơn tặc bắt tiểu hài, sau đó tại bắt ở các ngươi, không, nghĩ tới đại sư bá ngươi cũng tại cái này. Tôn Ngộ Không nghe Hồng Hải Nhi lời nói, tiểu tử này nguyên lai là bị Quan Âm Bồ Tát cho lừa dối. Ai, tiểu tử ngươi là bị người làm vũ khí sử dụng, như vậy đi trước về sơn động lại nói, ta chuyển tin để cho ngươi phụ thân đến tiếp ngươi, cái này hồng hoang không quá an toàn, tiểu tử ngươi bị người bán còn cho người khác kiếm tiền. Nói Hồng Hải Nhi cũng không dám phản bác, ngoan ngoãn mang theo bọn hắn đi tới sơn động, còn để cho thủ hạ tiểu yêu thiết tiến chiêu đãi đám bọn hắn. Ngay tại mấy người ăn uống no đủ tại cái này nói chuyện trời đất thời điểm, bên ngoài truyền đến một thanh âm Hồng Hải Nhi, ngươi hôm nay tại sao không có đi đổi bắt người thỉnh kinh, những chỗ tốt kia ngươi có còn muốn hay không muốn? Chương 125 bị đánh một cha, chương 125 bị đánh một cha. Qua 3 lần rượu, trong động bầu không khí dần dần thân thiện. Hồng Hải Nhi cùng Tôn Ngộ Không nâng ly cạn chén, giảng thuật những năm này kinh lịch. Đại sư bá, ngươi là không biết, cái kia Quan Âm Bồ Tát cho ta một viên bảo châu, nói là có thể giúp ta tu hành. Hồng Hải Nhi từ trong ngực lấy ra một viên tỏa ra ánh sáng lung linh bảo châu, nhưng ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tôn Ngộ Không tiếp nhận bảo châu, hỏa nhãn kim tinh quét qua, cười lạnh nói, cái này bảo châu xác thực cẩn chứa linh khí, nhưng bên trong giấu giếm cấm chế. Một khi ngươi ỷ lại nó tu hành, dân gia liền sẽ bị quản chế tại người. Khá lắm Quan Âm, lại dùng loại thủ đoạn này. Hồng Hải Nhi nghe vậy biến sắc, cái gì? Nàng vì sao muốn như vậy? Chư Bát Giới chen miệng nói, còn có thể vì sao? Vì khống chế ngươi từ đó cưỡng ép cha mẹ của ngươi, bây giờ các ngươi đều là Tiêu Giao Cung thế lực, thực lực cũng đều rất cường đại. Đang lúc này, ngoài động truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo Hồng Hải Nhi, ngươi hôm nay tại sao không có đi đuổi bắt người thỉnh kinh, những chỗ tốt kia ngươi có còn muốn hay không muốn? Lời còn chưa dứt, một vị cầm trong tay nguồn thiết côn, eo treo bảo kiếm thanh niên ngẩng đầu mà bảo, chính là Quan Âm Bồ Tát tọa hạ Huệ Bờ Hành Giả, Mộc Cha. Mộc Cha tiến vào động, thấy một lần Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới ở đây, sắc mặt lập tức biến đổi, Tôn Ngộ Không, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi đây là Mộc Cha lời còn chưa nói hết, Tôn Ngộ Không liền đứng lên, cười lạnh một tiếng, lao Tôn còn muốn hỏi ngươi đây, vì sao mê hoặc cháu của ta đuổi bắt người thỉnh kinh? Mộc Cha cố gắng chấn định hừ, nói vậy, chúng ta lúc nào nói qua lời như vậy, đây hết thảy đều là hắn Hồng Hải Nhi chủ ý của mình, các ngươi cũng không thể nói vậy, oan uổng Bồ Tát. Nghe Mộc Cha lời nói, tất cả mọi người cảm giác cái này Phật môn thật buồn nôn, trong lòng một trận xem thường. Hồng Hải Nhi vẫn đứng ở nguyên địa bất động, ánh mắt phức tạp nhìn xem Mộc Cha Huệ Ngạn đồng tử, vậy cái này trong bảo châu cấm chế là chuyện gì xảy ra? Mộc Cha hơi biến sắc mặt, ngươi nói bậy bạ gì đó? Bồ Tát tứ bảo là để mắt ngươi, là muốn cho ngươi cùng hắn tu hành, để cho ngươi có một cái tốt tiền đồ, lại còn nói xấu Bồ Tát, chớ có không biết tốt xấu. Tôn Ngộ Không cười ha ha, cầm qua bảo châu trực tiếp đem bức cho Mộc Cha, đã như vậy, cái đồ chơi này cho ngươi đi, chúng ta Tiêu Giao Cung cũng có thể không thiếu cái đồ chơi này. Mộc Cha tiếp được bảo châu, cả giận nói, Hồng Hải Nhi, ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng, chống lại Bồ Tát pháp chỉ, hậu quả không phải ngươi gánh chịu nổi. Hồng Hải Nhi nhìn xem Tôn Ngộ Không, lại nhìn xem Mộc Cha, đống nhiên thẳng tắp sống lưng, ta Hồng Hải Nhi mặc dù ngang bướng, nhưng cũng không phải mặc cho người định đoạt hàng người. Còn có các ngươi nói tán tài đồng tử, ta cũng không hiếm có. Mấy câu, hai bên quan hệ đã không có khả năng hóa giải, đương nhiên Hồng Hải Nhi bên này cũng không sợ Phật môn bên này, có sư gia cùng nhiều như vậy sư bá làm chỗ dựa, sợ cái quạp lông. Tốt, tốt, tốt. Mộc Cha nói liên tục ba chữ tốt, giận quá thành cười, nếu như thế, đừng trách ta không khách khí. Nói đi huy động hồn thiết côn lao thẳng tới Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi đã sớm chuẩn bị, hỏa tiêm thương liên tiếp, hai người ở trong động chiến làm một đoàn. Nhưng mà Hồng Hải Nhi dù sao tuổi nhỏ, thời gian tu luyện rất ngắn, làm sao có thể là Mộc Cha đối thủ, bất quá hơn 10 hội hợp liền rơi xuống hạ phong. Khi dễ tiểu bối, có gì tài ba? Mộc Cha ngươi thật là đủ ra mặt dạy đủ, Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, Kim Cô Đồng đã xuất thủ. Chư Bát Giới cũng vung đinh ba gia nhập chiến đoàn, lão chư ta cũng tới hoạt động một chút gần cốt. Chư Bát Giới cười hắc hắc, cầm cựu sĩ đinh ba hướng phía Mộc Cha cái mông đánh tới, hắc hắc, đánh đòn đi. Nhìn xem Chư Bát Giới công kích, Mộc Cha trong lòng tức giận, đây đều là chiêu thức gì a, mấy người còn lại đều đang quan sát cũng không có nhúng tay ý tứ, không phải là không muốn, mà là loại này cao cấp cục bọn hắn không được, cảnh giới không được. Mộc Cha mặc dù dũng, lại khó địch nổi ba người hợp lực, rất nhanh thua trận, hồn thiết côn bị Kim Cô Đồng một kích đánh bay, cả người ngã nhào trên đất. Các ngươi đây là tạo phản. Mộc Cha nghiến răng nghiến lợi, đợi ta hồi bẩm Bồ Tát, sẽ làm cho các ngươi vinh thế không được siêu sinh. Tôn Ngộ Không cười lạnh đi à, vừa vặn để lão Tôn ở trước mặt hỏi một chút Quan Âm, vì sao lật lọng, cản trở thỉnh kinh đại nghiệp. Mộc Cha chợt vật bỏ lên, oán hận nói tốt, các ngươi chờ lấy. Nói đi hóa thành kim quang bỏ chạy. Hầu ca, làm sao thả đi hắn, không bằng trực tiếp đánh giết. Ngươi liền biết giết, nếu có thể ta không biết ra nghe chứ bắt giới lời nói, Tôn Ngộ Không cũng là bất đắc dĩ, khỏi cần phải nói, liền xem như Na Cha bên kia, chính mình cũng không thể giết Mộc Cha, nhiều nhất ngoan quất một trận. Ngoài động nhất thời yên tĩnh. Hồng Hải Nhi bỗng nhiên hướng Tôn Ngộ Không thật sâu túi đầu đạt tại đại sư bá đánh thức. Nếu không ta còn thực sự sẽ bị Bồ Tát tính kế, đến lúc đó khẳng định sẽ liên lụy người nhà. Tôn Ngộ Không đỡ dậy hắn chất nhi không cần đa lễ. Lão Tôn chỉ là không rõ, Quan Âm Bồ Tát vì sao muốn như vậy? Chư Bát Giới xen vào còn có thể vì sao? Năm đó Hồng Hải Nhi ta muội chân hỏa kém chút đốt đi lại thánh, bực này bản sự, ai không muốn khống chế trong tay. Đang khi nói chuyện, đột nhiên tường vân lượn lờ, phản âm trận trận. Quan Âm Bồ Tát ngồi ngay ngắn liên đài, Mộc Cha đứng hầu một bên, sau lưng còn có hơn 10 vị kim giáp thần đem. Tôn Ngộ Không, Hồng Hải Nhi, các người gan to bằng trời, vậy mà công nhiên vi phạm pháp chỉ, đối với một cha xuất thủ. Bồ Tát thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hồng Hải Nhi đứng ra, Quan Âm, ngươi vậy mà dùng linh bảo dụ dỗ ta Hồng Hải Nhi, thật rất Phật môn à, chuyện gì các ngươi cũng có thể làm đi ra. Quan Âm khẽ lắc đầu, Hồng Hải Nhi, ngươi những năm này tuổi nhỏ ngang bướng, du lịch lúc phạm vào không ít sát nghiệt, ta thu ngươi làm thiện tài đồng tử, là vì hóa giải ngươi lệ khí, giúp ngươi tu hành. Đã là tu hành, vì sao lại lấy linh bảo làm lý do, dù ta bắt người thỉnh kinh, may mà chúng ta phát hiện mưu kế của ngươi. Hồng Hải Nhi chất vấn. Quan Âm hơi biến sắc mặt, bất quá cũng là kiên trì nói ra nói vậy, đây chỉ là khảo nghiệm đối với ngươi, nhìn ngươi đối với Phật môn trung tâm, lại nói người thỉnh kinh cũng là chúng ta Phật môn người, ta làm sao có thể xuống tay với bọn họ. Tôn Ngộ Không cười ha ha, lão Tôn minh bạch. Ngươi có phải hay không muốn khống chế Hồng Hải Nhi, đem mượn nhờ Hồng Hải Nhi thực lực lật đổ Như Lai, chính ngươi thừa bị, ha ha. Quan Âm rốt cục tức giận, con khỉ ngang ngược vô lễ. Hôm nay định cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, để cho ngươi không che đậy miệng. Nói đi Dương Liễu Chi nhẹ phẩy, đầy trời cam lộ hóa thành mũi tên phong tới. Tôn Ngộ Không đội vàng niệm động tị thủy quyết, bảo vệ Hồng Hải Nhi cùng trừ bắt giới. Hồng Hải Nhi há mồm phun ra tam muội chân hỏa, hỏa thế ngập trời, lại gần không được Bồ Tát trước người. Hồng Hải Nhi, liền ngươi chút bản lĩnh ấy còn muốn ra tay với ta, thật sự là buồn cười, không biết mùi vị. Quan Âm quát nhẹ, trong tay lọ sạch treo ngược, càng đem tam muội chân hỏa đều thu đi. Tôn Ngộ Không cơ kim cô đồng thẳng đến Bồ Tát, lại bị Mộc Cha ngăn lại. Trừ bắt giới tiểu bạch long các nội chỉ toàn xem xét đây là muốn liều mạng a, cùng lên đi. Nhao nhao cầm binh khí hướng phía Quan Âm mang tới những cái kia thần tướng đánh tới. Đánh không lại Quan Âm trước tiên đem những này thần tướng giết chết cũng coi như đủ bốn. Trong lúc nhất thời bọn hắn cùng chúng thần tướng chiến làm một đoàn, trước động tiếng hô giết rung trời. Tình thế mười phần nghiêm trọng, Quan Âm Bồ Tát ngay tại đối xử lạnh nhạt quan sát, dự định tự mình xuất thủ đem Hồng Hải Nhi hàng phục, không đợi hắn xuất thủ, chân trời bỗng nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ, ai dám tổn thương Hải Nhi của ta. Chương 126 Hắc thủy hạ nhỏ đà rồng, chương 126 Hắc thủy hạ nhỏ đà rồng, ai dám làm tổn thương ta Hải Nhi. Chỉ gặp Như Ma Vương cầm trong tay lăn lộn côn sắt, thiết phiến công chúa chấp nhất quạt lá cỏ, xuất lĩnh một đám yêu binh từ trên trời giáng xuống. Khí thế mười phần hùng vĩ, tựa như tìm người liều mạng bình thường. Phụ thân, mẫu thân, Hồng Hải Nhi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thiết phiến công chúa thấy một lần nhi tử lâm nguy, không nói hai lời, giơ lên quạt lá cọ mãnh lực một cánh. Chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, kim giáp thần sẽ được thổi đến thất linh bát lạc. Quan Âm nhíu mày, lọ sạch bên trong cành liễu lại phật, hóa giải cuồng phong. Như Ma Vương thừa cơ một côn đánh tới hướng liên đài, lực đạo mãnh liệt, lại để Bồ Tát liên đài hơi rung nhẹ. Bây giờ Như Ma Vương trải qua nhiều năm như vậy tu luyện đã đi tới đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới. Dựa vào Lý Tiêu giao chuyển cho bí thuật, đại chiến bình thường chuẩn thánh mảy may tốn sức. Khá lắm Như Ma Vương. Quan Âm rốt cục đứng dậy, thiên thủ pháp tướng hiện hiện, bảo quang bắn ra bốn phía. Như Ma Vương trực tiếp dùng ra mang Như chân kinh hiện ra nguyên hình, một đầu to lớn màu tím đen mang Như phóng tới Bồ Tát. Toàn thân khí thế đã đi tới Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới, lại thêm đôi kia có thể so với Tiên Tiên Linh Bảo Sừng Châu, trực tiếp đụng vào Quan Âm pháp tướng, trong lúc nhất thời liên đài vỡ vụn, Bồ Tát liền lùi mấy bước, khóe miệng đổ máu, trên mặt lần đầu lộ ra kinh sợ. Các ngươi vậy mà liên thủ đối với Phật môn Bồ Tát xuất thủ, các ngươi nhưng biết hậu quả? Quan Âm ổn định thân hình, trong thanh âm mang theo tức giận. Tôn Ngộ Không tiến lên một bước, lão tôn chỉ biết là, vô luận là thần là Phật, đều không nên tính toán người khác vận mệnh. Như Ma Vương lúc này nhìn thấy Quan Âm thụ thương, cũng không có lại một lần nữa xuất thủ, khôi phục người đi, hướng phía trước đi đi mấy đạo. Bồ Tát, con ta cũng không nguyện vì đồng tử, sao không cơ cầu? Hôm nay chúng ta một nhà đoàn tụ, ta cũng không so đo ngươi tính toán con ta sự tình, nếu không chớ có trách ta đối với ngươi Phật môn đệ tử xuất thủ. Quan Âm nhìn chung quanh đám người, lại nhìn xem sắc mặt kiên định Hồng Hải Nhi, biết hôm nay là tìm không thấy tiện nghi. Tại tiếp tục xuống dưới thua thiệt vẫn là mình, thở dài một tiếng, thôi, đã ngươi khăng khăng như vậy, ta liền thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng từ nay về sau, Hồng Hải Nhi cùng Phật môn nhân quả đã xong, không tiếp tục quan hệ. Nói đi, mang theo một trà giá vân mà đi. Về phần những cái kia thần tướng đã toàn bộ quy thiên. Hồng Hải Nhi trên người màu vàng đồng tử phục sức dần dần tiêu tán, thay vào đó là một bộ hồng y điệp, cái chán chu sa ấn ký cũng dần dần nhạt đi. Hắn nhìn qua phụ mẫu cùng Tôn Ngộ Không, trong mắt lệ quang lấp lóe, ha ha, ta tự do. Thiết phiến công chúa ôm nhi tử, khóc không thành tiếng. Còn tốt chính mình vợ chồng tới kịp thời, nếu không hậu quả khó mà lường được. Như Ma Vương hướng Tôn Ngộ Không chắp tay, đa tạ sư minh tương trợ. Tôn Ngộ Không cười nói, ha ha khách khí, chúng ta vốn là huynh đệ kết nghĩa cũng đều là Tiêu Giao cung đệ tử, làm gì nói cảm ơn. Ha ha, sư minh nói đúng, là ta giả mồm. Chư bắt giới sở lấy bụng sen vào, nếu sự tình kết, cái kia yến hội còn có thể tiếp tục sao? Lao chư ta còn không có ăn no đâu. Đám người cười ha ha, quay về trong động. Tôn Ngộ Không lại hướng Như Ma Vương giới thiệu Chư Bát Giới Tiểu Bạch Long mấy người, nhất là Chư Bát Giới Tiểu Bạch Long cũng là bị sư phụ thu đồ đệ. Như Ma Vương trong lúc nhất thời cũng thật cao hứng, sư môn của mình cũng coi là nhân tài đông đúc. Hồng Hải Nhi nhìn qua náo nhiệt cảnh tượng, cảm thụ được đã lâu thân tình cùng tự do, trong lòng tràn đầy ấm áp. Hắc Thủy Hà Tôn Ngộ Không một đoàn người rời đi Khô Tùng Sơn, tiếp tục đi về phía tây. Trải qua mấy ngày nữa thời gian đi tới Hắc Thủy Hà, Tôn Ngộ Không nhìn trước mắt nước sông màu đen nhìn không thấy bờ, quay đầu hướng Tiểu Bạch Long nói ra, sư đệ, ngươi cá sấu này biểu đệ từ khi ngươi cô phụ Kinh Hà Long Vương chết về sau, lại tới đây cũng không có thiếu làm ác à. Chán, người sư minh kia, ta cùng hắn cũng không quen, chỉ là khi còn bé gặp qua mấy lần, về sau đều không thế nào liên hệ. Tiểu Bạch Long có chút xấu hổ, trước mặt nhiều người như vậy bị Tôn Ngộ Không nói rơi một trận. Ha ha, chưa quen thuộc liền dễ làm, vừa mới ta xem một chút, có mấy cái hạ yêu lấm la lấm lét, hẳn là nghĩ đến bắt tam tạng à, vừa vặn chúng ta giết cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng. Chư Bát Giới cười hắc hắc, cho Tiểu Bạch Long một bậc thang, mấy người nghe đều nhẹ gật đầu. Ngộ Không, Bát Giới, đã như vậy chúng ta lần này liền có thể nếm thử thịt rồng. Phụt phụt. Một mực tại bên cạnh Đường Tam Tạng nghĩ đến có thể ăn thịt rồng, khoe miệng giữ lại nước bọt, còn đem Tử Kim Bát đem ra các ngươi nhìn, Tử Kim Bát ta đều chuẩn bị xong, các ngươi đi làm việc đi, ta cho ngươi chuẩn bị điểm món phụ. Mấy người nghe Đường Tam Tạng lời nói đều cùng nhau theo dõi hắn, đây là cái kia đắc đạo cao tăng sao? Cái kia trước kia từ Bi Hòa Thượng đi đâu rồi? Nếu không phải còn có thể cảm giác được Đường Tam Tạng nhìn linh hồn ba động, thật hoài nghi gia hỏa này bị đoạt xá. Như vậy đi, sư đệ, ngươi đi cùng ngươi biểu đệ nói một chút, để hắn về sau không cần làm ác, lại để cho hắn an bài chúng ta qua sông, lời như vậy chúng ta liền tha hắn một lần, nếu không cũng chỉ có thể lên nồi đốt dầu. Này, sư minh làm gì phiền toái như vậy, ta thật cùng hắn không quen, nghe ta phụ thân nói ra hỏa này từ khi cô phụ ta sau khi chết trên cơ bản cùng chúng ta liền cắt đứt liên lạc, mà lại phụ thân ta đều khuyên qua hắn mấy lần, một mực bộ dạng này cũng không nên, ta cảm giác chính mình đi cũng là uổng phí sức lực. Tiểu Bạch Long có chút không muốn đi, không phải không nghe Tôn Ngộ Không lời nói, mà là không nguyện ý phản ứng nhỏ đa rồng. Đi nói một chút đi, nếu không đến lúc đó không phải cũng không dám cùng phụ vương của ngươi bàn giao. Tốt, đã như vậy ta liền đi một chuyến. Nói Tiểu Bạch Long đơn giản thu thập một chút, trực tiếp tiến vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Các loại Tiểu Bạch Long sau khi đi, Chư Bát Giới đi tới Tôn Ngộ Không trước mặt sư minh, nếu biết Tiểu Bạch chuyến này là uổng phí sức lực, vì sao còn để hắn đi một chuyến? Tôn Ngộ Không nghe Chư Bát Giới lời nói không có quay đầu nhìn hắn, mà là ngẩng đầu nhìn hướng ra bầu trời. Bây giờ Long tộc tổ Long đã phục sinh, Trúc Long cũng khôi phục, một chút tôn trọng vẫn là phải cho. Mặc dù bọn hắn không quan tâm nhỏ đà rồng, nhưng là đây cũng là đang đánh mặt của bọn hắn. Chư Bát Giới nghe được mơ mơ màng màng, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu, mặc kệ có đạo lý hay không, chỉ cần là lời của sư minh chính là đúng. Mấy người còn lại cũng là gật đầu đáp lại, bây giờ chính là lượng kiếp thời kỳ, tất cả chủng tộc đều tại chìm nổi, một khi lượng kiếp kết thúc chính là Long tộc quật khởi thời điểm, đến lúc đó Tây Phương giáo còn có thể hay không đại hưng thật đúng là một vấn đề. Liên tại bọn hắn tại trên bờ trò chuyện thời điểm, Tôn Ngộ Không liền thấy mặt nước bắt đầu chập trùng, trở nên không còn bình tĩnh nữa. Tốt đường Hàn Nguyên, nhìn xem tư thế hẳn là đánh nhau. Bát Giới Ngộ chỉ toàn các ngươi chuẩn bị xuống, ta liền không xuất thủ, chuyến đi còn tưởng rằng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Tinh Tinh ngươi cùng Tam Tạng lui lại, các ngươi cảnh giới còn không thể ngăn cản được những năng lượng này. Tốt sư minh biết, ta cẩn thận. Mấy người nhao nhao dựa theo Tôn Ngộ Không ý kiến đã chuẩn bị xong. Thời gian không dài, đại khái thời gian một chén trà công phu, liền thấy hắc thủy hà mặt nước không ngừng mà bắt đầu bạo tạc, mảng lớn tôm cá nổi lên mặt nước, chấn động đến mặt đất đều có chút rung động. Ngay sau đó liền thấy một đạo thân ảnh màu trắng trực tiếp từ trong nước bay ra, theo sát phía sau một đạo thân ảnh màu đen theo đuổi không bỏ. Không chỉ có như vậy, cãi lại ra cùng luôn biểu ca, ngươi quá phận, vậy mà đại náo ta thủy phủ, còn có bây giờ lòng tộc uy danh đều bị các người đám quỷ nhát gan này toàn bộ bại phôi, cái gì Tôn Ngộ Không, cái gì phương Tây ta mới không quan tâm. Bọn hắn đến bao nhiêu, ta đã rồng hôm nay liền giết bao nhiêu.